Chương 1046. Hoàn toàn không có ý nghĩa chương 1046, hoàn toàn không có ý nghĩa kỹ thuật lắp bài, Tần Lạc có kỹ thuật đánh bài này sao? Nói về vận may, Tần Lạc vẫn còn có chút niềm tin. Tần Lạc có cảm giác mình là người tốt, một người tốt đúng tiêu chuẩn. Nói một cách to tát chính là cả đời luôn phấn đấu vì sự nghiệp trung y dịch của dân tộc, vì dân vì nước, mà không phải chỉ non nửa cuộc đời. Từ nhỏ đã là người kính già yêu trẻ, đoàn kết thân ái với bạn bè. Nếu như trước kia hắn phải là chiến sĩ thì đua toàn quốc, đoạt 10 ngọn cờ hồng. Bây giờ, không phải là thần tượng của người dân cả nước sao? Còn lão già này, Tần Lạc không hiểu nhiều lắm về lão già này, nhưng hắn biết lão già này căn bản không có những phẩm chất này. Hơn nữa với tính cách đặc biệt như này, có thể thấy cả vận may cũng bị ông trời bất bỏ. Hơn nữa thua thì sao nào? Dù gì đi nữa Tần Lạc đã thắng 5 triệu USD khi Tần Lạc lật 3 quân bài, trong phòng vang lên tiếng hô kinh ngạc của phụ nữ. Đó chính là của ả phụ nữ ngồi bên cạnh tiểu lão đầu. Ả ngồi ở vị trí đó nên có thể nhìn thấy toàn bộ bài của Tần Lạc trước hết. Sắc mặt của tiểu lão đầu cũng cực kỳ khó tin, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào 3 quân bài đã mở, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy 3 quân bài vậy. Ngay cả Tần Lạc cũng bị 3 quân bài của mình hù dọa kinh hãi. Chẳng lẽ mình đã nói đúng, người có nhân phẩm tốt có vận may tốt hả? 3 con ca, con thứ nhất là ca cơ, con thứ hai là ca bích, con thứ ba là ca rô. 3 con bài xếp thành một hàng chỉnh tề, giống như 3 huynh đệ cùng một bào thai. Nếu như ông không thể mở được 3 con át, ván này tôi lại thắng. Tần Lạc cười nói. Hắn đang thầm tự hỏi liệu có phải mình có bản năng đánh bạc trời phú không? Cho dù không có khả năng bẩm sinh, chỉ dựa vào nhân phẩm vô địch của mình, hắn càng có vận may vô địch. Thắng 30 triệu USD hẳn cũng không có vấn đề gì. Bá tước lạnh lùng nhìn quân bài của mình rồi lại quay nhìn sắc người phụ trách chia bài. Rất nhún nhún vai, nói vẻ phong khoáng, hẳn ông nên biết tôi không dối trá. Bá tước tin tưởng câu trả lời này. Cho dù trước mặt ông ta, hắn có ý đồ làm như vậy, khả năng thành công là gần như không có. Nói một cách khó nghe một chút là ông ta thật sự hy vọng thằng nhóc con này dối trá. Vận may của cậu quả thật rất tốt. Một lần nữa bá tước chuyển ánh mắt của mình lên người Tần Lạc. Ông ta không mỉm cười, không tức giận, sắc mặt chỉ chuyển thành một kiểu thần thờ vô biểu cảm, sự thần thờ nghiêm túc, trịnh trọng. Rất nhiều người coi thường vận may, coi nó chỉ là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng ba tức lại hiểu rằng vận may cũng chính là một loại thực lực. Ngay trong thời điểm bạn đang đánh nhau với đối thủ, đột nhiên đánh giấm, sau đó để đối phương nhân cơ hội này giết chết. Bạn có thể oán hận vận may của mình không tốt không? Đương nhiên không được. Bây giờ bá tức không thể không coi trọng người thanh niên này, coi trọng gã tiểu tử với tính cách con chuột đùa giỡn con mèo này. Gã thanh niên này chính là một đối thủ có thực lực của ông ta, mặc dù loại thực lực này xuất phát từ chính vận may của gã. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu, hắn cực kỳ tán thành câu nói của bá tước. Trong ván bài này, ngoại trừ có 3 con át còn không thể có kiểu bài nào vượt qua 3 con ca này. Tần Lạc thật sự không tin trong tay bá tước có 3 con át. Nếu như bá tước thật sự có 3 con át, Tần Lạc sẽ nghi ngờ liệu có phải giật cố tình nhường cho đối phương hay không. Nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa nếu như ván bài này thua bởi 3 con át, Tần Lạc cũng không cảm thấy oan ức. Thôi thua, bá tước nói. Bá tước không lật bài lên cho Tần Lạc nhìn mà ông ta vẫn để 3 quân bài út trước mặt mình. Ngoại trừ ông ta không ai biết đích xác bài ông ta như thế nào. Đáng tiếc, thiếu một nước. Bá tước thầm hét lên giận dữ trong lòng. Chơi tiếp ván nữa. Bá tước nói, nếu như ván này cậu cũng thắng, chứng minh vận may của cậu quả thực rất tốt. Quả thật tay của tôi cũng không được may cho lắm. Ván bài hôm nay coi như chấm dứt. Đồng ý. Tần Lạc trả lời. Hắn đã sớm muốn kết thúc. Tần Lạc đứng dậy, hắn gom đống thẻ bài về phía mình, nghĩ tới việc chúng sẽ được đổi thành đồng USD mà đồng USD này có thể biến thành mỹ nữ tóc vàng lóa thể cùng với phòng khách sạn xa hoa, khu nhà ở cao cấp và xe đẹp, tâm trạng Tần Lạc cực kỳ tốt. Không đợi bá tước lên tiếng, người thanh niên tóc quăn lập tức đi ra ngoài mang một mâm đầy thẻ bài quay về. Tần Lạc đã nhận ra, có lẽ người thanh niên này chính là người hầu của bá tước. Giật đảo bài sau đó gã ra hiệu cho hai người cắt bài. Tần Lạc xua tay ý bảo không cần thiết. Hắn không bao giờ muốn cắt đi vận may của mình. Bá tước cũng không cắt, ông ta chỉ nói, chia bài đi. Giật bắt đầu chia bài, theo quy củ cũ, mỗi người 3 quân bài. Tần Lạc ngồi bất động, bá tước cũng ngồi bất động. Hai người không giơ tay xem bài. Ván bài này tới lượt cậu đi trước. Bá tước nói. Tần Lạc gật đầu hỏi, đây là ván cuối cùng. Đúng vậy. Đây là ván bài cuối cùng của chúng. Tần Lạc nói, tôi không nhìn bài, ông cũng không nhìn bài. Chúng ta một lần nữa đánh cuộc vận may của mình. Khi nói chuyện Tần Lạc đẩy toàn bộ số thẻ bài trước mặt ra giữa bàn. Tần Lạc vốn có 5 triệu USD, hai lần thắng ba tước, tổng cộng 10 triệu USD lần đánh bài này, hắn đánh 15 triệu USD cho dù ở sòng bài Las Vegas nổi tiếng nhất thế giới, hàng ngày có vô số cuộc đánh bạc thần kỳ, nhưng chỉ trong một lần đánh bạc đã đặt cược 15 triệu USD, có thể nói là rất hiếm. Hàng mi của Giật chớp chớp sau đó gã cười vẻ hờ hững, không quan tâm. 15 triệu USD là con số không nhỏ, nhưng đối với một sát thủ cao cấp như gã không phải là quá nhiều. Mấy năm qua gã đã từng tiêu tán một lượng gia tài gấp mấy con số này. Hơn nữa hiện nay Giật không quá hứng thú với tiền bạc. Ánh mắt ba tức rực sáng, ông ta tán thưởng, hay lắm. Người trẻ tuổi rất can đảm. Tại sao lại không nói là tự tin? Cậu đã thắng 2 ván, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng sẽ thắng ván này sao? Tỷ lệ thắng liền 3 ván rất khó xảy ra. Nếu như đã thắng 2 ván trước, tại sao không thể thử tiếp một lần nữa? Lần thử nghiệm này rất có thể sẽ khiến thành quả của 2 lần trước mất hết. Hơn nữa còn thua hết cả tiền vốn. Vậy thì thế nào? Tôi đã thắng 2 ván rồi. Đúng vậy, Tần Lạc đã thắng 2 ván. Cho dù ván thứ 3 bá tước thắng nhưng vì thắng 2 ván, Tần Lạc đã giành thắng lợi. Hai người vốn đánh bài không vì tiền mà là tâm trạng thắng thua, theo. Bá tước nói. Dầm. Ả phụ nữ đẩy hết đống thẻ bài của bá tước ra giữa bàn, hai bàn tay ả thoáng run rẩy. Trên bàn này là 30 triệu USD, số này đủ cho ả cả đời này không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tần Lạc hít một hơi thật sâu, sau đó hắn giơ tay lật bài. Không thể không nói lúc này tâm trạng Tần Lạc khá căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả hai lần trước. Hai lần trước hắn đã chuẩn bị tâm trạng thua, nhưng kết quả ngược lại là thắng, tâm trạng vừa vui mừng vừa kinh hãi. Tần Lạc cũng hy vọng lần này thắng, nên trong lòng hắn có một tâm trạng chờ mong chiến thắng. Một khi con người ta đam mê cái gì đó, lập tức tâm trạng mất đi sự thăng bằng. Quân bài thứ nhất chính là 9F, thứ hai là 9 rô. Tần Lạc thầm vui mừng, hắn cười nói, xem ra lần này vận may của tôi cũng không tệ. Khi quân bài thứ 3 mở ra, là 7 bích đen. Nói cách khác, quân bài lớn nhất của hắn lần này chính là đôi 9. Chỉ hy vọng là như thế. Bá tước có vẻ thản nhiên hơn so với Tần Lạc. Ông ta vô vô ngông ả phụ nữ, cười nói, tiểu bà bối, hãy lật bài lên cho anh ta xem. Tôi sợ lật lên. Ả phụ nữ không do dự nữa, giơ tay lật ba quân bài của bá tước. Quân thứ nhất là 6 cơ, quân thứ hai là ác cơ, quân thứ ba là 2 rô. Thắng bại đã phân. Tần Lạc thắng cả ba ván bài. Bá tước meo mắt nhìn đánh giá Tần Lạc, khi bắt đầu tôi đã hiểu câu nói của quỷ ảnh và tôi cũng hiểu tại sao bọn họ thất bại. Nếu như một người có may mắn nhiều tới mức người khác không địch nổi, khi làm việc cũng thuận lợi hơn người khác một chút. Hy vọng vận may của tôi cũng vẫn tốt như vậy. Tần Lạc khiêm tốn nói. Tất cả đều là tiền của cậu. Bá tước chỉ vào số thẻ bài trị giá 30 triệu USD nói. Tần Lạc không giơ tay thu đống thẻ bài này mà hắn thay đổi tư thế ngồi, một kiểu ngồi rất thoải mái. Hắn nhìn bá tước và nói, tôi tới nước Mỹ không vì đánh bài kiếm tiền. Tôi nghĩ ông hẹn gặp mặt tôi cũng không phải vì mục đích này. Hai bàn tay bá tước lại lùa vào trong người ả phụ nữ, quan sát, đánh giá gương mặt có phần quá trẻ của Tần Lạc, cậu muốn cái gì? Cô của tôi. Tần Lạc nói, tôi hy vọng lúc này cô vẫn còn sống. Hơn nữa không suy xuyển một sợi tóc. Không nổi. Bá tước nói, tôi rất sốt ruột. Nhưng tôi không nóng nổi. Nụ cười cứng đơ trên gương mặt Tần Lạc. Hắn quan sát bá tước như có điều gì suy nghĩ rồi hỏi, ý của ông là? Tại sao trước tiên cậu không làm tốt chính sự của mình đi? Chuyện chính. Tần Lạc không nhịn được nở một nụ cười, nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cứu cô tôi quay về. Phát huy trung ý đi. Cũng giống như vậy thôi. Tần Lạc kiên quyết nói. So với sự an nguy của người thân, tất thời chỉ như mây trôi, gió thổi. Nếu có người nào đó bắt Tần lão gia của hắn rồi hỏi, muốn ông của mày hay muốn trung ý đi, Tần Lạc sẽ không do dự mà chọn ông của mình. Có ý tứ. Bá tước nói. Tần Lạc nổi giận. Tần Lạc vỗ tay xuống bàn dầm một tiếng, hắn tức giận quát, con mẹ nó, cái gì là có ý tứ? Chuyện này hoàn toàn không có ý tứ. Hãy thả cô tôi thả ngọc nữ của các ông. Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Dầm. Vì Tần Lạc dùng sức quá mức nên cái bàn bằng đá cẩm thạch chấn động, đống thẻ bài chất cao như núi đổ xuống sàn nhà. Chương 1047. Nưu sát thông báo trước. Chương 1047. Nưu sát thông báo trước. Hoa có trăm loại màu, người và chó khác nhau. Con người cho con chó một miếng xương, con chó chỉ biết người đó tốt với nó. Nhưng con người không như vậy. Khi bạn cho một người một khúc xương, người đó còn tưởng bạn đang sỉ nhục người đó. Đương nhiên đây chỉ là một ví dụ. Nếu như trong xã hội, có người dám cho người khác một khúc xương, người đó không phải bắt dao thì cũng liều mạng với bạn. Ngay từ ban đầu Tần Lạc đối đãi với bá tước với thái độ rất ôn hòa. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười, thái độ cần cung kính thì rất cung kính. Không có cách nào khác vì cô hắn đang nằm trong tay người ta. Nếu không thì với tính cách kiêu ngạo của Tần Lạc, hắn nhất định sẽ đệm cho lão già gầy khô gắt, gương mặt không anh tuấn, hành động bị ổi, hèn mọn này một trận. Điều quan trọng hơn là hai người lần đầu tiên gặp nhau, vẫn nên giữ hòa nhã với tiểu lão đầu ngoại quốc không quen biết. Nhưng mà có câu thế nào nhỉ, đặt vào mặt nhau. Tần Lạc càng muốn lấy lòng lão, càng muốn nhanh chóng giải quyết sự việc. Lão già này càng muốn kéo dài, càng muốn hành hạ, dạy vò sự kiên nhẫn của hắn. Lão chỉ muốn Tần Lạc phản kháng. Rốt cuộc anh bạn Tần Lạc của chúng ta cũng vô bàn đứng dậy, gương mặt đẹp trai sẩm đen, ngả bài với lão già này. Ông mày tới là muốn giải quyết vấn đề, tới để trao đổi con tin. Lão già hãy mang cô ông ra đây, ông đây trả lại ngọc nữ cho lão. Hai bên không ai nợ ai, vậy hãy chấm dứt. Đương nhiên với cục diện như này, nhất định chuyện không như này mà chấm dứt. Anh chàng Tần Lạc cũng không phải là người thích gánh chịu thiệt thòi về mình. Lão già cứ phái người tới giết ông mày đi. Chuyện này có thể cứ quyết định như vậy đi. Thế nhưng không hiểu lão già này có uống nhầm thuốc hay không. Ban đầu lão bắt Tần Lạc đánh bài. Tần Lạc sơ ý đánh thắng lão, lão lại dùng việc công báo thủ riêng, nói chuyện hôm nay chấm dứt, muốn Tần Lạc đi làm chuyện chính trước rồi mới tới cứu con tin. Đánh cuộc, đánh cuộc, đánh cuộc em gái lão à? Chính sự. Đổi cô mang về chính là chính sự lớn nhất. Khi nhìn thấy Tần Lạc vô bản, ả phụ nữ há hốc mồm kinh ngạc thành hình chữ O, dáng vẻ ngây ngô, hồ đồ, gợi cảm. Bởi vì công phu trên giường của ả rất cao hơn nữa ả thích chơi bằng miệng, tiểu lão đầu này coi như bạn tình lâu ngày của ả thế nhưng hai người quen biết đã mấy tháng nhưng ả chưa từng nhìn thấy một người nào dám đập bàn trước mắt ông ta, thậm chí còn không có một ánh mắt bất kính. Gã thanh niên này, gã dựa vào cái gì? Người thanh niên tóc ăn cau mày nhưng rồi ý nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Nhưng ánh mắt của gã thanh niên này luôn liếc nhìn Giật đang cầm bộ bài tú lơ khơ, hiển nhiên gã đã coi Giật chính là mục tiêu của mình. Giật hiểu tính cách Tần Lạc nhưng cũng coi như không biết. Giật hiểu Tần Lạc vì gã biết một khi con người này đã tức giận, không ai có thể ngăn cản. Không biết chính là gã không biết khi nào Tần Lạc tức giận. Người đứng mũi chịu sào chính là bá tước. Dù gì Tần Lạc cũng mắng ông ta, quát ông ta. Người có quyền quyết định ở đây cũng chính là ông ta. Bàn tay bá tước vẫn đang nuốt ve bộ ngực mềm mại của ả phụ nữ. Dù ba tức dùng sức khá mạnh nhưng vì ả phụ nữ vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc trước việc Tần Lạc vỗ bàn nên ả không thấy đau. Bàn tay còn lại của ba tức đang miết xuống mặt bàn, giọng nói khàn khàn của ông ta vang lên, cậu có biết rất nhiều năm rồi, thật sự là rất nhiều năm rồi. Tôi rốt cuộc đã bao là bao lâu rồi, dài đằng đẵng giống như một thế kỷ, không có người nào dám quát mắng trước mặt tôi. Có liên quan gì tới tôi? Tần Lạc cười nhạt nói. Ông chỉ dùng hai câu này khiến tôi sợ hãi sao? Cậu không tệ. Bá Tước nói, đã biết thân phận của tôi mà còn dám đập bàn trước mặt tôi. Cậu rất được. Bá Tước chỉ vào Giật nói, anh ta cũng không dám. Giật nhếch miệng cười nhưng gã không phản bác. Quả thật Giật không dám. Ở châu Âu không có người nào dám vô bản với Bá Tước. Giật không muốn chết vậy cần gì phải chọc vào ông ta. Tôi muốn trao đổi con tin. Ngay bây giờ. Tần Lạc nói vẻ cực kỳ kiên quyết, tôi không tới nước Mỹ để đánh bài. Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng đi cứu vớt Trung Ý gì, tôi muốn nhìn thấy cô tôi an toàn. Tôi không biết thái độ cư xử của các ông với Ngọc Nữ nhưng tôi nhất định phải mang cô tôi quay về. Hay lắm, sự thổ lộ chân tình rất cảm động. Một người đàn ông tính cách chân thực. Bá Tước vỗ tay khen ngợi. Sau khi dừng lại một chút, Bá Tước liếc nhìn Tần Lạc, hỏi ngược lại, điều này có liên quan gì tới tôi? Bá Tước dùng câu nói trước đó của Tần Lạc để đáp trả, hơn nữa còn rất thuần thục. Rốt cuộc ông muốn cái gì? Tần Lạc hỏi. Hắn không thể không công nhận đối phó với loại tiểu lão đầu gàn rỡ này thật sự đau đầu. Nếu như hắn có súng, hắn không ngần ngại rút ra biến đầu tiểu lão đầu này thành bùn nhão. Rất có súng. Nhưng cho tới bây giờ Giật vẫn không rút súng, chỉ có một lý do để giải thích, Giật không nắm chắc một phát súng có thể giết chết đối phương mà phải dùng tới mấy phát. Hắn không nắm chắc nên vẫn một mực chờ đợi cơ hội của mình. Cậu có biết tại sao chúng tôi muốn cậu tới nước Mỹ để trao đổi con tin không? Bá Tước không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà hỏi một vấn đề khác. Bởi vì các ông muốn giết tôi. Tần Lạc khẳng định. Không sai. Bá Tước gật đầu nói, ba người quỷ ảnh, Kim Đồng, Ngọc Nữ tới Trung Quốc. Mục đích chính là lấy đầu cậu, nhưng không ngờ là ba trong bát đại chiến tướng của hoàng đế đã tới mà còn không hoàn thành nhiệm vụ khiến tôi rất tò mò, cũng có người lo lắng vì chuyện này. Hay nói cách khác để đảm bảo chắc ăn, yêu cầu cậu tới nước Mỹ. Không cần nghi ngờ. Chúng tôi thật sự vì muốn giết cậu. Hơn nữa chúng tôi cố tình giữ người của cậu ở lại. Tại sao trước tiên cậu không đi làm tốt những công việc mình cần làm? Ví dụ như đi tham gia cái đại hội y học truyền thống kia. Đi giành lấy vinh quang cho tổ quốc cậu. Ý của ông là bây giờ sẽ không giết tôi mà cho tôi thời gian xử lý hậu sự. Tới khi chính thức trao đổi con tin thì chính là ngày chết của tôi sao? Tần Lạc cười chế nhạo. Tần Lạc không hiểu tại sao mình lại cười chế nhạo trong khi hắn biết lão bá tước này nói sự thật. Mục đích của đám người này là giết chết hắn. Hơn nữa hắn cũng không nghi ngờ bọn họ thất bại lần nữa. Người ta đã sớm nói với hắn, ta muốn giết mày, mày có thể trốn, cũng có thể trốn thoát nhưng kết quả cuối cùng chính là cái chết. Đây chính là sự cuồng vọng, ngang ngược tới mức nào. Thế nhưng ngay cả Tần Lạc cũng không nghi ngờ điều bá tước nói. Tần Lạc cười châm biếm vô lực vì đám người này đã nói sự thật. Mục đích của việc này chỉ là phô trương thanh thế chứng minh thực lực hùng mạnh của mình. Tôi đã nói rất rõ ràng. Bá Tước cười nói, hơn nữa bây giờ không thể giết chết cậu khiến ta rất khó chịu. Dù gì cậu đập bàn trước mặt tôi quả thực rất tức giận. Nếu tôi kiên trì muốn trao đổi con tin bây giờ. Tần Lạc hỏi. Bàn tay miết mặt bàn của Bá Tước dừng lại. Ông ta biến quyền thành trưởng, nhẹ nhàng ấn xuống mặt bàn. Phịch. Cái mặt bàn bằng đá cẩm thạch thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn, mới rồi vẫn còn nguyên vẹn bỗng rung đổ sụp xuống. Không ai nhìn thấy Bá Tước phát lực như nào, thoạt nhìn còn có vẻ như không có lực. Nhưng cái mặt bàn đã sụp xuống. Cái vô bản của Bá Tước không nhiều khí thế như của Tần Lạc, không gây ra tiếng động mạnh như của Tần Lạc nhưng hiệu quả khác nhau một trời một vực. Rầm. Những thẻ bài trên mặt bàn rơi tán loạn. Tần Lạc tức giận tới mức suýt chút bật lên chửi mắng. Thẻ bài mà người coi trọng, bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích. Toàn bộ thẻ bài trên bàn là tiền của ông mày thế mà lao già không biết xấu hổ kia đã đập nát cái bàn. Vì sao vừa rồi mình chỉ vô bản mà không hất ngược bàn nhỉ? Đó là mình sợ không hất nổi. Vậy thì sao nào? Bá Tước hỏi lại vẻ đầy kiêu ngạo. Chỉ bằng hai người mà muốn bắt giữ ta hả? Hãy nghĩ xem cậu có thể thay đổi được gì. Giật bắn súng lục hầu như không có đối thủ, nhưng bây giờ nếu có thể hãy thử rút súng xem anh ta có cơ hội rút súng không. Tần Lạc đứng ở đầu bàn bên kia suy nghĩ. Sau đó hắn vung tay nói, chúng ta đi. Nói xong Tần Lạc đi ra ngoài. Giật bỏ bộ bài trong tay xuống, đội vàng đi theo sau Tần Lạc. Khi đi tới cửa, đột nhiên Tần Lạc đứng lại. Giật đi sau Tần Lạc đội vàng đứng lại, không nói gì, ánh mắt gã chỉ chăm chú nhìn Tần Lạc. Chỉ cần Tần Lạc ra lệnh một tiếng, Giật sẽ lập tức rút súng giết bằng được. Tần Lạc hỏi, cầm thẻ bài chưa? Giật im lặng một lát rồi nói, chưa kịp. Không cần quay về ăn cơm ngay. Vội cái gì? Tần Lạc buồn bực nói. Bản thân mình cũng cầm, biểu hiện mình là nam diễn viên chính có khí phách. Giật không cầm, có phải là ngu ngốc không? Bây giờ tôi quay lại lấy. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu không chút do dự. 30 triệu USD đó. Chẳng lẽ muốn làm lợi cho lão bất tử kia hả? Chẳng lẽ muốn làm lợi cho lão bất tử kia hả? Câu nói đó Tần Lạc nói bằng tiếng Quảng. Lão già trong kia nghe hiểu tiếng Trung Quốc nhưng Tần Lạc không tin lão già đó còn hiểu tiếng nói mang tính chất địa phương. Còn về phần Giật có hiểu hay không, không quan trọng, chỉ cần gã hiểu ý tứ của mình là được. Giật mỉm cười, quay người, đẩy cửa đi vào trong phòng. Chỉ trong chốc lát Giật bưng hai mâm đầy thẻ bài đi ra. Đi đổi tiền. Khi Tần Lạc nhìn thấy số thẻ bài vẫn còn nguyên, hắn mới yên tâm. Tần Lạc vung tay nói, đi trước dẫn đường. Chương 1048. Tôi cùng chết với hắn chương 1048. Tôi cùng chết với hắn mấy người trong phòng trơ mắt nhìn Giật đẩy cửa tiến vào, người ta dị với chúng, Sau đó giật dùng tốc độ nhanh như cơn gió, nhanh chóng nhặt những thẻ bài rơi vãi trên mặt đất vào một cái mâm không đủ, phải dùng tới hai cái mâm. Khi hai cái mâm không đủ, giật đành dùng tới túi quần áo bộ còm lệ của mình. Giật không muốn bỏ sót bất kỳ thẻ bài nào. Có trời mới biết gã chủ nhân keo kiệt kia khi đổi tiền phát hiện không đủ số lượng có nghi ngờ mình cất giấu làm của riêng hay không. Tại sao lại thả cho hắn đi? Gã thanh niên tóc quăn đứng trong góc phòng, nhìn giật đóng cửa căn phòng lại hỏi với vẻ khó hiểu. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng. Sắc mặt bá tước vô cùng bình tĩnh. Bàn tay ông ta lại tiến vào trong người ả phụ nữ, giống như lúc trước nó chưa từng rời khỏi đó vậy. Đây đúng là cơ hội rất tốt. Gã thanh niên tóc quăn nói vẻ tiếc nuối. Bây giờ chúng đang ở khách sạn Kệ Xạ. Ở chỗ đó không phải mỗi giây mỗi phút đều là cơ hội sao? Bá tước hỏi ngược lại. Gã thanh niên tóc quăn cũng như nhớ tới chuyện vui vẻ gì đó, gã không nhịn được nết môi cười, nói, nếu như hắn biết khách sạn Kệ Xạ cũng do chúng ta khống chế, vậy hắn có chuyển chỗ ở hay không nhỉ? Nếu như Giật vừa mới rời khỏi phòng và Tần Lạc vừa mới đi lúc trước nữa nghe được cuộc nói chuyện này, cả hai không thể không dậm chân tức giận. Khách sạn Kệ Xạ nơi bọn họ ở cũng nằm dưới sự khống chế của đám người này. Cái gì là tự chui đầu vào lưới? Cái gì gọi là tự tìm con đường chết? Cứ nhìn bọn họ thì biết. Ở Las Vegas có mấy trăm khách sạn cao cấp không hơn 20 nhà. Hết lần này tới lần khác chúng lại tìm tới chỗ chúng ta. Khi hắn vô bàn với tôi vẫn cố nén không nói cho hắn tin tức này. Người tới là khách. Có đạo lý nào đuổi khách ra ngoài không? Bá tước gõ gõ bàn, ả phụ nữ hiểu ý, lập tức cả lấy từ trong người bá tước ra một cái tẩu ngọc. Ả nhét một điếu thuốc lá vào cái tẩu, châm lửa, cái miệng nhỏ nhắn của ả hít một hơi rồi mới gắn vào mép bá tước. Bá tước hít một hơi thuốc rồi thoải mái thở khói thuốc lên người ả phụ nữ rồi ông ta mới nói với gã thanh niên tóc ăn, hãy làm tốt công việc của mày là được. Mấy ngày này tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Không cần theo dõi chúng sao? Chẳng lẽ hắn có thể bay ra ngoài? Tôi không hiểu vì sao lại cho hắn thời gian. Tiến hắn lên đường sớm, hoàn thành nhiệm vụ không phải tốt hơn sao? Tao nói tao thích nước Mỹ, mày có tin không? Bá tước hỏi ngược lại. Nước Mỹ chết tiệt. Bá tước tức giận mắng. Nếu như vậy, gã thanh niên tóc quăn hỏi vấn đề cuối cùng, tại sao muốn gặp mặt hắn? Không phải tao muốn gặp hắn mà hắn chủ động yêu cầu gặp mặt tao. Bá tước nói, tao còn muốn xác định xem sẽ dùng cách thức nào để giết hắn. Bây giờ tao nghĩ tao đã nghĩ ra rồi. Bà bối, em cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy phương pháp này rất hay. À phụ nữ cười nói. Cái gì? Ly trừng mắt hỏi, gặp mặt mà không làm gì sao? Không phải là không làm gì. Tân Lạc cười ha hả nói, đánh mấy ván bài, thắng 25 triệu USD. Ngu ngốc. Ly mắng, mọi người sắp chết, còn cần nhiều tiền như vậy làm gì? Người nào sắp chết? Tân Lạc hỏi. Anh, tôi chết cũng để tiền lại cho cha mẹ, người nhà dùng. Chuyện đó và thắng tiền có liên quan gì với nhau? Đồ tham tiền. Ly hoán hận nói. Hồng Phu đứng dậy khỏi ghế, nàng đi tới gần Tân Lạc hỏi, tại sao không trao đổi người? Tạm thời không trao đổi. Tân Lạc nghiêng đầu một khoảng 35 độ, suy nghĩ rồi nói, có lẽ là đợi tới khi chấm dứt đại hội y học. Tại sao phải đợi cho tới khi đó? Chúng nói là trước tiên muốn tôi làm xong việc chính, vì nước nhà giành vinh quang. Lúc này là lúc nào mà còn vì nước nhà giành vinh quang? Hồng Phu nhíu môi nói. Nàng thực lòng muốn cải thiện cuộc sống của người Miêu nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác vinh dự vì đất nước Trung Quốc. Chúng e ngại thân phận của anh ấy. Cho dù về phương diện suy tính lưu kế, xử lý công việc, Ly đều mạnh hơn Hồng Phu. Chúng lo lắng rằng giết anh hùng lúc này sẽ ảnh hưởng quá xấu. Bây giờ Trung Quốc không giống Trung Quốc trước kia. Đội trưởng đoàn đại biểu bị giết, cho dù là nước Mỹ cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này. Tôi biết. Không cần chị phải nói. Hồng Phu tức giận nói. Nàng muốn biết câu trả lời nhưng tuyệt đối không muốn câu trả lời từ miệng của Ly. Nói như vậy không phải bản thân mình còn ngu hơn cả chị ấy sao? Nếu như Tần Lạc trả lời câu hỏi này, Hồng Phu sẽ chấp nhận. Dù sao nàng đã từng thua dưới tay hắn mà. Cô biết cái gì? Ly cau mày hỏi. Ly cũng không thích Hồng Phu bởi vì Hồng Phu đã từng đó tuổi rồi mà lúc này cứ làm bộ ngây thơ. Cái gì tôi cũng biết. Biết rồi mà còn hỏi. Tôi thích hỏi không được sao? Ngu ngốc. Chị nói người nào ngu ngốc? Nói cô. Chị mới ngu ngốc. Cô. Cẩn thận không tôi hạ cổ giết chị. Một đao giết chết cô đó. Một người mặc váy trắng. Một người mặc quần đen. Một người kiểu mỹ đáng yêu. Một người xinh đẹp, nghiêm nghị. Hai cô gái này tranh cãi với nhau thực khiến người ta đau cả đầu. Giật làm bộ không nhìn thấy gì, ra vẻ khát nước, gã bỏ chạy sang phòng khách pha trà. Những chuyện này cứ giao cho Tần Lạc xử lý. Anh ta rất am hiểu. Giật cầm chén trà, nhìn màn hình TV, thầm nghĩ trong đầu. Thôi được rồi. Hai người đừng làm ở Mỹ nữa. Tần Lạc quát lên, bây giờ là lúc nào mà hai người còn tâm trạng cãi nhau hả? Vậy mà anh còn đi đánh bài. Cả hai cô nàng đồng thanh nói. Cả Hồng Phu và Ly đều không ngờ chính mình cùng lên tiếng hỏi với đối phương. Cả hai liếc nhìn nhau, cùng hừ một tiếng rồi cùng quay đầu nhìn sang hướng khác. Tôi chỉ là vì hoàn cảnh. Tần Lạc giải thích vẻ bất đắc dĩ, hơn nữa tôi đã thắng tiền. Tần Lạc lo lắng hai cô nàng lại tiếp tục tra hỏi hắn về chuyện đánh bài nên hắn vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Chúng không muốn trao đổi con tin, chúng ta chỉ biết tiếp tục chờ mà thôi. Nhưng chờ cũng không phải là biện pháp hay. Giật, lại đây, chúng ta cùng thương lượng biện pháp giải quyết. Giật cần chén trà đi tới nói, mặc dù bọn họ không dám đối đầu với hoàng đế nhưng mua một ít tin tức hẳn không thành vấn đề. Tần Lạc rút chi phiếu từ trong túi ra, đặt vào tay Giật và nói, anh cầm số tiền này. Anh phụ trách việc liên lạc với bọn họ. Cho dù phải ra bao nhiêu tiền, cũng phải nghĩ cách tìm ra nơi của cô. Trong thế giới ngầm, có một nghề nghiệp gọi là người cung cấp tin tức. Chỉ cần bạn có thể trả đủ tiền để mua, bọn họ thậm chí còn có thể giúp bạn dò la được thông tin về mỏ quần chip của nữ hoàng Elizabeth. Tôi biết cần phải làm gì. Giật nhìn chi phiếu trên bàn, cười nói, anh không sợ tôi cần tiền bỏ trốn hả? Anh sẽ không làm vậy. Tân Lạc trả lời. Hắn thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hẳn anh hiểu tình hình bây giờ khác với trước kia. Trước kia đi bên cạnh anh rất kích thích, còn được nổi tiếng, còn có các loại mỹ nữ, cuộc sống rất dễ chịu, khoan khoái, đương nhiên tôi sẽ không bỏ trốn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị liều mạng với hoàng đế, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể chết. Tân Lạc nhìn vào mặt giật cười nói, anh có thể lấy đi 10 triệu USD, tôi cũng không trách anh. Sau đó Tân Lạc quay người nhìn Ly và Hồng Phu nói, cho tới tận bây giờ tôi vẫn quên không hỏi hai người một vấn đề giống như của giật vậy. Tình hình lúc này của chúng ta rất xấu, cũng rất nguy hiểm. Tôi tới là vì tôi không thể không tới. Tôi chỉ muốn cứu cô tôi về. Nhưng hai người không nhất định phải tới. Lý do nghĩa khí rất quan trọng, tính mạng cũng rất quan trọng. Bây giờ tôi sẽ cho hai người một cơ hội lựa chọn. Hai người các cô có thể rời khỏi đây, mang theo 30 triệu USD nếu như ba người cùng rời khỏi đây, mỗi người 10 triệu. Coi như là lời cảm ơn tất cả những gì mọi người làm cho tôi từ khi quen biết tới giờ. Thật ra tôi muốn tìm thuốc giải. Hồng Phu cười nhạt nói, anh không cho tôi thuốc giải. Anh chết, tôi cũng không sống được. Lập tức Tần Lạc móc trong người ra một cái lọ trắng nhỏ, hắn mở nắp, lấy ra một hoàn thuốc màu xám, đưa cho Hồng Phu, nói, đây là thuốc giải. Anh không gạt tôi chứ? Chuyện xảy ra tới mức này, tôi có cần thiết phải lừa gạt cô không? Hồng Phu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc một lúc lâu, sau khi xác định lần này Tần Lạc nhất định sẽ không đưa cho mình thuốc giải giả nàng mới bỏ hoàn thuốc vào trong miệng. Giật cầm chi phiếu của Tần Lạc, nhìn Hồng Phu hỏi, cô có muốn đi không? Tại sao không đi? Hồng Phu cười hì hì nói, tôi không muốn chết. Còn cô? Giật nhìn Ly hỏi. Ly đang kinh bị hành động của hai người. Sau khi nàng nghe nói bọn họ sẽ rời đi, sắc mặt nàng âm trầm tới mức có thể bắt ra nước. Nghe câu hỏi của Giật, Ly lạnh lùng nói, tôi không đi. Nếu như phải chết, tôi sẽ cùng hắn chết. Chương 1049. Ngu ngốc cũng không làm như vậy. Chương 1049. Ngu ngốc cũng không làm như vậy. Giật cùng Hồng Phu đi rồi, cầm theo chi phiếu 30 triệu Mỹ Kim đi. Mỗi gian phòng xa hoa này mỗi ngày cần 12.000 Mỹ Kim đột nhiên trở nên vắng vẻ hơn, phòng xa xỉ như vậy nhưng không có người vào, làm Tần Lạc có chút không thích đứng được. Sớm biết như thế sẽ không cho thuê phòng đắt như vậy. Thật là vong ân phụ nghĩa. Ly đặt mông ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đã đóng, như Giật và Hồng Phu còn ở đó vậy. Tôi đối với bọn họ làm gì có ân nghĩa gì cũng không thể nói là vong ân phụ nghĩa được. Tần Lạc tự rêu nói, tâm tính có chút mất mát. Nói như thế nào nhỉ? Tuy rằng hắn tỏ ra không hề để ý nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì. Có một chút buồn phiền cùng với chua xót. Thế nhưng hắn cũng không lấy bất luận lý do gì để ngăn cản. Hắn cùng với Giật lúc trước là đối địch, Giật muốn giết hắn, kết quả lại bị hắn cùng với đại đầu dùng kế bắt được. Về sau lại dùng người mang bệnh uy hiếp, hắn mới vâng lệnh. Cuối cùng để trốn tránh kiếm khách truy sát, lúc này hắn mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trở thành bảo tiêu kiêm nhiệm tài xế. Sau đó bọn họ quan hệ cũng không tệ, Tần Lạc đối đại với hắn như bằng hữu, mà Giật cũng biểu hiện làm tròn chức trách. Vài lần gặp nguy hiểm sống chết cũng là do hắn ra tay trợ giúp. Nhưng vậy thì thế nào? Mặc dù hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi có quyền gì mà lôi kéo hắn cùng chết? Cho dù chính là người vợ thân thiết như Lâm Hoa Khê, Lệ Khuynh Thành, vào lúc gian nguy thì có tư cách gì mà cùng nàng chết chung? Hắn không phải là đế vương thời cổ đại, không có tâm tư lạnh lùng độc ác như vậy. Hắn đến là có nghĩa khí, nhưng hắn đi lại là lẽ thường. Xã hội hiện nay, một hồi Lâm Nguy liền mất hết cả thân thích, vì tiền bạc mà cùng mọi người quan hệ bất hòa, huống chi là tình huống sinh tử trước mắt. Giờ đi, hắn hiểu được nhưng cũng rất khó tiếp nhận. Hơn nữa, bọn hắn đối với tôi có ân có nghĩa. Tần Lạc nhếch miệng cười, đưa tay ra ôm lấy bả vai Ly, lúc này hắn đột nhiên nghĩ mình thật yếu đuối, muốn tìm một chỗ để dựa vào. Thân thể Ly trở nên cứng ngắc, nhưng hình như có thể hiểu được tâm tình Tần Lạc lúc này, nàng không có cử động mà cũng không có nói gì. Thời gian bọn họ ở cùng tôi đã giúp tôi rất nhiều. Hiện tại đi tôi cũng có thể hiểu được. Hoàn cảnh quyết định tư duy, chúng ta cũng phải đứng ở lập trường của người khác mà suy nghĩ. Kỳ thực vấn đề này trước kia ở Mỹ ta nên hỏi bọn hắn cũng là do ta còn ích kỷ. Ta cứu cô trở về, lại không nghĩ rằng ta lại đem nhiều người không quan hệ kéo vào biển lửa. Ta đến tất phải có lý do. Bọn họ vì sao phải đi theo? Ly trầm mặc, hình như đã bị lời nói của Tần Lạc thuyết phục. Tiếp đấy, nàng hung dữ nói, ngươi tuyệt không nên cấp giải dược cho cái nữ nhân kia. Người kia bị nàng cố ý nói thành cái nữ nhân kia đúng là có chút đố kỵ. Làm người ta thuận lợi, ngươi cũng thuận lợi hơn. Người ta muốn chạy đi, lưu lại được sao? Vì sao không lưu lại được? Không đưa giải dược xem nàng ta có dám đi không? Cho dù như thế, chúng ta mà chết, cô ta cũng không sống được. Em hận cô ta vậy sao? Tôi chỉ thấy đáng ghét. Ly thẳng thắn nói. Không biết gì sao, nàng thấy Hồng Phu không thuận mắt. Trước hai người có chút đối đầu, nhưng cũng không biết Tần Lạc có biết pháp gì mà thuyết phục được nàng ta. Hà tất như thế? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Kỳ thực cô ta cũng không phải người xấu. Một người xấu làm sao có thể đầu nhập vào miêu cương? Một người xấu như thế nào mà nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ chỉ để lấy thù lao để cải thiện hoàn cảnh sống của tộc nhân? Người như vậy thì nàng ta có chút không phải, Tần Lạc cũng nguyện ý kết giao bằng hữu. Vậy là tôi hẹp hỏi sao? Ly tức giận kêu lên, như là cáo bị dẫm phải đuôi. Không biết tại sao, sau khi Giật cùng với Hồng Phu ly khai, lòng của nàng rất không thoải mái, cũng rất tức giận. Thế nhưng cũng lại cảm thấy dễ dàng hơn một chút. Nàng không thích cùng người xa lạ ở một chỗ, nếu như chỉ có nàng và Tần Lạc, nàng sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Cái này giống như một người con gái thục nữ trước mặt người ngoài phải ăn nói thùy mị, bước đi nhẹ nhàng, nhưng nếu không có người ngoài nàng ta có thể cười ha ha, ăn uống ngấu nghiến. Đương nhiên, Ly cùng với thuộc nữ cũng không có gì quan hệ. Thế nhưng nàng trước mặt Tần Lạc xác thực có chút dễ dàng thoải mái hơn.
Không có, làm gì có.
Tần Lạc liên tục phủ nhận. Hắn còn đang hoảng hồn không biết nói gì, vội vàng giải thích, cái này không phải là hẹp hỏi mà là ngay thẳng tiền lương. Trước sau như một, trước sau như một. Vậy là anh trong ngoài không như một. Ly híp mắt cười. Nàng cũng không bỏ qua mà châm chọc Tần Lạc, chỉ mong Tần Lạc cuống lên mà lấy lòng mình, lại muốn làm lúng hắn một chút. Tần Lạc cười, nói rằng, tôi trong ngoài như một. Tôi nói một không như em nghĩ như một kia đâu. Ly cũng cười theo, dường như đã quên khốn cảnh trước mắt, ngựa khí như nhẹ nhàng hỏi, hiện tại chỉ có hai chúng ta, làm sao bây giờ? Tần Lạc sờ sờ đầu, nói, không thể làm loạn.
Có ý tứ gì?
Em cũng đi thôi. Tần Lạc nói,
anh điên rồi.
Ly ánh mắt trừng lên nhìn Tần Lạc.
Tạm thời không có điên.
Không cứu cố anh nữa à?
Có cứu.
Vậy sao anh còn bảo tôi đi? Tần Lạc cười khổ nói, lúc giật cùng Hồng Phu ở đây, tôi tuy rằng hết hy vọng, nhưng cũng có chút lòng tin. Có rất liên lạc với đồng bạn hắn tìm kiếm tin tức, Hồng Phu thì có năng lực hạ độc khó lường, còn có phi đao của em tôi ở giữa điều đỉnh. Hơn nữa chúng ta còn có con tin ngọc nữ trong tay, mấy cái này cũng có thể liều mạng. Hiện tại hai người bọn họ đã đi, tại nước Mỹ này tôi rất lúng túng, ngay cả ngôn ngữ cũng không biết, nghe người ta nói cũng chẳng hiểu gì. Tần Lạc nhìn ánh mắt của Ly, nói tiếp, hiện tại tôi một chút phần thắng cũng không có, chẳng lẽ tôi cho em đi theo tôi chịu chết?
Ai nói một chút hy vọng cũng không có?
Chẳng lẽ thiếu bọn họ chúng ta không làm được gì sao?
Còn có anh, còn có tôi, còn có người liều mạng, còn có quân sư nữa.
Quân sư cũng đủ để so với hai người bọn họ.
Em không phải đã nói quân sư đang chấp hành nhiệm vụ sao?
Nàng ta làm sao mà có thời gian tới giúp ta?
Có thời gian hay không do nàng ta quyết định, anh đừng có ở đây mà đoán mò.
Tần Lạc nhãn tỉnh sáng lên, vội nói, quân sư tới thật.
Tôi cũng không nói vậy.
Ly đáp ý bĩu môi nói.
Ha ha, tôi biết, tôi biết.
Tần Lạc cười ha hả nói.
Vậy hiện giờ chúng ta phải làm sao?
Ly hỏi tiếp. Trên mặt Tần Lạc xuất hiện sự tự tin lần nữa, suy nghĩ một chút rồi nói, bọn họ cho chúng ta thời gian phát huy thế mạnh Trung Ý, vì Trung Quốc mà tranh phong, nếu bọn họ muốn ta hoàn thành sứ mệnh này, ta đây trước cứ tham gia cái hội nghị này đã.
Nói vậy bọn họ cũng không động thủ trong hai ngày này.
Tôi thì sao?
Em mang con tin đi theo tôi.
Tần Lạc nói.
Đi đâu?
Đến khách sạn của tôi.
Em một mình ở đây tôi cũng không an tâm.
Ly tâm tình vui vẻ nhưng trên mặt lại rất thản nhiên, như vậy không phải rất phiền phức sao?
Bọn họ không dám động thủ tại khách sạn, như vậy cũng sẽ không động thủ tại đại hội khách quý bên trong khách sạn.
Tần Lạc nói, nơi này cũng an toàn hơn.
Được rồi, nghe theo anh.
Tần Lạc cũng rất vui, nở nụ cười. Sau khi hai trợ thủ đắc lực rời đi, Ly Nhu thuận theo hắn, làm hắn rất thỏa mãn. Trong rất nhiều tiểu thuyết, nam diễn viên chính có một ngày tỏa ra bá khí, rất nhiều người đều sùng bái, tìm cách xin nam diễn viên thu nạp và giúp đỡ, đánh cũng không đi. Tần Lạc cho rằng bản thân mình chính là sự thất bại ấy.
Cũng may còn có Ly.
Đi thôi.
Tần Lạc từ sofa nhảy dựng lên, chúng ta ra ngoài thôi.
Ly cũng không có lên tiếng trả lời mà trực tiếp đi qua, đem ngọc nữ làm cho bất tỉnh. Lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề then chốt, vội hỏi Tần Lạc, vậy con rắn trong bụng nàng thì thế nào?
Rắn nào?
Con rắn mà nàng ăn.
Ly kỳ quái hỏi.
Rõ ràng là hắn sai khiến, chẳng lẽ hắn quên rồi?
Ăn con rắn?
Ai lại ăn rắn cơ chứ?
Tần Lạc cười ha hả nói, ngu ngốc cũng không làm như vậy.
Ly liền hiểu được, người này là lo lắng hoàng đế đang trao đổi con tin bỗng yêu cầu hắn nói chuyện con rắn do ai làm ra.
Thế nhưng Hồng Phu đã đi, hắn cũng không nói được, đơn giản là coi như không biết chuyện này.
Cái này đúng thật là lưu manh.
Ly nghiêng đầu liếc mắt nhìn bộ ngực phồng lên của ngọc nữ, nghĩ thầm, đích thực làm như vậy cũng không có gì không tốt.
Chương 1050. Có một nam nhân không nghe lời từ trước chương 1050, có một nam nhân không nghe lời từ trước phu nhân, tôi cố ý chạy tới đây nói cho ngươi một chuyện vui.
Tiểu lão đầu tóc bạc cười ha ha nói.
Vậy sao?
Người phụ nữ ưu nhã đứng dậy, tự mình rót cho tiểu lão đầu một chén rượu rồi cười nói, tôi thật tò mò tin tức gì mà có thể làm bá tước đại nhân vui vẻ như thế.
Đương nhiên, nếu có thể lần nữa nhấm nháp máu của phu nhân giác đấu sĩ, cũng là một chuyện phi thường vui.
Bá tước híp mắt đánh giá vị ô nẹt, lễ phục màu bạc cũng không thể che hết được bộ ngực nột, nói, tôi thua 25 triệu đô, thua trong tay tên tiểu tử Trung Quốc kia.
Ô hát.
Vị ô nẹt dừng động tác rót rượu một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, vừa cười vừa nói, đã gặp qua rồi.
Thế nào?
Đã gặp qua.
Không sai, tôi rất có hứng thú.
Bá tước cầm chén rượu hát hát cười.
Tôi cũng đã gặp qua rồi.
Tôi cũng rất có hứng thú.
Vị ô nẹt nâng chén rượu với hắn, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch.
Bá tước buông chén rượu, vừa cười vừa nói, phu nhân sẽ không chỉ vì nguyên nhân như vậy mà động thủ chứ.
Vị ô nẹt ngập cười, nói, bá tước đại nhân, tôi đã già rồi.
Ai dám nói phu nhân già, tôi lập tức giết chết hắn nấu ăn vào bụng.
Bá tước nghiêm trang nói,
nhớ tới người phụ nữ này vừa rồi mới rót rượu lộ ra bộ ngực tuyết trắng, ngón tay trỏ không khỏi động đậy.
Phu nhân còn trẻ tuổi như thế chính là tuổi đẹp nhất.
Vị ô nẹt phu nhân nghĩ tới bá tước nói giết người ăn vào bụng, không khỏi nhìn hắn một cái.
Gọi hắn là bá tước, thân phận hắn quả thật chính là một bá tước, nhưng đồng thời hắn cũng là một tên tội phạm.
Tội danh của hắn là giết người, hơn nữa ngược đãi cả thi thể hắn đã đem người tình của mình giết chết, hơn nữa còn đun sôi ăn thịt.
Đám cảnh sát từ biệt thự lạnh giá của hắn tìm được một đầu phụ nữ, cũng phát hiện ra một nồi thịt, lại còn có trong thùng rác một đầu khớp xương đã được gặm sạch sẽ.
Đám cảnh sát ai ai cũng nôn mẹ tại chỗ, mà hắn cũng thoát ly khỏi giới quý tộc, sống một cuộc sống quý tộc thuộc về riêng hắn.
Chỉ là hắn lại đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người, tâm lý của người này thật không biết là điên khủng hay là biến thái.
Cảm ơn bá tước đại nhân quá khen. Vì ổ nẹ phu nhân chú ý tới ánh mắt biến lạnh của lão, lập tức lại nở nụ cười ôn nhu. Bá tước đại nhân còn chưa nói rốt cuộc là chuyện gì làm người vui như vậy. Tôi đã nói rồi mà, tôi thua 25 triệu đô. Bá tước cười ha ha nói. Bá tước đại nhân thật hay nói đùa. Quả thật là không nói đùa. Bá tước cao giọng nói, chạm canh gác dò xét báo cáo, trong số vài người tần tiểu tử kia mang đến, có một nửa đã rời đi. Rời đi, còn có cái tiểu nữ hay hạ độc kia, nàng ta chính là cổ vương. Bây giờ hắn chỉ còn có một người con gái mặc hát phục. Nếu như phu nhân đồng ý, chúng ta bây giờ có thể đem hắn đánh rớt lại, chúng ta hợp tác có phải hay không cũng sớm kết thúc. Bên phía Tây đẩy mạnh cũng không thuận lợi, hoàng đế mà trách tội tôi cũng không biết nói sao. Thật vậy sao? Vì ổ nẹt nếu mày. Lúc trước trong Trung Quốc, bọn họ ở chung cũng được mà. Vậy thì sao? Bá tước vẻ mặt đầy ngạo khí nói. Bọn họ bây giờ là đang đối mặt với hoàng đế, muốn mời sát thủ cũng không được, giật cho dù có nắm trong tay một đống tiền cũng không có ai nguyện ý hỗ trợ. Tại châu Âu không có người nào nguyện ý chọc tới hoàng đế, tại châu Mỹ, tại nước Mỹ cũng như thế. Bá tước đại nhân nói rất đúng. Tử La Lan trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không nên rơi vào bẫy của chúng. Phu nhân, có phải ngươi quá cẩn thận không? Bá tước không vui nói. Giật là một sát thủ, hắn có thể bỏ qua tín điều của một sát thủ để ám sát mục tiêu, còn có cái gì mà hắn không dám làm? Hắn chính là sỉ nhục của giới sát thủ. Về phần của vương, nghe nói trước kia nàng ta là đối thủ của tiểu tử họ Tần, sau lại vì nguyên nhân gì đó mà hợp tác, nhưng quan hệ như thế cũng chưa đủ để nàng ta đi chịu chết. Đây là một sự thật xã hội, chưa người nào dễ dàng vì người khác mà giao ra tính mạng, mặc dù là bạn tốt thâm giao cũng không được. Vậy đối với hoàng đế thì sao? Vị ố nẹ phu nhân đột nhiên hỏi. Bá tước như bị chọc giận, ánh mắt tức giận, nghiêm mặt nói, đó là tín ngưỡng. Tân Lạc một người một phòng, hắn cũng không ngại đem Ly cùng với Ngọc Nữ an bài trong phòng mình. Nhưng hắn cũng biết việc này không thể được. Hắn lúc này có một thân phận khác, chính là đại biểu đoàn đội trưởng của Trung Quốc Quốc Y Lý. Nếu như trong phòng hắn xuất hiện hai người phụ nữ, ngay ngày mai sẽ có lời đồn trong đoàn đại biểu, thậm chí còn chuyển tới quốc nội. Ngươi biết không? Đại đội trưởng của chúng ta buổi tối ngày hôm qua kêu hai người đến hai tiểu thư. Một người da vàng, một người da trắng, vóc người trà trà, nhìn hắn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới buổi tối lại cầm thú như vậy. Hơn nữa còn có một phó đoàn trưởng có quan hệ không tốt với hắn ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn lúc này không thể không cố kỵ, bởi vì muốn an bài cho khách quý của mỗi nước, các phòng khách sạn tương đối là khẩn trương. Nhưng có tiền có thể xui ma khiến quỷ, những lời này đối với hoàng đế thì không linh, nhưng đối với giám đốc khách sạn thì rất có hiệu quả. Tân Lạc trả gấp 3 lần giá tiền, khách sạn lập tức cấp cho một gian phòng nguyên để dành cho một chi đoàn đại biểu đến vào ngày mai. Về phần bọn họ giải thích như thế nào với đoàn đại biểu kia, không phải là chuyện tình mà Tần Lạc phải lo lắng. Đem Ngọc Nữ nhét vào ghế sofa, Tần Lạc nhìn Ly hỏi, em một người có thế được không? Thêm người là được sao? Ly hỏi ngược lại. Tôi lo lắng không có ai thay phiên cho em, cả đêm em không được nghỉ ngơi. Tần Lạc nói tôi không cần nghỉ ngơi. Như vậy rất mệt. Là thói quen thôi. Ly nói. Nghe được Ly nói, Tần Lạc có chút đau lòng. Trước kia Ly đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn tại quốc nội lo lắng, cầu nguyện, cũng không biết công việc của nàng là như thế nào. Bây giờ họ sống nương tựa lẫn nhau, sóng vai tác chiến, mới từ từ hiểu rõ một ít, cuộc sống bên ngoài của nàng gánh chịu rất nhiều áp lực. Tôi ở đây cùng với em. Tần Lạc nói. Buổi tối em ngủ giường tôi ngủ trên ghế salon. Nàng ta ngủ ghế salon. Ly chỉ vào ghế salon, nơi Ngọc Nữ đang nằm mê man. Tốt. Vậy tôi với em ngủ trên giường. Không được. Ly vội nói. Vậy để hai người các em ngủ giường, tôi ngủ ghế salon. Tần Lạc nói. Bởi vì phòng khách sạn đã hết, bọn họ chỉ còn phòng có một giường lớn. Trong phòng cũng chỉ có một giường lớn và một ghế salon. Hắn cùng Ly ngủ trên giường, Ngọc Nữ ngủ ghế salon. Hắn đồng ý nhưng Ly lại không đồng ý, như vậy hắn ngủ ghế salon, Ngọc Nữ cùng Ly ngủ trên giường, không biết như vậy có được hay không. Còn có cách nữa là hắn cùng với Ngọc Nữ ngủ giường, Ly ngủ ghế salon, nhưng điều này hắn không nói. Tất nhiên cách này Ly sẽ 100% không đồng ý. Ly nhìn Ngọc Nữ, nghĩ đến nàng ta vừa ăn rắn lại thấy buồn nôn, lắc đầu nói, không được, tôi không ngủ cùng nàng ta. Vạn nhất con rắn kia bỏ ra từ trong lỗ tai, lỗ mũi nàng ta thì phải làm sao được. Tôi cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta ngủ giường đi. Tần Lạc nói. Thấy Ly lại muốn phản đối, Tần Lạc vội nói, không nên lo lắng, tôi đối với em không có ý đồ gì đâu. Bây giờ cũng không có cách nào, buổi tối, tôi mặc quần áo ngủ, em muốn cởi quần áo hay không thì em. Cũng chỉ còn cách này thôi. Ly suy nghĩ một lát, cũng không có biện pháp nào khác. Tần Lạc không muốn trở về, đích thật hắn vẫn có chút lo lắng cho an nguy của Ly. Bọn họ không có ở cùng tầng lầu, nếu như phát sinh chuyện gì, cho dù có kịp thời biết được, hắn có chạy lên cũng chậm mất rồi. Được rồi. Ly nói. Buôn ba cả ngày, Tần Lạc đi tắm rửa một chút. Tắm xong lại mặc quần áo mình đi ra, thật đúng là chuẩn bị hợp y mà miên, mặc nguyên quần áo đi ngủ. Em cũng tắm rửa chút đi. Tần Lạc nói. Ly suy nghĩ một chút, cũng vào tắm rửa. Đi ra cũng mặc nguyên quần áo như cũ, làm Tần Lạc cũng có chút thất vọng. Nàng ta có thể chạy trốn không? Ly chỉ vào Ngọc Nữ hỏi. Không đâu. Tần Lạc nói. Anh xác định. Xác định. Tần Lạc phi thường khẳng định nói. Tôi mới vừa rồi còn cho nàng ta uống 2 viên thuốc. Đến giữa trưa ngày mai nàng ta cũng chưa tỉnh lại được. Vậy anh ngủ đi. Ly nói. Tôi trông chừng. Em ngủ đi, có tình huống gì tôi gọi. Tần Lạc rất không có tự tôn nói. Cũng không có biện pháp, ai bảo thân thủ hắn không bằng người ta. Nếu có cao thủ đánh lén tất nhiên phải gọi Ly. Chờ anh gọi tôi thì cũng chậm rồi. Anh ngủ đi, ngày mai còn phải họp. Em ngủ đi, buổi tối tôi canh chừng. Ban ngày em cũng vất vả rồi hơn nữa, tôi là đàn ông, em là phụ nữ, tôi như thế nào mà có thể ngủ để em thức được?
Tần Lạc gì?
Trước kia có một người đàn ông, hắn không nghe tôi nói ử, rồi sao?
Kết quả hắn đã chết.
Li rút phi đao ra nói.
Tần Lạc run run một trận, vội vàng chui lên giường.
Chương 1051. Mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Chương 1051. Mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Tần Lạc nằm trên giường, Li cũng cùng nằm trên giường. Tần Lạc nằm bên trái, dựa vào tường. Li nằm bên phải, dựa vào cửa sổ. Đương nhiên, vị trí của Li thuận lợi hơn để nhảy tới cửa. Đây là yêu cầu của Li, Tần Lạc cũng không dám phản kháng. Từ khi nghe Li kể trước có một nam nhân không nghe lời tôi rồi nói kết quả sau đó, Tần Lạc cũng không dám phản kháng với bất cứ quyết định nào của Li. Cho dù nàng muốn chính mình cởi sạch quần áo, cầm ống nước nhảy múa, Tần Lạc cũng chỉ cố lấy đủ dũng khí để nói cho nàng, em có thể lăng nhục tôi, nhưng không thể vũ nhục tôi. Tần Lạc rất mệt, ngồi máy bay trong thời gian dài như vậy, nói nhiều như vậy, còn đánh bài 3 lần thắng 25 triệu đô. Lại nhìn Sật cùng Hồng Phu rời đi, dàn xếp cho Li, Ngọc Nữ cùng chính mình. Tần Lạc đột nhiên phát hiện, hắn còn chưa có ăn cơm. Đúng vậy, trừ lúc ăn xong bữa cơm trên phi cơ, từ lúc xuống đất đến giờ đã qua 8 giờ, hắn chưa được nếm qua thêm món gì. Trước có nhiều việc nên quên mất, giờ đi nằm, hắn liền nghĩ tới. Cái đói không nghĩ đến thì thôi, một khi nghĩ đến liền lập tức tràn ngập thân thể lẫn tâm trí. Nam thằng đói, nam như đói, nam ngửa mặt đói, nam sắp xuống cũng đói. Cả người Tần Lạc vốn dĩ đã hề vậy lại bị cái bụng đói hành hạ. Vô luận hắn cố gắng đếm một con cừu, hai con cừu. Đây là cách đếm cừu cho dễ ngủ, nhưng đến mãi vẫn không ngủ được. Vì vậy, Tần Lạc quyết định nói chuyện với Li. Li, đã ngủ chưa?
Tần Lạc hỏi.
Chưa.
Thanh âm của Li từ bên cạnh truyền tới.
Sao còn chưa ngủ?
Nói nhảm.
Tần Lạc suy nghĩ một chút, vấn đề hắn hỏi được xem là nói nhảm hả?
Lại nói tiếp, tôi hỏi em sao lại không ngủ được, như thế nào mà là nói nhảm?
Em ngủ đi, buổi tối hẳn là không có việc gì.
Cái gì mà hẳn là?
Bọn họ đại khái sẽ không động thủ ở chỗ này đâu.
Nếu không hẳn đã sớm động thủ rồi.
Tại sao lại không động thủ?
Li lại hỏi ngược lại.
Trước khi động thủ phải thông báo với anh sao?
Cái này không phải như vậy sẽ không có vấn nhất.
Được rồi.
Tần Lạc cảm giác được ngữ khí của Li có chút không thích hợp, giống như trong lòng có chuyện gì đó, liền hỏi, có phải hay không là có tâm sự?
Không có.
Li tức giận nói.
Mặc dù miệng nói không có nhưng từ trong giọng nói của nàng, Tần Lạc nghe ra nàng nhất định có.
Tần Lạc bỏ dậy, hai tay chống thân thể, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú, khả ái, tinh xảo cùng với bạo lực, lanh khốc, khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới cái mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, nói, không nên chuyện gì cũng để trong lòng. Chẳng lẽ muốn tôi đem chuyện này nói cho anh ngu ngốc? Li trong lòng thầm nghĩ.
Nàng quả thật có chuyện,
cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi tối hôm nay tâm tình của nàng rất loạn. Lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ, bởi vì tình thế thúc bách cũng không phải chưa cùng ở cùng một phòng với đàn ông. Nhưng lúc đó trong lòng nàng hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn coi chính mình trở thành đàn ông hoặc nói đem người kia đối đãi như chị em. Cùng bọn họ thay nhau trông chừng, cùng bọn họ gác đêm, cùng bọn họ nhảy lên giết chết địch nhân. Khi lưỡi dao sắc bén đâm vỡ da thịt, cắt đứt tiết hầu làm máu chảy tràn xuống sàn nhà. Nàng cũng không có sợ hãi, ngược lại sau khi giải quyết xong đối thủ lại cảm thấy mừng rỡ, có cảm giác an toàn. Nhưng buổi tối hôm nay, nàng có cảm giác rất không an toàn. Hô hấp của nàng dồn dập, trong lòng lại càng loạn hơn, nhiệt độ cơ thể như tăng lên dù sao nàng cảm giác được toàn thân rất không thích hợp, tựa như tất cả nội tạng đều đang dịch động.
Đúng vậy, một loạt những triệu chứng đồng thời phát tác làm nàng tức giận, xúc động nhưng không phát tác ra ngoài được.
Giống như sợ thân thể người kia tự nhiên nhảy lên, thừa dịp nàng ngủ làm ra hành động cầm thú đối với nàng vậy. Nàng cũng không thể đem Tần Lạc ra mà phát tác bạo lực đánh hắn một trận. Mặc dù nội tâm nàng quả thật có ý nghĩ như vậy.
Hoàn hảo chính là, tiểu tử này lại chủ động đưa đến cửa.
Tần Lạc thấy Ly không trả lời lại, trong lòng chợt nhảy, phải để ý tới sắc mặt nàng.
Dù sao, hắn cũng đã đọc qua vài thứ về tâm lý học.
Em xem, giật cùng Hồng Phu cũng đi không được nói đến bọn họ, Ly càng tức giận.
Nàng chán ghét phản đồ, càng chán ghét phản đồ phản bội Tần Lạc.
Được được được.
Tần Lạc lập tức điều chỉnh lại.
Hai người bọn họ đi rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở nước Mỹ, nhìn quanh chỉ có địch nhân không có bạn bè.
Nói thật, tôi không biết chúng ta có thể sống sót mà rời nước Mỹ không.
Cho nên, trước khi chết, sao không làm cho chính mình vui vẻ một chút?
Anh nói chúng ta sẽ chết.
Li hỏi.
Đúng là có khả năng này.
Tần Lạc nhếch môi nở nụ cười.
Cũng có khả năng chúng ta đem hoàng đế cùng 8 người của hắn toàn bộ xử lý.
Cũng có thể sẽ chết.
Li nói, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tần Lạc đau lòng, đưa tay ra muốn kéo nàng vào trong ngực, nhưng lại không biết dùng thân phận hay danh nghĩa gì.
Tay phải hắn rỗi ra không trung thì dừng lại.
Hắn không biết nên tiếp tục hay là thu hồi lại.
Li mở mắt, nhìn động tác cứng ngắc của hắn, có chút mặt người.
Tôi chính là nghĩ muốn ôm em một chút.
Tần Lạc nhếch môi cười, thanh âm có chút khô khốc.
Hắn cần phải mạnh mẽ đẩy nàng ra xa, không nên ích kỷ lưu nàng ở lại.
Cho dù nàng có chết, hắn cũng chỉ muốn nàng chết vì vô số người khác mà không phải chết vì chính mình.
Nằm xuống.
Li nói.
Tần Lạc cười cười, lại nằm lại vị trí ban đầu.
Tần Lạc đang suy nghĩ dùng cớ gì để khuyên nàng đi, Li bỗng nhiên lại kéo lấy cánh tay hắn.
Nàng kéo cánh tay của Tần Lạc xuống phía dưới đầu mình, sau đó gối đầu lên rất thoải mái.
Thân thể hơi nghiêng, nửa thân trên dựa vào người Tần Lạc.
Cái gối đầu không thoải mái.
Li nói.
Như là giải thích nàng làm như vậy là có nguyên nhân, nói cho Tần Lạc biết, lão nương không phải cố ý muốn ăn đậu hũ của ngươi.
Đúng là có chút, Tần Lạc nói.
Cánh tay còn lại vươn tới, muốn ôm lấy bả vai Li.
Vụ.
Một đạo ngân quang lóe lên, nơi cổ Tần Lạc đã xuất hiện một con dao nhỏ sáng loáng.
Tần Lạc sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Người phụ nữ này giấu con dao chỗ nào?
Nhanh như thế đã lấy ra rồi.
Không được lúc đích.
Li Uy Hiên nói. Thân thể Tần Lạc cứng đơ, cẩn thận nhìn con dao nhỏ trước mắt, lấy ngữ khí thương lượng hỏi, tôi có thể hay không ra kia uống chén nước? Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Tần Lạc thở hổn hển chửi má nó, thật là cảm kích tiếng chuông đến nước mắt cũng phải chảy ra. Mặc kệ là ai gọi cú điện thoại này, Tần Lạc trong lòng đều phải nói với hắn hai tiếng cảm ơn. Nhưng Ly đối với tiếng điện thoại đột ngột có chút không hài lòng, thu hồi lưỡi dao, vung thân thể Tần Lạc ra nói, nghe điện thoại đi. Được. Tần Lạc vội vàng nhảy từ trên giường xuống, chạy tới cầm lấy điện thoại. Là Tần đoàn trưởng à? Tôi là người phiên dịch Tiểu Lưu. Hiện tại tôi có việc gấp muốn báo cáo. Trong điện thoại vang lên thanh âm dồn dập của một người đàn ông. Có chuyện gì? Tần Lạc nhướng mày hỏi. Lúc trước hắn ra ngoài đã đem nhiều công việc giao cho phó đoàn trưởng Tiền Hoành Lượng. Nếu Tiền Hoành Lượng tận chức trách, lại thêm Cố Bách Hiền bọn họ có kinh nghiệm hỗ trợ, trong đoàn hẳn là không có việc gì xảy ra mới đúng. Mọi người không phải là tiểu hài tử gì, có thể xảy ra chuyện gì được. Đương nhiên, nếu như Tiền Hoành Lượng muốn thừa dịp mình không có ở đây mà làm ra chuyện gì, hắn cũng không ngại mà làm ác nhân, thu thập hắn một phen. Tiền phó đoàn trưởng té xỉu, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Tiểu Lưu không dám dài dòng, nói ngay ra nguyên nhân gọi điện thoại. Té xỉu. Tần Lạc nóng nảy. Đang tốt như vậy sao lại té xỉu? Tần Lạc vốn tưởng rằng Tiền Hoành Lượng làm ra sự tình gì sau lưng hắn, lại không nghĩ đến hắn chỉ đoán đúng có một nửa. Tiền Hoành Lượng đúng là đang làm ra sự tình, nhưng không phải sau lưng hắn mà quang minh chính đại làm trước mắt hắn. Té xỉu một chút liền có thể vào bệnh viện ngủ một giấc, còn có sự tình gì có thể hấp dẫn người hơn? Nghe nói tiền phó đoàn trưởng đang ở dưới lầu đánh bạc, thắng được không ít tiền bỗng kích động một chút liền té xỉu. Tiểu Lưu ấp a ấp úng nói. Chuyện khác có thể nói gì thì nói, nhưng chuyện này lại có liên quan đến vấn đề danh dự của lãnh đạo nên hắn không dám nói lung tung. Tiểu Lưu biết Tần Lạc cùng với Tiền Hoành Lượng quan hệ không tốt, vạn nhất sau này bọn họ đấu với nhau. Tần Lạc nói là hắn đánh bạc té xỉu, Tiền Hoành Lượng lại muốn hắn nói ra nhân chứng thì làm sao được. Cho nên Tiểu Lưu phải cẩn thận một chút, chỉ dùng từ nghe nói thôi. Tần Lạc cảm thấy được trong cơ thể nóng bừng lên, chỉ muốn ngửa cổ chửi một trận. Tiền Hoành Lượng là phó đoàn trưởng đoàn Trung Quốc, ngày đầu tiên vừa đến đã tiến vào sòng bạc đánh bạc. Chuyện này cũng xem ra mới thắng được bọn họ ít tiền đã té xỉu, lão tử thắng 25 triệu đô như thế nào mà không té xỉu. Lại còn bị người ta đưa vào bệnh viện, chuyện này cả khách sạn, à không, tất cả đoàn đại biểu của các quốc gia hẳn là biết việc này liền. Lần này, đoàn đại biểu của Trung Quốc thật là mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi. Chương 1052. Ta không quản sống chết của hắn. Chương 1052. Ta không quản sống chết của hắn. Trăm năm trước người đọc sách bởi vì biểu đạt khát vọng của chính mình đã nói, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi đều lọt vào tai. Chuyện nhà, chuyện quốc gia, chuyện thiên hạ, mọi chuyện đều quan tâm. Hiện tại, Tần Lạc hoài nghi bọn họ nói những lời này nhất định là trong lúc nhàn tản không có việc gì làm. Tần Lạc bây giờ đang đội vàng đi lo chuyện nhà, chuyện quốc gia đến mức sức đầu mẹ chán, con mẹ nó còn tâm tư đâu mà đi quản chuyện thiên hạ. Nghe được tin tức phó đoàn trưởng của mình vì đánh bạc thắng mà té xỉu được đưa đến bệnh viện, phản ứng đầu tiên chính là muốn chửi con mẹ nó, nếu không phải có Ly đứng một bên nhìn chằm chằm. Hắn biết chuyện này rắc rối to rồi. Đại hội lần này thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới, hiện tại lại đang ở thời điểm mấu chốt. Nếu như xử lý không tốt, chả khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Tần Lạc cũng không để ý đến sống chết của Tiền Hoành Lượng, thậm chí còn nghĩ một chút, coi như hắn chết đi cũng như là vì dân trừ hại. Nhưng hắn mà chết theo kiểu này chẳng khác nào làm cho Tần Lạc phải chịu một nỗi oan ức. Hơn nữa nỗi oan này đã lớn lại không biết nên nói thế nào. Hắn còn sống thì còn phải cùng Tần Lạc chịu trách nhiệm, nhưng hắn chết tất chỉ có một mình Tần Lạc phải chống đỡ. Tại sao? Bởi vì hắn chính là đoàn trưởng đoàn đại biểu. Chỉ đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay phúc họa tương phùng, ai cũng không thể thoát được. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Tiểu Lưu đợi hồi lâu trong điện thoại không thấy Tần Lạc nói gì, không khỏi bối rối. Đoàn trưởng không thể xảy ra chuyện gì mới được, nếu không đội ngũ sẽ rối loạn mất. Là bệnh viện nào? Tần Lạc cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng. Sau khi nghe được tên bệnh viện, Tần Lạc nói, tôi lập tức qua đó. Đã xảy ra chuyện gì? Ly lo lắng hỏi. Nàng thấy vẻ mặt Tần Lạc âm trầm có chút doan người. Ừm. Tần Lạc hồi đáp, nhưng không có vội vàng rời đi mà đặt mông ngồi xuống cạnh giường. Người thân mất tích, cường địch xung quanh, bạn bè thoát ly, cùng lúc gặp nhiều sự tình không hay làm hắn đột nhiên có cảm giác rất bề bại. Cho tới nay, hắn đều lấy thân phận trung ý cứu thế để xuất hiện. Hình như chưa có chuyện gì chính mình không thể làm được, nhưng không thể không thừa nhận, Tần Lạc bây giờ có chút cảm giác tâm lực tiểu tụy. Hắn cũng chỉ là một người, một tiểu tử mới có 20 mấy tuổi. Những thanh niên khác bằng tuổi hắn có lẽ hoặc đang cùng bạn bè rong chơi khắp nơi, hoặc top 5 top 3 thăm thú bốn biển, càng nhiều là đang nói chuyện yêu đương. Hắn với những bạn bè cùng lứa tuổi khác rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người, một người tuổi còn trẻ. Ly chậm rãi đi qua, ôm lấy hắn từ sau lưng, đem đầu hắn ấn vào ngực, để tùy ý hắn rủi rủi đầu vào dê ngực mà không có phản ứng bất mãn nào. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp hai huyệt bên thái dương của Tần Lạc, thanh âm bình tĩnh hỏi, anh muốn biết lần đầu tiên tôi giết người cảm giác ra sao không? Không nghĩ đến. Sự tình thực ra rất đơn giản, cũng không có khó khăn quá lớn. Thật ở tại Long Tức, tôi biết cuối cùng sẽ có một ngày giống như họ, phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ phải giống bọn họ, cùng nhau đi giết người. Lý Như không nghe Tần Lạc trả lời, nói với một thanh âm nhu hòa đều đều. Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy nhiên cũng rất khẩn trương, không biết nên xuất đao như thế nào, càng không biết nên đâm vào bộ vị nào. Long Tức dạy tôi kỹ xảo một đao phải giết người, nhưng tôi lại liên tục đâm ra 7 đao. Người phụ nữ kia bị tôi đâm 7 đao lại ôm chặt lấy thắt lưng, ngón tay túm chặt vào quần áo tôi. Trên người tôi khi ấy tất cả đều là máu, quần áo cũng bị tay nàng ta xé rách. Sau đó liên tục mấy tháng liền tôi không cách nào ngủ ngon được, mỗi lần nhắm mắt lại đều như nhìn thấy lại hình ảnh người phụ nữ đầy máu kia đang ôm tôi. Xong rồi, Tân Lạc hỏi.
Xong rồi.
Ly nói.
Em thực sẽ không kể chuyện xưa chứ?
Tân Lạc nói không có chuyển biến, không có cao trào, không có kịch tính, cũng không có nghi ngờ. Quan trọng là câu chuyện nhạt nhẽo còn chưa nói, tôi còn chưa biết em muốn thông qua chuyện này để nói với tôi điều gì. Giết người nhiều hơn sẽ không nhớ rõ khuôn mặt kia nữa. Hai tay Ly xoa bóp huyệt thái dương của Tân Lạc có chút dùng sức, nói, bởi vì trong mộng sẽ gặp rất nhiều khuôn mặt. Tân Lạc trầm mặc trong chốc lát, vô vô bắp đùi đứng lên, vừa cười vừa nói, em quả thật không kể chuyện xưa. Tư liệu sống tốt như vậy lại từ trong miệng em nói ra quả thực là lãng phí. Bất quá tôi đã biết được ý trong đó. Tân Lạc nhìn thoáng qua ngọc nữ đang hôn mê bất tỉnh trên ghế salon, nói, em lưu lại đây, nhất định phải chiếu cố mình cho thật tốt. Nếu có sự tình gì không tốt, lập tức rời đi. Ly mở miệng muốn nói gì, Tân Lạc đã quát lên, không nên cãi bướng. Lần này em phải nghe lời tôi. Làm gì mà hung dữ như vậy? Ly thở hổn hển nói. Tân Lạc đi qua ôm lấy chặt lấy nàng, nhỏ giọng nói, tôi không hy vọng em gặp chuyện gì không may, cũng không hy vọng em xảy ra chuyện gì. Nói xong, Tân Lạc xoay người rời đi. Ly bước nhẹ nơi hót bị Tân Lạc hôn trộm, ngẩn người nhìn về phía Tân Lạc đang rời đi. Anh mới gây ra chuyện ấy. Ly bĩu môi nói, nghĩ đến chính mình dĩ nhiên lại bị hắn hôn trộm một cái, lại cả giận nói, lần sau còn dám làm thế cho anh một đao. Tân Lạc gặp Cố Bách Hiền tại đại sảnh khách sạn, hắn mang theo một đám người đang vội vàng đi từ phía ngoài vào. Thấy Tân Lạc, bọn họ lập tức vây quanh tại đây. Tân Lạc, xảy ra chuyện rồi. Cố Bách Hiền vẻ mặt nghiêm trọng nói, hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào.
Tôi biết rồi.
Tiểu Lưu đã thông báo cho tôi qua điện thoại.
Tân Lạc nói,
bây giờ tình huống thế nào?
Mới vừa rồi có gọi điện hỏi, bệnh viện còn đang cứu trị.
Một nhân viên công tác đi theo đoàn nói,
đi xem thế nào.
Tân Lạc cùng Cố Bách Hiền đi phía trước, một đám người liền theo sau. Trên đường có không ít người chỉ trỏ trỏ vào bọn họ, hiển nhiên một người Trung Quốc có vận may thắng được một số tiền lớn nhưng lại vì quá kích động mà té xỉu, chuyện tình này đã đến bên tai bọn họ. Bệnh viện cách khách sạn Tân Lạc ở cũng không xa, nhân viên phụ trách dẫn đường của đại hội thậm chí còn không gọi xe đưa đón. Bởi vì nếu ngồi xe có khả năng còn bị chắn ở trên đường, đi bộ ngược lại còn dễ dàng tới hơn. Tới cửa bệnh viện đã thấy Tiểu Lưu đứng đợi sẵn.
Thế nào?
Tân Lạc lên tiếng hỏi.
Hắn là đoàn trưởng, tự nhiên là người có quyền lên tiếng đầu tiên.
Tình huống không tốt lắm.
Tiểu Lưu nói.
Không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái gì?
Tân Lạc biểu tình tức giận.
Người này có bệnh thế nào thì lúc này cũng không phải lúc ấp áp úng, hay là có việc gì cần giấu giếm.
Bác sĩ nói có khả năng thành người thực vật.
Thấy Tân Lạc tức giận, Tiểu Lưu đội ba nói.
Người thực vật.
Tân Lạc u ám nghĩ, ngươi như thế nào mà không chết luôn đi.
Chính mình đã làm sai, lại còn phải tiêu hao người khác nộp thuế để nuôi dưỡng ngươi cả nửa đời còn lại.
Đúng vậy.
Tiểu Lưu nói.
Tân Lạc thấy trước cửa bệnh viện xuất hiện vài người tay cầm máy quay, lập tức mẫn cảm hỏi, bọn họ là ai?
Thoạt nhìn thì là phóng viên.
Tiểu Lưu đánh giá vài lần rồi nói.
Nói nhảm.
Tân Lạc mắng.
Tôi đương nhiên biết bọn họ là phóng viên.
Bọn họ tới làm gì?
Tiểu Lưu lúc này mới phản ứng lại kịp, nói, bọn họ sẽ không thông báo việc này ra ngoài chứ.
Tân Lạc nhìn lại hắn, nghĩ thầm, tiểu tử này có phải hay không đại nào đã chịu qua thương tổn?
Điều này còn phải đoán sao?
Lấy sự tự do của truyền thông nước Mỹ, gặp phải chuyện như vậy khác nào con chó đang đói gặp phải khúc xương.
Rốt cuộc là chuyện phát sinh như thế nào?
Tân Lạc lại hỏi.
Tôi cũng không rõ.
Tiểu Lưu tránh ánh mắt xăm soi của Tân Lạc.
Nếu như anh không nói, sau này trở về sẽ chuyển khỏi ngành công tác phiên dịch này.
Tân Lạc nói.
Tôi sẽ khuyên bộ trưởng an bài một công việc khác cho anh.
Đến lúc này, Tân Lạc cũng không ngại cáo mượn oai hùng một lần.
Đoàn trưởng.
Nói đi.
Tân Lạc thấp giọng quát.
Tiểu Lưu do dự một lúc, rốt cuộc cũng nói, buổi tối hôm nay, tôi tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì tiền phó đoàn trưởng gọi điện cho tôi, hỏi phụ cận gần đây có sòng bạc nào hay không, ông ấy muốn đi chơi vài ván xem thử thời vận thế nào.
Ông ấy là lãnh đạo, nói ra yêu cầu tôi cũng không dám phản kháng, đã nói là khách sạn chúng ta đang ở có sòng bạc, chỉ có quy mô là không lớn.
Ông ấy nói không sao, chỉ tùy tiện chơi đùa vài ván mà thôi.
Tiền phó đoàn trưởng bảo tôi dẫn đường, cũng chỉ đi cùng ông ấy lên tầng 2 khách sạn.
Ông ấy cầm tiền đi đổi lấy thẻ đánh bạc, đánh vào ô con ác cơ.
Không nghĩ tới mới lần đầu mở ra đã thắng, được ăn 320 lần.
Hắn đánh cuộc bao nhiêu?
Tân Lạc hỏi.
10.000 đô.
10.000 đô, ăn 320 lần, như vậy đó chính là đánh một lần thắng 3.200.000 đô.
Khó trách tiền hoành lượng lại kích động như vậy.
Phòng trưng là người bình thường cũng thế.
Trở về họp.
Tân Lạc đã hiểu rõ tình huống, nói với đám người Cố Bách Hiền.
Đoàn trưởng, chúng ta không vào xem tiền phó đoàn trưởng như thế nào sao?
Có người hỏi.
Ta không quản sống chết của hắn.
Tân Lạc đột nhiên xoay người lại, đằng đằng sát khí nói.
Chương 1053.
Phải có người chịu trách nhiệm chương 1053. Phải có người chịu trách nhiệm đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc trước mặt mọi người chửi mắng phó đoàn trưởng, còn nói không quản sống chết của hắn nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mọi người đều ngẩn người một lúc, rồi cũng theo phía sau Tân Lạc quay trở về. Vốn là có vài người nghĩ muốn đến thăm phó đoàn trưởng một chút để kéo gần quan hệ, nhưng lại nghĩ hắn sinh tử chưa biết, hơn nữa còn có khả năng đắc đội với Tần đoàn trưởng, mà xem ra Tần đoàn trưởng hận phó đoàn trưởng tấu xương. Bọn họ liền làm ra một lựa chọn chính xác nhất, xoay người trở về. Cử động này của đoàn người Trung Quốc làm cho nhân viên dẫn đường của đại hội cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng người ta như thế, hắn là người ngoài cũng không tiện nói gì. Nghe nói trong nội bộ người Trung Quốc tranh đấu ghê lắm.
Hắn trong lòng thầm nghĩ,
bọn họ chắc là đối thủ rồi.
Đoàn trưởng, có phái người ở lại trông chừng không?
Phiên dịch Tiểu Lưu bước nhanh đuổi theo Tần Lạc, hỏi.
Anh lưu lại.
Tần Lạc nói.
Nói chuyện với bên tổ chức đại hội, không cho phép phóng viên tiến vào phòng bệnh quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.
Được, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Lưu nóng lòng muốn lập công trước mặt người đoàn trưởng trẻ tuổi này, để đền bù cho sai lầm của hắn khi dẫn Tiền Hoành Lượng đến sòng bạc. Nhưng hắn cũng không biết, trong lòng Tần Lạc đã có chủ ý, sau khi trở về sẽ cho tiểu tử này ra khỏi ngành phiên dịch. Hắn là đồng loa với Tiền Hoành Lượng trong việc đánh bạc này, cũng chính là người gián tiếp gây ra sự cố. Đương nhiên, đấy là nói, nếu có thể còn sống mà trở về. Còn chưa ra khỏi cửa bệnh viện, đám người Tần Lạc đã chạm mặt với một nhóm người khác. Hai bên vừa nhìn thấy nhau, người đàn ông cầm cây gậy trúc đi tuốt phía trước đã lớn tiếng hô, phía trước có phải là đoàn đại biểu của Trung Quốc không? Tần Lạc dừng bước, nhìn người đàn ông cầm cây gậy trúc nói, đúng vậy. Các anh đã để xảy ra chuyện gì hả? Chẳng lẽ không có tổ chức, kỷ luật gì sao? Không hiểu được lễ nghi, liêm sỉ hả? Các anh không sợ mất thể diện nhưng chúng ta thì sợ mất thể diện các anh có biết các anh đang làm gì không? Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Ai mau đứng ra giải thích cho tôi. Người đàn ông cầm cây gậy trúc lớn tiếng quát mắng, khuôn mặt gầy gò chỉ có da bọc xương không ngừng co rúm lại, giống như một cái đầu lâu khô héo đang nhai nuốt thức ăn. Trông vừa kinh khủng, lại vừa cảm thấy tức cười. Tần Lạc cau mày, hỏi ngược lại, ông là ai? Phùng Phú Cường. Trong mắt khô lâu này sự tức giận càng tăng lên. Người này lại còn không biết chính mình là ai? Bộ Y tế Trung Quốc làm việc tiểu gì vậy? Lại phái tới một người một tiểu tử không quen biết, không hiểu lễ nghĩa tham gia đại hội này. Tôi hỏi chính là chức vụ. Những lời này của Tần Lạc như đổ dầu vào lửa. Quả nhiên, nét mặt Phùng Phú Cường cứng đờ lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Lạc, hung dữ nói, tiểu tử thật tốt, xem ra là anh u mê không tỉnh ngộ, muốn ngoan cố chống lại đến cùng hả? Tần Lạc biết, hiển nhiên người này đã hiểu lầm chính mình. Hắn cảm giác hắn rất quan trọng, tưởng rằng ai ai cũng đều phải biết hắn. Ánh mắt hắn nhìn Phùng Phú Cường có chút thương hại, bình tĩnh nói, thứ nhất, tôi quả thật không biết ông là ai. Thứ hai, tôi không có u mê không tỉnh ngộ. Thứ ba, cái gọi là ngoan cố chống cự là sao? Tôi chống cự lại ai? Đây là thư ký trưởng của Liên minh Trung Ý Dược Quốc tế, anh nói anh chống cự người nào? Phùng Phú Chân ở phía sau tên thư ký lên tiếng phản kích. Liên minh Trung Ý Dược Quốc tế. Tần Lạc cũng biết tổ chức này. Liên minh Trung Ý Dược Quốc tế trên thế giới là do Trung Ý Dược của mỗi nước được sự ủng hộ của những người nổi tiếng mà hợp thành, chứ không phải là tổ chức của chính phủ. Lấy tôn chỉ là phát huy thế mạnh, truyền thống văn hóa của Trung Ý Dược, làm phong phú hệ thống lý luận, chỉnh hợp lại các nguồn tài nguyên, đề cao năng lực phục vụ, tăng tiến nhận thức, xúc tiến hợp tác quốc tế, đẩy mạnh sự phát triển của Trung Ý Dược, giữ gìn sức khỏe cho toàn bộ loài người. Sự tồn tại của tổ chức này có tác dụng đẩy mạnh sự phát triển của Trung Ý Dược. Mỗi một thư ký trưởng của liên minh đều do chính phủ Trung Quốc phái người đảm nhiệm. Chính phủ đối với tổ chức này rất coi trọng, hàng năm đều cấp tiền để bọn họ duy trì tổ chức. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ là ai thì đối với chính mình ngoan cố chống cự làm gì có quan hệ. Lúc ngươi mắng chửi người ta cũng không nói gì. Chẳng lẽ ta phải nói đúng vậy ngươi mắng đúng lắm, chúng ta không có lễ nghĩa, không có liêm sỉ. Vậy mà đây chính là chống cự sao? Tên này nói như thế nào nhỉ, hắn đem mình trở thành cái gì đây? Các ông rốt cuộc là ai? Tần Lạc lớn tiếng quát. Ở đâu lại tới một đám lừa gạt, dám nói mình là thư ký trưởng của Liên minh Trung Ý Dược Quốc tế. Anh Phùng Phú Chân như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, từ trong ví rút ra thẻ chứng minh thân phận rồi đưa qua, nói, ai là tên lừa gạt? Anh nói ai là tên lừa gạt? Đây là thẻ chứng minh thân phận của tôi. Anh xem đi xem cho kỹ bảo. Tần Lạc cũng không đưa tay nhận lấy thẻ chứng minh của hắn, cười lạnh nói, tôi chỉ biết thư ký trưởng của Liên minh Trung Ý Dược Quốc tế có họ Chu, tên cứ gọi là Chu Cường. Cũng chưa từng nghe qua thư ký trưởng có tên là Phùng Phú Chân. Các ông lừa gạt cũng thật thiếu chuyên nghiệp nhỉ. Muốn lừa gạt cũng phải bỏ chút công sức chứ. Bây giờ gạt người cũng không dễ dàng như trước kia đâu. Phùng thư ký trưởng chính là phó thư ký trưởng, tên thư ký hồn hển nói. Phó thư ký trưởng thì chính là phó thư ký trưởng, sao lại gọi là Phùng thư ký trưởng? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào tên thư ký đeo kính mắt, nói, hay ông cũng có quyền cho hắn lên trước một bậc. Người đàn ông đeo kính mắt nhất thời há hốc mồm. Bình thường hắn có thể nói trời nói đất nhưng hiện giờ, một câu cũng không nói nên lời. Ánh mắt nhìn Tần Lạc giống như gặp ủy. Tiểu tử này cố tính giả bộ ngu ngốc hay hắn đích thực là một tên gà mờ? Trong giới quan chức nhà nước, mọi người không phải đều xưng hô như vậy sao? Nào có ai cả ngày đều mở miệng nói chữ phó? Ông đã không có quyền đưa người ta lên trước, đó chính là phó thư ký trưởng. Chẳng lẽ có thể tùy tiện liền sửa lại cấp bậc? Tôi là đoàn trưởng đoàn đại biểu, nếu người ta cũng bảo tôi là tần phó đoàn trưởng, điều này không phải là quất vào mặt tôi sao? Phùng Phú Chân lần này không chỉ có đầu ngón tay mà toàn thân cũng đều run rẩy. Hắn cũng đã rõ ràng, người này chính là quất vào mặt hắn, hơn nữa là hung hăng mà quất vào mặt hắn, không kiêng nể gì mà cũng không lưu tình chút nào. Cố Bách Hiền ở phía sau khẽ kéo áo của Tần Lạc, có ý bảo hắn đừng đắc tội quá đáng với những người này. Bọn họ chính là tham gia tổ chức đại hội lần này, nếu có chuyện không vui, bọn họ ở giữa làm khó dễ một chút là rất đơn giản. Tần Lạc cũng không đáp lại, hắn cũng không nghĩ đến chuyện thỏa hiệp. Nếu như chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng thỏa hiệp, thế giới này làm gì có chiến tranh? Anh phải cho tôi một lời giải thích. Phùng Phú Chân cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng, đem đề tài hướng tới vấn đề ban đầu là muốn khởi binh hỏi tội. Cũng không thể cứ để hắn níu lấy vấn đề thư ký trưởng cùng phó thư ký trưởng không dung tha. Giải thích cái gì? Tần Lạc hỏi. Cả thế giới đều biết rồi, anh còn muốn giấu giếm? Phùng Phú Chân huyết khí lại tăng lên, có ý nghĩ muốn mở miệng chửi, câu chửi bằng tiếng Anh. Tại sao lại có người đáng hận như vậy chứ? Cả thế giới đã biết rồi, ông còn không biết? Tần Lạc coi thường nói. Ông không phải người sao? Tần Lạc nghiêm mặt nhìn Phùng Phú Cường, nói, Phùng phó thư ký trưởng, muốn được người khác tôn trọng, trước hết phải tôn trọng người khác. Nếu như ông cứ có thái độ không đứng đắn như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp nói chuyện.
tôi như thế nào mà có thái độ không đứng đắn? Phùng Phú Cường nghẹn một bụng tức khí, hỏi ngược lại. Tên này thấy sự tình cũng tốt, muốn đem trách nhiệm đẩy lên người mình đây. Nếu như ông còn muốn dây dưa cái vấn đề ngu xuẩn này, thứ cho tôi không thể trả lời. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Tân Lập nói. Chẳng lẽ chúng ta không phải đến để giải quyết vấn đề? Phùng Phú Cường nói. Ông có phải đến để giải quyết vấn đề không? Đáp án hẳn là do các ông quyết định. Tân Văn Trưởng, anh không nên quá mức như thế. Phùng Phó Thư Ký Trưởng, ông cũng đừng nên lấy quyền thế đè người. Càng huống chi ông căn bản không đè được chúng tôi. Tốt trong mắt Phùng Phú Cường lóe lên tia sáng độc ác, trong lòng suy nghĩ làm cách nào giáo huấn tên tiểu tử này một phen, cho hắn biết ai là hắn không thể đắc tội. Anh là đoàn trưởng đoàn đại biểu, sự tình xảy ra đương nhiên là do anh phụ trách. Chuyện này đã truyền ra, các bên tham gia tổ chức đại hội cùng với hơn 96 đoàn đại biểu đại diện cho các nước cũng đã biết rồi. Phóng viên của giới truyền thông cũng đã đến đây, như vậy, khoảng sáng mai, không, có khi ngay buổi tối nay đã có tin tức. Anh có hay không nghĩ tới, hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt của đại hội, sự tình này có ảnh hưởng như thế nào đối với giới trung ý của Trung Quốc? Tôi đã nghĩ tới. Tân Lập nói. Cũng rất tức giận. Tức giận không giải quyết được vấn đề. Mang chửi người khác cũng không giải quyết được vấn đề. Vẻ mặt Tân Lạc đau đớn nhìn Phùng Phú Cường nói, chúng tôi thậm chí ngay cả thời gian để thăm phó đoàn trưởng đang bệnh nặng cũng không có, lập tức chuẩn bị trở về khách sạn hội họp thảo luận biện pháp giải quyết vấn đề. Tất cả đều là vì giải quyết ổn thỏa chuyện này. Ông không hiểu tâm trạng của chúng tôi lúc này sao? Phùng Phú Cường thiếu chút nữa thì bị tiểu tử này lừa gạt. Nếu không phải hắn đã từng nói chuyện qua điện thoại với Tiền Hoành Lượng, mới vừa rồi lại nhận được điện thoại từ thư ký của Bộ trưởng Hoàng, có khi hắn thật tin rằng tiểu tử này cùng Tiền Hoành Lượng quan hệ rất thân thiết, phối hợp rất an ý xảy ra chuyện, phải có người chịu trách nhiệm. Cấp trên đã ra chỉ thị, việc lần này đành phải để Tần Lạc chịu oan ức một chút, ai bảo hắn chính là đoàn trưởng chính thức. Chương 1054. Lấy hạt rẻ trong lửa chương 1054, lấy hạt rẻ trong lửa đoàn trưởng Tần, bất luận như thế nào, buổi tối ngày hôm nay anh phải đưa ra cho tôi phương án giải quyết. Phùng Phú Cường đã biết tài ăn nói vô sỉ của Tần Lạc, biết rằng trên vấn đề ngôn ngữ khó mà lấn tới được, bèn đưa ra phương án đơn giản trực tiếp nhất. Nếu phương án đưa ra thật tốt, giải quyết được vấn đề, hắn yêu cầu người đứng đầu đoàn đại biểu chịu trách nhiệm, chính là có công lao. Nếu phương án đưa ra không tốt, không giải quyết được vấn đề, hắn bắt tên kia phải chịu trách nhiệm, cũng coi như là có công lao với Bộ trưởng Hoàng. Cũng không có biện pháp, ai bảo hắn chính là do một tay Bộ trưởng Hoàng để bật lên. Không nghĩ tới Tần Lạc căn bản không để mặt mũi cho hắn, nghe hắn nói xong, lông mày chau lại, hỏi, "Phùng Phó Thư Ký trưởng, ông là Phó Thư Ký trưởng của Bộ Y tế à? Anh có ý gì?" Phùng Phú Cường cảnh giác hỏi. Tiểu tử này mỗi lời nói đều có khả năng chứa bẫy dập, nhất định phải cẩn thận mới được. Tôi có ý tứ gì đâu, chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng một số vấn đề. Tần Lạc nói, nếu như tôi nhớ không lầm, ông vừa rồi giới thiệu mình là Phó Thư Ký trưởng của Liên minh Trung Y Quốc tế đương nhiên, lúc ấy ông nói là Thư Ký trưởng. Vấn đề này tôi không truy cứu nữa. Tôi tò mò chính là, một người của Liên minh Trung Y Dược Quốc tế, không phải người của chính phủ chẳng lẽ vì trước ông có hai chữ quốc tế là tôi phải nghe lời ông sao? Chúng tôi là một đoàn đại biểu thuộc về Bộ Y tế Trung Quốc, cùng với các ông làm gì có chút quan hệ nào? Anh nói nhăng nói cội. Phùng Phú Cường dậm chân tức giận. Hắn là Phó Thư Ký trưởng của Liên minh Trung Y Dược Quốc tế, cũng coi như là người có vai vế trong tổ chức, làm gì đã phải chịu qua loại ác khí này. Bất quá, lời Tần Lạc nói hắn cũng không có biện pháp phản bác. Bởi vì Tần Lạc nói không hề sai, Liên minh Trung Y Dược Quốc tế chính là một tổ chức không chính thức do nhiều quốc gia hợp tác tạo nên, không phải là tổ chức của chính phủ. Trên cấp bậc hành chính mà nói thì không có ảnh hưởng được đến Tần Lạc. Hiện giờ trên vấn đề địa vị, Tần Lạc chiếm ưu thế, hắn cứ coi như đây là một tấm bảng hiệu mà đem trưng ra. Trước kia, Bộ Y tế cũng đã từng phái đến vài đoàn đội, mỗi người đoàn trưởng sau khi đến nước Mỹ, ai chẳng lập tức nghĩ biện pháp đến gặp hai vị phó, ba vị thư ký trưởng của liên minh bọn họ. Đương nhiên, cuộc gặp này chỉ mang tính bái phỏng, nhưng một ít chỗ tốt cũng không tránh được. Không có biện pháp, bọn hắn ở Mỹ rất quen thuộc, hơn nữa liên minh cũng là một thành phần tham gia tổ chức đại hội, chung quy sẽ có sự tình cần bọn họ giúp đỡ. Nếu không có chỗ tốt cho họ, dựa vào cái gì mà họ giúp việc cho người? Đây là một quy tắc ngầm. Cái gì gọi là quy tắc ngầm? Chính là tất cả mọi người đều biết, nhưng cũng phải chuyện tình có thể nói ra. Tên ngu ngốc này sao có thể trở thành đoàn trưởng đoàn đại biểu? Thái công dân chẳng lẽ bị lửa đá hư đầu rồi sao? Trong lòng Phùng Phú Cường hung hăng nguyền rủa. Hắn không có biện pháp chiếm được tiện nghi của Tần Lạc, cũng chỉ nguyền rủa người đã tạo thành sự việc này là Thái công dân. Không có hắn giúp đỡ, lấy tuổi tác cùng với lịch duyệt của Tần Lạc, làm sao có thể trở thành đoàn trưởng đoàn đại biểu trong một đại hội mang tính chất quốc tế này? Nếu đã đắc tội, vậy thì cũng triệt để một chút. Tần Lạc cũng không có vì vậy mà trầm mặc, mà tiếp tục dùng ngữ khí kiên định như có thể kích thích sĩ khí của mọi người, nói, chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng cũng không việc gì phải thông báo với các ông. Chúng tôi là vì danh dự của Trung Y Trung Quốc, vì quốc uy của Trung Quốc, cũng là vì tiền đồ và lý tưởng của mình. Cùng với các ông có quan hệ gì? Lại liếc nhìn Phùng Phú Cường quay hàm đang nghiến chặt, Tần Lạc nói tiếp, chúng ta trở về. Mọi người lập tức đi theo sau Tần Lạc trở về, nhìn thoáng qua Phùng Phú Cường, không kìm được cũng có chút thương hại. Bất quá, bọn họ nhìn về phía Tần Lạc đang đi nhanh ở phía trước, đối với đoàn trưởng ngày càng tôn kính, ngày càng hài lòng. Không có người nào không ghét người lấy quyền thế chen ép người, cũng không có người nào không ghét tác phong quan liêu, bọn họ không thích nhưng cũng phải phục tùng. Vì vậy ác ý trong lòng lại càng sâu hơn. Mà Tần Lạc lại là người đánh vỡ những khuôn phép này. Ông là phó cục trưởng cục y tế thủ đô thì thế nào? Ông là phó bộ trưởng bộ y tế Trung Quốc thì thế nào? Ông là phó thư ký trưởng của liên minh Trung Y Dược Quốc tế thì thế nào? Chỉ cần ông làm ra chuyện sai lầm, tôi vẫn có thể đem ông giáo huấn như thường. lãnh đạo phía trên có khí phách, nhân viên làm việc cấp dưới mới phục được. Tần Lạc mang theo một đám người trở lại khách sạn, lúc này mà muốn tìm một phòng hội nghị thì rất khó, liền nói, vào phòng tôi. Cho nên 20-30 người đều tụ tập lại trong phòng Tần Lạc. Mặc dù chật chội nhưng hiện tại mọi người cũng không thể nghĩ nhiều được như vậy. Mọi người nghĩ một chút đi, sự tình như vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tần Lạc hỏi. Phong tỏa tin tức, không cho giới truyền thông phỏng vấn lập tức cố gắng cứu trị tiền phó đoàn trưởng, chỉ cần phó đoàn trưởng có thể khôi phục khỏe mạnh, như vậy cho dù có tin tức trái ngược, trước mặt sự thật cũng không có tác dụng. Nhanh chóng báo cáo về nước, thỉnh cầu trợ giúp. Cố Bách Hiền nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, anh là đoàn trưởng, anh hãy ra quyết định đi. Làm như thế nào chúng tôi cũng nghe lời. Chúng ta là một đoàn đội, danh dự của đoàn đội cũng là danh dự của mỗi người. Mặc dù có xảy ra vấn đề, người chịu trách nhiệm chính là anh nhưng danh dự của đoàn đội cũng bị ảnh hưởng, mỗi một người chúng ta cũng không tránh khỏi có liên quan. Đúng vậy, đoàn trưởng. Chúng tôi nghe lời anh. Đoàn trưởng, anh là thiếu niên nhưng có chủ kiến, anh ra quyết định đi. Tần Lạc thấy mọi người hoặc thật lòng hoặc giả ý khen tặng, nói, chuyện này đã không thể giấu được. Tiền Hoành Lượng té xịu trước mặt mọi người trong sòng bạc, tất cả khách đánh bạc đều thấy hơn nữa lúc đưa đến bệnh viện cũng có không ít nhân viên của khách sạn cùng với thành viên đoàn đại biểu của các quốc gia khác chứng kiến cả bên tổ chức đại hội cũng biết. Chúng ta cũng không có quyền đủ để bảo tất cả phải ý miệng. Tần Lạc lạnh nhạt cười nói, còn có chuyện gì so với chuyện này có thể làm mất mặt đoàn Trung Quốc hơn. Mọi người nghĩ thầm cũng đúng, Trung Y đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng khiến các quốc gia phương Tây cùng châu Âu chú ý, bây giờ có thể làm mất mặt đoàn đại biểu Trung Quốc tại đại hội thế giới lần này, chắc chắn sẽ không có ai phản đối. Cho dù là bên tổ chức đại hội, bọn họ cũng không ngăn cản, chưa biết chừng còn trợ giúp thêm. Đang lúc mọi người ồn ào thảo luận đối sách, điện thoại trong túi Tần Lạc vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số xuất hiện trên điện thoại, nói với mọi người, "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút." Trong phòng hiện giờ đang đầy người, hắn cũng không thể đuổi tất cả ra ngoài. Đóng lại cửa phòng phía sau, hắn bật điện thoại, thấp giọng hỏi, "Anh Hậu, là tôi." Thanh âm trầm thấp hữu lực thoải công dân vang lên trong điện thoại. "Bộ trưởng Thái, muộn thế này ông còn chưa đi nghỉ ạ?" Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Số điện thoại này rõ ràng là của Hậu Vệ Động, sao người nghe điện thoại lại là Thái công dân? Vệ Đông đã báo cáo chuyện tình Tiền Hoành Lượng với tôi làm sao mà ngủ được? Thanh âm của Thái công dân tràn ngập vẻ bại. "Tần Lạc, tình huống thế nào rồi?" "Tiền phó đoàn trưởng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện." Tần Lạc nói. "Tôi lo lắng giới truyền thông đưa ra tin tức không tốt với chúng ta, đang cùng với mọi người thương lượng đối sách, cũng chưa kịp đi xem tình hình của phó đoàn trưởng." Tần Lạc muốn đem lúc mình qua cửa bệnh viện mà không vào, không đi xem tình hình của Tiền Hoành Lượng nói trước với Thái công dân, tránh tình trạng có người nắm được nhược điểm này. Bây giờ cứ nói trước với Thái công dân, cũng là để cho ông ta biết trước. "Tôi biết rồi." Thái công dân lơ đến nói. "Tên ngu xuẩn đó, Tần Lạc, anh nói đường đường là Trung Quốc chúng ta, sao lại có loại người ngu xuẩn này?" Ha ha, Tần Lạc khó xử cười, vấn đề này quá lớn, hắn cũng không biết trả lời thế nào cho tốt. Thái công dân cũng biết mình bất ngờ hỏi vấn đề này quả là khó giải thích. Tần Lạc không phải là quan chức trong chính phủ, đối với nội tình trong đó cũng không hiểu rõ, làm sao mà trả lời được. "Tần Lạc, anh đã có kinh nghiệm xử lý những vấn đề phức tạp. Cho dù là chuyến đi tới Hàn Quốc hay tới Paris đều xảy ra chuyện tình phức tạp hơn bây giờ nhiều, anh cũng xử lý rất tốt. Lần này là vì danh dự của Trung Ý quốc gia, cũng giống như vậy tôi tin anh sẽ xử lý tốt. Anh làm gì tôi cũng ủng hộ, hết thể cứ theo ý anh mà làm. Tôi chỉ có một yêu cầu, đem ảnh hưởng của chuyện này giảm xuống mức thấp nhất." "Tôi rõ rồi, Bộ trưởng." Tần Lạc nghiêm túc trả lời. "Còn có một việc anh cần phải biết chuyện gì. Tiền Hoành Lượng là người do Bộ trưởng Hoàng đề cử, mặc dù hắn phạm sai lầm nhưng anh thân là đoàn trưởng, cũng phải gánh chịu trách nhiệm lãnh đạo thiếu sót." Tần Lạc nở nụ cười, nói, "Bộ trưởng Thái, nói như vậy, là muốn giáng chức hay là phạt tiền?" Thái công dân cười ha hả trong điện thoại, nói, "Ha ha, anh thật là giàu hoạt. Bọn họ đắc tội với anh thì thật là bí thảm." "Giáng chức?" "Tần Lạc không có chức vụ gì, giáng chức thế nào được?" "Phạt tiền." "Tần Lạc không thiếu tiền, hắn sợ phạt." "Bất quá anh cứ yên tâm, có tôi ở đây bọn họ cũng không làm gì được anh đâu. Hơn nữa, trách nhiệm chính vẫn là tại bên phía bọn họ." "Cảm ơn Bộ trưởng Thái." Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc trong một lúc mới truyền đến thanh âm chân thành tha thiết của Thái công dân, "Tần Lạc, kỳ thực những lời này phải là do tôi nói với anh mới đúng. Tôi nợ anh nhiều lắm, quốc gia này cũng nợ anh nhiều lắm. Anh không muốn quan chức, tôi không cho anh được quan chức. Tài sản của anh cũng hàng vạn hàng nghìn, tôi không cấp được cho anh tiền, tôi chỉ có thể cho anh một khát vọng phục hưng nền y học dân tộc là một người đáng tôn kính." Cúp điện thoại, Tần Lạc không có lập tức đi vào, mà đứng trầm tư trước cửa. Xem tình huống này thì cũng không thể che giấu được gì rồi, giới truyền thông hẳn đã biết. Đã như vậy để cho bọn họ càng nhiệt náo hơn đi. Bọn họ quạt gió thổi lửa, ta đến lấy hạt rẻ trong lửa. Chương 1055. Đây chẳng phải chuyện các ông am hiểu nhất sao? Chương 1055. Đây chẳng phải chuyện các ông am hiểu nhất sao? Tần Lạc đẩy cửa vào phòng, tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn. "Cũng khuya rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi." Tần Lạc vừa cười vừa nói, "Ngày mai đại hội bắt đầu rồi, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Đoàn trưởng, đã tìm được biện pháp giải quyết à?" Đại biểu Trung Ý Tào Mạnh Khâm ngờ vực hỏi. Tần Lạc ra cửa nghe điện thoại trở về rồi bảo mọi người giải tán, như vậy không phải đã tìm được biện pháp giải quyết rồi sao? "Sẽ có biện pháp." Tần Lạc ra vẻ bí mật, cũng không có nói là tìm được hay không tìm được, làm cho tất cả đều cảm thấy mơ hồ. Mọi người quả thật cũng đã mệt nhọc. Ở trên máy bay một đoạn đường dài ngủ không ngon giấc, vừa đến nơi liền ăn chút đồ ăn rồi đi ngủ. Không ít người vừa mới tiến vào giấc mộng đẹp thì nghe tin phó đoàn trưởng gặp chuyện không may. Bọn họ không thể không bò dậy từ trên giường để đi thăm. Bây giờ Tần Lạc cho bọn họ trở về, bọn họ hiển nhiên không có ý kiến gì. Đợi cho tất cả đã đi ra ngoài, Cố Bách Hiền lại ngồi xuống ghế salon không nhúc nhích. "Cố lão, ông cũng trở về nghỉ ngơi đi." Tân Lạc vừa cười vừa nói. "Tôi với anh nói chuyện một chút." Cố Bách Hiền hỏi. "Thế nào rồi? Tâm tình không tốt sao?" "Cố lão đã biết rồi." Tân Lạc rót cho Cố Bách Hiền cốc nước, rồi ngồi xuống phía đối diện. Cố Bách Hiền gật đầu, nói, "Tính tình của anh tôi hiểu rõ, mặc dù không thích bị ức thúc, nhưng cũng không chủ động sinh sự. Lúc trước anh cãi nhau dữ dội với Tiền Hoành Lượng, mới vừa rồi lại cùng tên kia là phó thư ký trưởng đối chọi gay gắt, một chút cũng không nhường. Tôi thấy hình như trong lòng anh đang có gì đó nóng nảy. Hơn nữa sự nóng nảy này còn thể hiện rõ ở ngay trên trán anh nữa." Tân Lạc nở nụ cười, nói, "Chúng y chúng ta thật là lợi hại. Trong đầu có chuyện cũng không giấu được, từ trên trán là có thể nhìn ra. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Cố Bách Hiền nhìn Tân Lạc hỏi. "Đúng vậy." Tân Lạc cũng không phủ nhận. Cố Bách Hiền là tiền bối của hắn, hắn kính trọng như trưởng bối, không cần giấu giếm tâm tình của mình. Hơn nữa người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, mình cùng người khác liên tục phát sinh ra mâu thuẫn là do trong lòng có chuyện, hẳn có thể biết được. "Làm sao vậy?" Cố Bách Hiền quan tâm hỏi. Nhưng rất nhanh, ông nở nụ cười hỏi, "Cãi nhau với Hoán Khê sao?" "Không phải, chúng tôi tốt lắm." Tân Lạc cười lắc đầu, "Không có việc gì, tôi có thể giải quyết được, Cố lão không cần lo lắng." "Được, anh nói như vậy thì tốt rồi. Tôi cũng không nhiều lời." Cố Bách Hiền đã nhìn ra được sự do dự trong lòng Tân Lạc, cũng không bắt buộc hắn phải nói ra. "Chuyện của Tiền Hoành Lượng này anh định giải quyết thế nào? Đã không giấu được thì cứ để bọn họ biết." Tân Lạc nói. Cố Bách Hiền nhíu mày, nói, "Như vậy, danh tiếng của chúng ta không phải bị hủy đi sao? Phó đoàn trưởng của đoàn đại biểu vừa đến đã đi đánh bạc thì cũng được đi, lại vì thắng bạc mà té xỉu, thiếu chút nữa nguy hiểm đến tính mạng loại sự tình này mà chuyển đi, không phải chúng ta quá mất mặt sao?" Tân Lạc gật đầu, nói, "Tôi cũng biết đây là tin tức không tốt, nhưng chúng ta muốn giấu đi cũng không được. Cho dù chúng ta muốn giấu, không ít người có tâm cũng sẽ thêm dầu vào lửa, làm cho tình huống trở nên khó khăn hơn. Nếu chúng ta đã không thay đổi được việc này, như vậy thà cố gắng biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Nói không chừng, chúng y chúng ta lại có thêm một cơ hội để phát triển." Cố Bách Hiền ngưng thần nhìn Tân Lạc, một lúc lâu, ông vui mừng gật đầu, xem ra anh đã tính trước rồi. "Như vậy thì tốt. Người già như chúng ta chỉ suy nghĩ trực tiếp vấn đề, không hiểu được cách lợi dụng giới truyền thông để truyền bá, đáng tiếc à, thế giới bây giờ, cái gì cũng phải tuyên truyền, không thì người ta cũng quên mất. Đầu óc của anh rất linh hoạt, chuyện này do anh phụ trách đi. Cho dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng đều ủng hộ anh." "Cảm ơn Cố lão." Tân Lạc cảm kích nói. Cố Bách Hiền luôn luôn nghiêm túc cũng không kìm được, mà nhẹ nhàng đến vô vào bả vai Tân Lạc, nói, "Thật vất vả cho anh." Tân Lạc cười cười, tiễn Cố Bách Hiền ra cửa. Đợi cho Cố Bách Hiền trở về phòng mình, Tân Lạc cũng đóng cửa phòng, tiến ra thang máy. Ly đang còn chờ hắn, hắn muốn qua đó ngủ với nàng. Vui quá hóa buồn, phó đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc thắng một khoản tiền lớn nhưng lại vì quá kích động mà té xỉu ngã xuống đất, thượng đế thương hắn, hay là hận hắn. Hiện giờ phải sống như người thực vật. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sáng sớm ngày thứ hai, mỗi một người ở Las Vegas mua báo đều thấy ngay trang đầu là tin tức phó đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Tiền Hoành Lượng đánh cược vào con Oscar được ăn 320 lần, nhưng lại vì quá kích động mà té xỉu xuống đất. Ngay cả tin tức con gái của Âu Hưởng Lợi, ông chủ của sòng bạc Đại Hưởng, bạt hai chồng ngay trên phố cũng chỉ được đặt ở vị trí thứ hai. Như một viên đá rơi xuống mặt hồ làm nổi lên từng đợt sóng, không chỉ bên tổ chức đại hội, đại biểu mỗi nước tham dự, các sòng bạc cùng khách sạn, nhân viên làm việc, ngay cả dân chúng bình thường, du khách trong ngoài nước cũng đem chuyện này ra chế giễu. Thời đại Inter, tin tức truyền đi như tốc độ ánh sáng. Một du học sinh Trung Quốc đem tin tức mới nghe thấy này đăng lên trang Internet chân trời xa, ngắn ngủi mới có một tiếng, lượng người xem đã vượt quá 100.000, lượng bình luận cũng hơn 10.000. Hơn nữa ba trang Internet lớn nhất trong nước là đổi mới, trông mong, mạng lưới tin tức cũng đem chuyện này đăng lại. Trên các trang Internet, diễn đàn lớn nhỏ khác đều đem tin tức này in hàng chữ đỏ. Làm việc tận tụy, cho dù có chết, quả nhiên là cán bộ tốt của đất nước, có người chết ở trên giường tình nhân, có người chết ở sòng bạc, ông ta chưa chết sao? Một lần đặt cược những 10.000 đô, tiền này từ đâu mà ra? Xin mời mọi người bình luận, điều tra xem người này có hành vi tham ô không. Người dân trong nước đều phẫn nộ, kích động, đòi những người kia phải trở về, cho người khác sang thay. Nghe phiên dịch đọc xong tin tức báo chí, Tân Lạc nhìn đám người đại biểu trước mặt, sắc mặt ai cũng khó coi, cười hỏi, tâm trạng mọi người không được tốt lắm hả? Đoàn trưởng, sự tình đã như thế này, chúng ta còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người khác? Đúng vậy, những người đó khẳng định sẽ chế giễu chúng ta. Ban đầu là tới tranh giành vinh dự cho quốc gia, ai ngờ vinh dự còn chưa đến, đã thấy bị đem ra chế giễu trước đại hội này, chúng ta làm sao mà tham gia? Làm thế nào có thể trao đổi giao lưu với người khác? Làm thế nào mà tranh thủ lợi ích cho chúng ta? Tân Lạc chờ mọi người nói hết, phát tiết tâm trạng, rồi nói, đúng vậy, tôi cùng mọi người đều giống nhau, rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này rồi, chúng ta chỉ còn cách tiếp nhận sự thật. Cam chịu, túi đầu khuất phục. Điều này chính là điều đối thủ chúng ta mong muốn. Mọi người ngẫm lại suy nghĩ của người Mỹ một chút đi, họ muốn sắc mặt của chúng ta bây giờ thế nào? Chúng ta chỉ có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đem bọn họ đánh bại toàn diện, mới có thể để bọn họ nhận thức được thực lực chính thức của chúng ta. Tân Lạc lấy tay vỗ vỗ vào tờ báo có chụp tấm hình lớn quả Tiền Hoành Lượng. Hắn đập đập vào tờ báo không khác nào vào mặt Tiền Hoành Lượng. Một con sâu không làm giàu được nồi canh. Tân Lạc nói, đem chính phó đoàn trưởng của mình nói là con sâu, mọi người không khỏi có chút cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa, những lời này của Tân Lạc tuy rằng có chút kích động nhưng lại rất có lý. Nếu như bây giờ bọn họ cúi đầu, không dám đối mặt với người khác, những thanh âm chế giễu kia cũng càng ngày càng lớn hơn. Đoàn trưởng nói rất đúng, tất cả mọi người tỉnh lại đi. Ông ta đánh bạc té xỉu thì có quan hệ gì tới chúng ta?
Đúng vậy, không thể cúi đầu trước những người đó, nếu không cả đời cũng không thể ngóc đầu dậy nổi đâu.
Cố Bách Hiền đứng một bên cười thầm, tiểu tử này đúng là có chút bản lãnh. Nhớ tới lúc trước, đoàn chuyên gia giáo sư đối với hắn còn quá trẻ đều có ý kiến, giờ không chỉ tiếp nhận mà còn biểu hiện rất tôn trọng hắn. Mọi người đều không sợ người trẻ tuổi làm lãnh đạo, mà chỉ sợ người trẻ tuổi không có năng lực làm lãnh đạo.
Đi, ăn cơm thôi.
Tần Lạc vung tay lên nói. Phòng ăn tại tầng 5 khách sạn, tất cả đại biểu đều có thể dựa vào thân phận đại biểu mà dùng cơm miễn phí. Tần Lạc dẫn đoàn đại biểu hơn 10 người khí thế quần quận mà đi ăn cơm, lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Những người đó chỉ trỏ trỏ vào bọn họ, nhỏ giọng nói chuyện, toàn là thứ ngôn ngữ mà Tần Lạc không hiểu. Mặc dù Tần Lạc không biết bọn họ nói cái gì, nhưng từ trong ánh mắt bọn họ có thể thấy được sự khinh thường. Tần Lạc cười cười, cũng không thèm để ý tình cảnh như vậy, hắn cũng đã nghĩ đến chỉ không nghĩ tới chính là, bọn họ nói gì mình nghe cũng không hiểu. Cứ coi như bọn họ đang ca ngợi, vậy cũng tốt lắm. Tần Lạc rất lạc quan tự an ủi mình. Đúng lúc này, lại có một đám người khác đi tới. Hơn nữa bên trong còn có mấy khuôn mặt Tần Lạc khá quen thuộc. Hứa Đông Lâm đang nói chuyện cùng với một người đàn ông trung niên đi ở phía trước, sau đó đoàn người cũng rất nhanh tiến về phía Tần Lạc. "Thần tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Hứa Đông Lâm cười ha ha chào hỏi. "Chúng ta quen nhau sao?" Tần Lạc cười nhẹ nói, ánh mắt bình tĩnh. Từ sau lần trước, Hứa Đông Lâm đáp ứng hợp tác rồi lại thất ước, hắn đã coi người này không cùng hàng ngũ với đối thủ của hắn.
"Đối thủ?
Hắn không xứng.
Không quen."
Hứa Đông Lâm gật đầu. "Có lẽ Tần tiên sinh chưa nghe nói tới tôi, nhưng lâu nay tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của Tần tiên sinh."
"Đây là bình thường."
Tần Lạc lạnh nhạt nói.
"Bất quá, hiện tại danh tiếng của tiền phó đoàn trưởng đang rất cao thì phải. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng rất hâm mộ vận khí vô cùng tốt của ông ấy. Bọn họ cũng đã đến sòng bạc thử qua, nhưng không có người nào có thể thắng được nhiều tiền như vậy."
"Thật vậy sao?"
Tần Lạc híp mắt cười.
"Các ông có thể nói Tiền Hoành Lượng là người Hàn Quốc mà, chẳng phải đây là điều các ông am hiểu nhất sao?"
Chương 1056. "Chắc chắn tôi sẽ chinh phục nước Mỹ." Chương 1056. "Chắc chắn tôi sẽ chinh phục nước Mỹ." "Các ông có thể nói Trung Ý là của các ông, Lý Thời Chân là của các ông, Chư Hán là của các ông, Khổng Tử là của các ông, Tây Thi là của các ông, Tết Đoan Ngọ là của các ông, toàn bộ đều là của các ông hết. Chúng tôi có thể nói Lý Cương là của các ông, Phượng Tỷ là của các ông, Quách Mỹ Mỹ là của các ông, Tiền Hoành Lượng cũng là của các ông. Dù sao nói thêm một chút cũng chẳng mất gì." Những lời nói của Tần Lạc mang theo ý đối địch rõ ràng, lời vừa nói ra, Hứa Đông Lâm lập tức biến sắc. Có một số người vô sỉ còn không biết, lại tưởng rằng đó là quang vinh của chính mình. Hứa Đông Lâm cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, trái lại, hắn đối với những người tự cho là chuyên gia nghiên cứu này rất coi thường. Nhưng hắn không tin không có nghĩa là những người Hàn Quốc khác không tin. Có rất nhiều người tin vào những thành quả nghiên cứu hoang đường đó, hơn nữa còn cho rằng người Trung Quốc đoạt lấy vinh quang của bọn họ. Cho nên lời của Tần Lạc là mắng thẳng vào mặt, nhưng lại lấy một ít sự thật làm cơ sở để châm chọc. Lời lẽ mắng chửi như vậy, cũng đủ sức để đâm thẳng vào nội tâm người nghe. "Anh ta đang nói cái gì?"
Đoàn trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc phát chính trực thấp giọng hỏi. Tần Lạc cùng Hứa Đông Lâm nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc, ông ta nghe không hiểu, người phụ trách phiên dịch bên cạnh lại không nói gì, nên ông ta chỉ có thể hướng về phía Hứa Đông Lâm mà hỏi. Mặc dù phát chính trực là đoàn trưởng đoàn đại biểu, nhưng ông ta đối với người trẻ tuổi bên cạnh này cũng có chút coi trọng. Không nói tới ông của y là Hứa Phượng, được xem là y thánh của Hàn Quốc, bản thân y cũng là một thầy thuốc rất cao minh, được xem như là hy vọng cho sự phục hưng của nền y học Hàn Quốc. Hơn nữa, mỗi một người trong đoàn đại biểu Hàn Quốc đều biết được khuôn mặt Tần Lạc, thấy Hứa Đông Lâm cùng với đối thủ nói chuyện, hiển nhiên là muốn biết nội dung bên trong. "Anh ta nói rằng chúng ta thừa nhận cái tên Tiền Hoành Lượng thắng tiền vé xịu kia là người của chúng ta. Hơn nữa, đây là việc mà chúng ta am hiểu nhất."
Hứa Đông Lâm cố gắng áp chế cơn giận dữ, giọng nói bình tĩnh như đang báo cáo với lãnh đạo.
"Cái gì? Anh ta dám nói như thế sao?"
Phát chính trực tức giận nói.
Hứa Đông Lâm dùng ngôn ngữ Hàn Quốc để nói, nên không ít đội viên nghe được.
"Người Hàn Quốc chúng ta sao lại xuất hiện loại người cặn bã như vậy? Thật đúng là hết thể diện."
"Ha ha, một người là phó đoàn trưởng đoàn đại biểu của một quốc gia, đánh bạc thắng tiền mà lại kích động đến hôn mê té xỉu. Người Trung Quốc nghèo đến thế sao? Bọn họ nhất định là chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Tiểu tử này thật là đáng hận. Trung Quốc chẳng lẽ không có người sao? Lại phái một người không có tố chất như vậy đến tham dự đại hội."
Những người Hàn Quốc này tức giận nói nhao nhao cái gì đó, dù sao Tần Lạc nghe được nhưng một câu cũng không hiểu.
Hơn nữa, bọn họ đứng trong phòng ăn đã lâu, gần như tất cả mọi người đang ăn cơm trong phòng ăn đều đem ánh mắt đặt lên người bọn họ. Nếu không có hại gì, Tần Lạc cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Cùng với một đám người ham mê hư vinh nhưng năng lực lại rất yếu này đứng nói chuyện, hắn cảm thấy rất mất thể diện.
"Anh không có tư cách chê cười chúng tôi."
Hứa Đông Lâm đứng phía sau lớn tiếng nói.
"Xem hôm nay báo chí đã nói gì? Các anh mới là sự chê cười lớn nhất của toàn bộ thế giới."
"Đã xem qua."
Tần Lạc xoay người, quay đầu lại.
"Bất quá, tôi tin tưởng các ông rất nhanh sẽ biết, các ông tại chỗ này, hôm nay, sẽ là sự chê cười lớn nhất của toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, để xem các ông có còn cười nổi không."
"Hy vọng là như thế."
Hứa Đông Lâm bình thản cười, trong mắt có thần sắc coi thường.
"Cũng như tôi đã chinh phục Hàn Quốc, tôi cũng sẽ chinh phục nước Mỹ."
Lúc nói câu này, trong mắt Tần Lạc toát ra niềm tin mạnh mẽ, ánh mắt sáng quắc, ngựa khí kiên định, dường như chuyện này là chắc chắn, không có gì để nghi ngờ. Vẻ mặt Hứa Đông Lâm cứng ngắc. Sau khi nghe xong phiên dịch, đám người đại biểu của Hàn Quốc đều căng phẫn, còn có mấy người xúc động như muốn lao lên cùng Tần Lạc đại chiến 3000 hiệp.
"Dừng lại."
Hứa Đông Lâm lớn tiếng quát. Hai gã đội viên vừa mới tiến lên lập tức dừng lại, vẻ mặt tức giận nhìn Hứa Đông Lâm. Phó đoàn trưởng, hắn nhục mạ chúng ta như thế, chẳng lẽ chúng ta để mặc như thế sao? Một gã đội viên hỏi giọng bất mãn. Dù sao Hứa Đông Lâm cũng là phó đoàn trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc, bọn họ phải bảo trì tôn trọng đối với y, chẳng lẽ những lời hắn nói có gì không đúng sao? Hứa Đông Lâm hỏi ngược lại. Nhưng hắn đâu có chinh phục chúng ta. Nếu như vậy, lúc đó sao anh không đứng ra ngăn cản hắn? Phát Chính Trực hung ác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Lạc đang dần đi xa, cau mày nói, "Đông Lâm, chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua sao? Đoàn trưởng, nơi này là phòng ăn, hiện tại đại biểu của toàn bộ thế giới cùng với phóng viên giới truyền thông đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại xông lên đánh nhau với bọn họ sao?" Hứa Đông Lâm khẽ nhếch miệng cười, nói tiếp, "Chinh phục nước Mỹ cũng không dễ dàng như vậy đâu." "Không sai." Phát Chính Trực nghe Hứa Đông Lâm giải thích xong, sự tức giận cũng đã vơi đi không ít. "Chúng ta cứ yên lặng xem bọn chúng tự đeo xấu. Lúc này bọn chúng như một cái đầm nước thối, chúng ta việc gì phải nhảy vào mà bật lộn. Như vậy chỉ khiến chính mình cũng bị dính nước bẩn, trở nên thối không ngửi được mà thôi." Đoàn trưởng nói rất đúng. Hứa Đông Lâm cung kính tán dương. "Ha ha." Phát Chính Trực bố nhẹ vai Hứa Đông Lâm, nói, "Đông Lâm, thế giới này sẽ là của anh. Hắn không phải là đối thủ của anh." "Tôi hiểu." Hứa Đông Lâm kiên định nói. Để ý xung quanh tìm Tần Lạc, đã thấy hắn chọn lựa xong đồ ăn, đang cùng đội ngũ của hắn ngồi ăn cơm cùng một chỗ. Bọn họ cũng không vì những điều báo chí đã đăng mà ủ rũ, im lặng. Ngược lại, cả đám người còn ngồi cười đùa nói chuyện thoải mái, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười vang, làm hắn cảm thấy rất khó chịu không biết liêm sỉ. Phát Chính Trực dùng ngôn ngữ Hàn Quốc mắng. Đại hội được cử hành ở trung tâm hội nghị quốc tế tại Las Vegas với chủ đề y dược truyền thống, sự lựa chọn cho sức khỏe con người, do Đại học Y khoa Quốc tế tổ chức. Có khoảng 96 đại biểu của các nước trên thế giới tham gia. Do sự ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới ngày càng cao nên vị trí của Tần Lạc là khá nổi bật. Nội dung của hội nghị chủ yếu là để các đồng nghiệp trong giới thứ nhất học tiếp xúc, trao đổi lẫn nhau, xúc tiến hợp tác giữa các nền y học truyền thống. Có hai người được giải Nobel lên diễn giảng, thông qua hệ thống tin dịch, Tần Lạc cũng nghe hiểu được bọn họ đang nói gì, không đến nỗi mù mờ không hiểu. Y học vốn tương thông lẫn nhau, Tần Lạc học trung y nhưng cũng có thể tiếp thu được kiến thức của Tây y ở đến giữa trưa, hội nghị đã nhanh chóng chấm dứt. Tần Lạc chuẩn bị cùng đội ngũ rời đi, bỗng thấy một người thanh niên tóc vàng, mắt xanh đang bước nhanh về phía họ. Người phiên dịch biết Tần Lạc không biết tiếng Anh, vội đi tới phía sau lưng Tần Lạc. "Xin lỗi, vị này là đoàn trưởng Tần." Người thanh niên trẻ tuổi hỏi. Nghe phiên dịch xong, Tần Lạc trả lời, "Đúng là tôi. Xin chờ một chút, phó chủ tịch Dễ Gỡ muốn nói chuyện với anh." "Được thôi." Tần Lạc gật đầu đáp ứng. "Cảm ơn." Đã có người cần tìm, Tần Lạc liền trở về, ngồi ở chỗ cũ. Thông qua quyển sách nhỏ đã phát cho mỗi người lúc trước, Tần Lạc biết phó chủ tịch Dễ Gỡ là một trong những thành viên của tổ ủy, có quyền lực khá lớn. Nhưng ông ta tìm mình làm gì nhỉ? Tần Lạc thầm nghĩ. Không để cho Tần Lạc phải chờ lâu, một người đàn ông trung niên có hai bên tóc đã hơi bạc, tinh thần thoạt nhìn rất tốt, cùng với một đám người đang bước nhanh về phía hắn. Phùng Phú Cường mà buổi tối hôm qua hắn đã gặp, hơn nữa còn phát sinh ra xung đột, cũng ở trong nhóm người đó. Từ ý cười trên mặt của Phùng Phú Cường, Tần Lạc cũng biết được những người này tới cũng không có ý tốt gì. Ai là đoàn trưởng Tần Lạc? Phó chủ tịch Dễ Gỡ tới gần, nhìn Tần Lạc nói. Ông ta không có bắt tay Tần Lạc, trong trường hợp này là rất không có lễ phép. Hiển nhiên, ông ta không hài lòng với đoàn đại biểu Trung Quốc. "Là tôi." Tần Lạc nói. Dễ Gỡ thấy người trẻ tuổi này là đoàn trưởng đoàn đại biểu của Trung Quốc thì càng tức giận. Chẳng lẽ chính phủ Trung Quốc không coi trọng đại hội lần này sao? Sao lại phái đám người này tới đây, chẳng lẽ là chỉ tham gia cho có thôi? Hơn nữa, lại còn cho một người tuổi còn rất trẻ đảm nhiệm vị trí đội trưởng đoàn đại biểu. Chuyện gì đã xảy ra? Anh tại sao không quản lý cấp dưới của mình? Chúng ta chỉ cho nhân viên cấp dưới đến sòng bạc để thư giãn một chút nhưng ông ta lại là phó đoàn trưởng. Chẳng lẽ ông ta không biết làm gương cho cấp dưới sao? Càng không hay đó là tình trạng ông ta hiện giờ, các anh không xem báo chí hôm nay họ nói gì sao? Phóng viên họ đã viết như thế nào? Đại hội truyền thống y học lần này có được khởi đầu tốt đẹp nhỉ? Đây là đại hội y học hay là nơi để biểu diễn hài? Anh có biết, hành vi của các anh làm cho cả những người tham dự cùng với người tổ chức đại hội này đều lấy làm hổ thẹn không? Không nghiêm trọng như vậy chứ? Tân Lạc vừa cười vừa nói. Tôi tưởng rằng chỉ có chúng tôi là mang tiếng xấu thôi. Mặc dù phó chủ tịch Dễ Gỡ chất vấn nhưng Tân Lạc biết trong lòng ông ta nghĩ gì. Nếu như ông ta thật lòng cảm thấy hành vi như vậy làm hổ thẹn cả đại hội lần này, thì khi mọi chuyện vừa xảy ra vào tối hôm qua, ông ta đã ở nơi nào? Tại sao không nhanh chóng đứng ra trợ giúp cho bọn họ giải quyết chuyện đã xảy ra? Hoang đường. Anh hẳn là phải biết rồi, đoàn đại biểu của Trung Quốc là một thành viên của đại hội. Danh dự các anh bị hao tổn, danh dự của đại hội cũng bị ảnh hưởng theo. Tất nhiên là tôi biết. Tân Lạc vừa cười vừa nói. Vì vãn hồi lại danh dự của nền y học truyền thống, cũng vì vãn hồi lại danh dự của đoàn đại biểu Trung Quốc chúng tôi có một việc muốn nhờ phó chủ tịch Dễ Gỡ trợ giúp một chút.
Chuyện gì?
Dễ Gỡ cau mày hỏi. Không biết có phải bản thân cảm giác sai hay không? Chuyện đã xảy ra như vậy mà tên đoàn trưởng trước mắt này lại không nóng nảy chút nào. Chẳng lẽ nói, hắn đã tìm được biện pháp giải quyết rồi sao? Chương 1057. Biện pháp ngu xuẩn chương 1057, biện pháp ngu xuẩn chuyện gì? Dễ Gỡ hỏi. Trực giác nói cho ông ta biết, có lẽ không nên hỏi vấn đề này. Dễ Gỡ không muốn có quan hệ gì với người trẻ tuổi trước mắt mà mới gặp lần đầu đã có ấn tượng không tốt này. Bởi vì Tần Lạc không có giống với những quan chức của Trung Quốc khác, khi đối mặt với ông ta phải e dè, lịnh nọt. Hắn như lấy tư thái ngang hàng mà nói chuyện với ông ta. Dễ Gỡ cũng cảm thấy không thích vẻ tươi cười của Tần Lạc, vẻ tươi cười của hắn tạo cho người ta một cảm giác hắn đang nắm giữ mọi thứ trong tay. Loại cảm giác chứng trạc này lại xuất hiện trên một người trẻ tuổi như vậy, có lẽ đó là một ưu điểm lớn. Nhưng ông ta không muốn thấy hắn biểu hiện như vậy, cái ông ta muốn thấy là khuyết điểm của hắn. Nhưng ông ta vẫn phải hỏi như vậy, bởi vì hắn chính là đoàn trưởng của đoàn đại biểu Trung Quốc. Ông ta có thể không cần tỏ ra coi trọng hắn nhưng phải tỏ thái độ coi trọng với cường quốc mà hắn đại biểu. Chúng tôi muốn được phẫu thuật cho phó đoàn trưởng. Tân Lập nói. Phẫu thuật? Nghe Thiên Dịch nói, Dê Vợ cảm thấy khó hiểu. Phẫu thuật làm gì? Phẫu thuật trị liệu. Tân Lập nói. Tiền phó đoàn trưởng vẫn hôn mê bất tỉnh, điều này là một hình tượng rất không tốt đối với danh dự của Đại hội Y học truyền thống. Chúng tôi muốn phẫu thuật trị liệu cho ông ta nhanh chóng khôi phục. Đây là quyền tự do của các anh, tôi không có quyền can thiệp. Dễ vợ nói. Có thể tới tham gia đại hội này đa số là thầy thuốc, bác sĩ, bản thân họ đã có tư cách hành nghề y hơn nữa, người mà bọn họ muốn giải phẫu là đồng nghiệp cùng chung đội ngũ, ông ta làm gì có tư cách ngăn cản. Nếu như ông ta không đồng ý, lại có thể thành tranh cái chính trị giữa hai quốc gia. Ý của tôi là trong lúc chúng tôi phẫu thuật trị liệu, tìm một đài truyền hình trực tiếp cho công chúng. Phó chủ tịch Dễ Gở hẳn cũng biết, hiện giờ giới truyền thông đang lên án đại hội y học truyền thống cùng với đoàn đại biểu của Trung Quốc chúng tôi. Nếu như chúng tôi dùng sự thực để chứng minh chúng tôi có năng lực để giải quyết bất cứ chuyện gì, điều này có thể thay đổi được nhận thức cùng với cảm quan hiện nay của công chúng. Đại hội y học truyền thống cùng với đoàn đại biểu Trung Quốc chúng tôi cũng có thể khôi phục lại được danh dự. Chúng ta phải để họ tận mắt chứng kiến, chúng ta là những người thầy thuốc chữa bệnh cứu người, chứ không phải là một đám người không ra gì. Tân Lạc rất hài phong lắm để nói. Vẻ mặt như vì chuyện khôi phục lại danh dự cho đại hội mà cố gắng, nỗ lực, không tiếc bất cứ thứ gì. Dễ Vở vô cùng sửng sốt, sau đó nheo mắt đánh giá người tuổi trẻ trước mắt một lúc, rồi mới lên tiếng hỏi, các anh có biết tình hình hiện giờ của ông ta như thế nào không? Biết. Tân Lạc nói. Ông ta bị xuất huyết não. Đêm đó, Tiền Hoành Lượng mới đánh một lần đã thăng lớn, tâm tình vô cùng kích động mới bị huyết áp lên cao, mạch máu không chịu được áp lực lớn nên vỡ tan. Máu chảy vào não làm cho tế bào não bị chết, chính là bị xuất huyết não. Máu chảy vào não, cũng gọi là xuất huyết não, bệnh này xuất hiện bất ngờ, rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong khá cao. Mặc dù nước Mỹ là cường quốc về y học, nhưng đối với loại bệnh này cũng không có cách nào chữa khỏi hẳn được. Anh có biết hay không, ngay cả các bác sĩ của bệnh viện Thánh Mạ gì cũng không có cách nào cứu tình ông ta. Hơn nữa, giữa trưa hôm nay, tổ bị có mời bác sĩ Hồ Hèn, chuyên gia về bệnh xuất huyết não, tới chuẩn đoán điều trị. Nhưng ông ấy cũng không biện pháp hữu hiệu nào, có thể phẫu thuật nhưng tính nguy hiểm rất cao, nếu có thể phẫu thuật, cũng cần người nhà bệnh nhân đồng ý mới được. Dễ vừa nói, ông ta nói điều này cũng không phải vì muốn Tần Lạc bỏ đi ý nghĩ ngu xuẩn đó, mà muốn xác định thái độ của hắn một chút. Chỉ cần là người bình thường, có ai lại nghĩ đến biện pháp giải quyết ngu xuẩn như vậy? Vậy sao? Tần Lạc nhíu mày. Đúng là đối với loại bệnh này, hắn cũng không có nhiều tin tưởng lắm. Không chữa được thì nói thẳng là không chữa được. Còn giả bộ cái gì? Phùng Phú Cường đứng sau Dễ Gở lên tiếng, tỏ vẻ coi thường. Danh tiếng đã không tốt, còn muốn làm xấu mặt thêm sao? Những lời nói này làm khuôn mặt Tần Lạc ửng đỏ, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, trừng mắt nhìn về phía Phùng Phú Cường, nói, ông sao biết được tôi làm được hay không? Làm được thì làm đi. Còn do dự cái gì? Phùng Phú Cường vừa cười vừa nói. Làm thì làm. Ai sợ ai? Tần Lạc nói, dường như đã bị khích tướng. Tần Lạc, tuyệt đối không được. Cố Bách Hiền thấy thế liền lên tiếng khuyên can. Suy nghĩ kỹ một chút, còn có thể có biện pháp giải quyết khác mà. Chuyện này nguy hiểm lắm. Cố Bách Hiền đúng là thật tâm khuyên can Tần Lạc. Ông biết xuất huyết não là loại bệnh nào? Muốn chữa khỏi được phải mổ bên trong não, đem khối máu tụ lấy ra mới có khả năng khôi phục, nếu không cẩn thận cũng rất có thể dẫn tới tử vong. Lấy sự hiểu biết của ông đối với Tần Lạc, cũng biết hắn đối với giải phẫu học cũng không am hiểu nhiều lắm. Hơn nữa, phẫu thuật tiểu này xác suất thất bại cực cao. Nếu theo như hắn nói mà truyền hình trực tiếp cho công chúng, thành công thì quá tốt, nhưng nếu thất bại, chẳng phải là giết chết người bệnh trước vô số ánh mắt ư? Tiền Hoành Lượng bị xuất huyết não mà biến thành người thực vật, chuyện này Tần Lạc thân là đoàn trưởng đoàn đại biểu đã phải chịu trách nhiệm khá lớn. Nhưng nếu trước mặt toàn bộ thế giới mà phẫu thuật thất bại, hắn có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Hắn là kỳ tài y học trăm năm khó gặp của Trung Quốc. Trong mắt những lao nhân như bọn họ thì hắn là niềm hy vọng để phục hưng trung y, gì tất cả tình cảm cùng với hy vọng đều đặt trên người hắn, làm sao có thể để hắn nhất thời bốc đồng mà lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy được. Hơn nữa, bên cạnh Tần Lạc bây giờ chỉ có một trưởng bối là ông, nếu như bây giờ không thể khuyên can được hắn, về sau Vương Dưỡng Tâm và Lao Chắc bọn họ không biết chừng có thể tuyệt giao luôn với ông. Trong lòng bọn họ, tầm quan trọng của 101.000 tên Tiền Hoành Lượng kia cũng không hơn được một người Tần Lạc. Thấy Cố Bách Hiền lên tiếng khuyên can, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Đúng vậy, đoàn trưởng, chúng ta còn có biện pháp khác. Phương pháp này có quá nhiều rủi ro, dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng cũng dễ dàng làm chúng ta càng lún sâu vào rắc rối. Đoàn trưởng, chúng ta có thể tụ họp nghiên cứu lại một chút. Đoàn trưởng, vấn đề này chúng ta nên bỏ phiếu biểu quyết. Dễ Vợ liếc nhìn đám người Cố Bách Hiền, vừa cười vừa nói, hình như đồng bạn của anh cũng không đồng ý với phương pháp này. Bọn họ không phải là đồng bạn của tôi, mà là cấp dưới của tôi. Trong đoàn thể này, chỉ có tôi mới là người có quyền quyết định. Tần Lạc cắn răng nói, trên mặt tràn đầy vẻ khinh phục, như là những người này quên hắn là đang khinh thị hắn. Dễ Vợ nhìn về phía Phùng Phú Cường, hỏi, thư ký trưởng Phùng, anh thấy thế nào? Tôi cảm giác chúng ta nên cho bọn họ một cơ hội. Vẻ mặt Phùng Phú Cường rất nghiêm túc nói, nếu như bọn họ có thể cứu tỉnh được tiền phó đoàn trưởng trước ánh mắt của công chúng, áp lực của tổ ủy có thể được cởi bỏ, mà bọn họ cũng có thể lấy lại danh tiếng của một người thầy thuốc tôi biết, hiện giờ đoàn đại biểu của các quốc gia khác cũng không thân mật với bọn họ lắm. Ánh mắt Dễ Gỡ lại rời lên mặt Tần Lạc, hỏi, anh xác định muốn làm như vậy chứ?
Đúng vậy.
Tần Lạc ưỡn ngực khẳng định.
Được rồi, tôi đồng ý.
Dễ vợ nói.
Các anh xác định thời gian đi, tôi sẽ thông báo cho giới truyền thông.
Cảm ơn Phó Chủ tịch Dễ vợ.
Tần Lạc cảm kích rơi nước mắt nói, thậm chí còn khẽ không người, cúi đầu xuống.
Đây là việc tôi phải làm.
Dễ vợ vừa cười vừa nói.
Nếu như đã xác định, các anh đi chuẩn bị đi.
Vâng, chúng tôi đi chuẩn bị ngay.
Tần Lạc cao hứng nói.
Đợi Tần Lạc mang đám người kia đi xa, Dễ vợ nhìn bóng lưng của hắn nói, thư ký trưởng Phùng, người này rốt cuộc là dạng người gì?
Phó Chủ tịch Dễ vợ, ông đối với nội tình người Trung Quốc chắc cũng có chút hiểu rõ, người này là được người khác nâng đỡ mới lên được, vị trí này nguyên bản không thuộc về hắn.
Phùng Phú Cường kính cẩn trả lời.
Ừ, Dễ vợ gật đầu.
Quyết định này của hắn không biết có hữu dụng không?
Chưa biết.
Phùng Phú Cường khẳng định.
Nhưng hắn là đoàn trưởng của đoàn đại biểu, chúng ta nhận được yêu cầu phải giúp đỡ hắn.
Đối với quyết định của hắn, chúng ta phải tích cực phối hợp.
Dễ vợ nhìn Phùng Phú Cường với vẻ khó hiểu, hỏi, thư ký trưởng Phùng, các anh là đồng bào, sao anh không ngăn cản hắn?
Trái lại, hình như còn rất hy vọng hắn làm như vậy.
Phùng Phú Cường cười nhạt, nói, người trẻ tuổi cuồng vọng tự đại, nên chịu một ít trừng phạt, không phải sao?
Quả thật nên như vậy.
Dễ vợ cười cười, vỗ vỗ bả vai Phùng Phú Cường rồi xoay người bỏ đi.
Cho tới lúc ra khỏi tầm mắt của Phùng Phú Cường, vẻ tán thưởng trên mặt Dễ vợ đã biến thành sự coi thường, người Trung Quốc thật đáng thương.
Phùng Phú Cường cũng không biết suy nghĩ của Dễ vợ, y chỉ nhìn bóng lưng của Tần Lạc phía xa xa, lạnh nhạt nói, ngu ngốc.
Nói xong hai chữ này, y phát hiện oán khí tích tụ trong lòng đã vơi đi không ít.
Chương 1058.
Hắn tất sẽ chết, ngươi sẽ chôn theo hắn. Chương 1058. Hắn tất sẽ chết, ngươi sẽ chôn theo hắn. Ở bên ngoài, vì thân phận đoàn trưởng của Tần Lạc, mọi người không muốn khuyên can tiếp. Nhưng vừa trở về đến khách sạn, sự bất mãn đã lập tức bộc phát ra.
Đoàn trưởng, sao lại làm như vậy?
Nếu phẫu thuật thất bại thì phải làm sao?
Tất cả chúng ta đều là thầy thuốc, mọi người đều biết rõ ràng phẫu thuật xuất huyết não này độ khó rất cao. Đại biểu Trung y Lý Giật Dân sốt rồi nói.
Tiểu Tân à, tôi lớn hơn anh vài tuổi, hôm nay coi như cậy già mà lên mặt vậy.
Lúc này anh quá kích động mà đưa ra quyết định này, nếu như thất bại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Tây y đại biểu Tào Khuê Tổ, phó viện trưởng y viện 320 cũng không nhịn được mà lên tiếng khuyên can.
Đoàn trưởng, nói thật, vì tiền hoành lượng mà anh làm như vậy, quả thật không đáng. Vương Phun có tính cách khá cương trực, thẳng thắn, lúc này cũng lên tiếng.
Cố Bách Hiền cũng không nói gì nữa, mà nhanh chóng chạy về phòng mình lấy điện thoại di động mà bình thường ông không mang theo bên người, nói với ý uy hiếp, Tần Lạc, nếu anh không thay đổi chủ ý, tôi sẽ gọi điện thoại cho lão Vương ngay lập tức, anh không nghe lời tôi thì cũng phải nghe lời ông ấy.
Tần Lạc cười ha ha nhìn những người trước mắt này, trong lòng có cảm giác hạnh phúc.
Bọn họ cũng không phải là ủng hộ hắn mà chủ yếu là lo lắng cho hắn.
Quyết định này có thể làm hắn phải chịu trừng phạt nghiêm khắc.
Thậm chí nếu như phẫu thuật thất bại, thanh danh mà hắn vất vả tạo dựng được từ trước tới giờ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trước ánh mắt của công chúng nước Mỹ, thậm chí là của toàn bộ thế giới, nếu hắn làm chết bệnh nhân của mình, thì sau này làm gì có ai dám tìm đến hắn để chữa bệnh nữa.
Lúc đó, hắn còn có thể hành nghề thầy thuốc sao?
Thầy thuốc là một nghề có tính chất rất đặc thù, có thể thất bại nhưng không thể để tất cả mọi người đều biết.
Làm gì có người bệnh nào có dũng khí đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ?
Cố lão, ông đừng kích động, từ từ nghe tôi giải thích đã.
Tần Lạc đội vàng tiến lên ngăn lại.
Nếu hiện giờ ông tự thân gọi điện thoại cho sư phụ, sư phụ khẳng định sẽ khuyên can hắn.
Đến lúc đó người biết sẽ càng ngày càng nhiều, kế hoạch của hắn mới bắt đầu mà trở ngại đã càng lúc càng lớn.
Được rồi, anh cho tôi và mọi người ở đây một lời giải thích đi.
Cố Bách Hiền cầm điện thoại di động nói.
Ông cũng biết Tần Lạc không phải là một người liều lĩnh thiếu lý trí, nhưng không biết vì sao hôm nay lại bị Phùng Phú Cường kích bác.
Nếu như tôi nói, tôi nhất định có thể chữa khỏi cho Tiền Hoành Lượng, các ông có tin không?
Tần Lạc cười hỏi.
Nhất định.
Cố Bách Hiền nhíu mày.
Tần Lạc, sự tình này không thể nói dỡ được.
Ngay cả người bệnh anh cũng chưa tiếp xúc, làm sao biết chắc có thể chữa khỏi cho hắn?
Đúng vậy, đoàn trưởng.
Vấn đề này hiện nay đang là một nan đề của y học thế giới, chưa có một người nào dám khẳng định là nhất định chữa khỏi.
Tiểu Tần, anh cũng phải cấp cho mọi người một chút căn cứ gì đó chứ.
Anh nói không như vậy chúng tôi thực sự rất khó mà tin tưởng, cũng không phải không tin năng lực của anh, mà vấn đề này thực không thể tưởng tượng nổi.
3.
Chu Cường đập mạnh tay lên bàn, tức giận quát, loạn rồi, thật sự là loạn rồi.
Sao bọn họ dám làm như vậy?
Chẳng lẽ còn chê thể diện của chúng ta chưa đủ xấu sao?
Phùng Phú Cường nhàn nhã ngồi trên ghế salon uống trà, lạnh nhạt nói, lão Chu, ông cũng đừng nóng giận.
Quyết định này cũng không phải của ông, cần gì phải tự phiền não.
Đúng, không phải quyết định của tôi.
Chu Cường cười lạnh.
Nhưng tôi ngồi ở vị trí này, là gánh vác trách nhiệm phát triển, mở rộng trung y trên toàn thế giới.
Bất cứ ai có ý đồ gì ảnh hưởng không tốt, cũng là kẻ đối địch với tôi.
Chu Cường là thư ký trưởng của Liên minh Trung y Quốc tế, là một nhân vật trung tâm của tổ chức.
Mặc dù đây không phải là tổ chức của chính phủ, nhưng Chu Cường là người lãnh đạo được Bộ Y tế trực tiếp phái tới.
Vì vậy, hắn không những là trung tâm của tổ chức mà còn có bối cảnh sau lưng khá lớn.
Kế hoạch này của Tần Lạc thành hay bại đều có quan hệ tới tiền đồ, vận mệnh của hắn sau này.
Khó trách được hắn tức giận như vậy.
Tôi cũng đã khuyên anh ta, nhưng đáng tiếc, người đoàn trưởng này mặc dù tuổi không lớn, tính tình lại rất cố chấp.
Chúng tôi cũng không khuyên can được.
Phùng Phú Cường âm trầm cười nói.
Phó Chủ tịch Dễ Vờ sao lại đồng ý?
Chẳng lẽ ông ta không biết hậu quả của việc này?
Tên đoàn trưởng kia thỉnh cầu với Phó Chủ tịch Dễ Vờ, nếu như ông ta không đáp ứng, chỉ sợ sẽ mang tiếng là không giúp đỡ đoàn đại biểu Trung Quốc vãn hồi lại danh dự.
Chu Cường nhíu nhíu mày, ấn lên nút công tắc gọi điện thoại nói, mời đoàn trưởng Tần của đoàn đại biểu Trung Quốc tới đây.
Phùng Phú Cường liếc mắt nhìn Chu Cường, vừa cười vừa nói,
lãnh đạo, chuyện này tôi đã sớm báo cáo với ông. Lời nói của chúng tôi không đủ sức nặng, chuyện này ông xem rồi xử lý thôi. Công việc của tôi đang bề bộn lắm, tôi ra ngoài chút. Chu Cường gật đầu, ngồi suy tư trên ghế, đợi cái người tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi tính tình cố chấp theo như lời Phùng Phú Cường nói kia. Tần Lạc được thư ký dẫn đường tới phòng làm việc của Chu Cường, sửa sang lại nếp nhăn trên y phục, lúc này mới gõ cửa phòng tiến vào. Mời vào. Trong phòng truyền đến thanh âm mạnh mẽ, hữu lực của một người đàn ông. Tần Lạc đẩy cửa bước vào, vừa cười vừa nói, thư ký trưởng, ông tìm tôi hả? Chu Cường vừa thấy Tần Lạc đã thử người ra. Mặc dù hắn cũng đã nghe Phùng Phú Cường nói, đại biểu đoàn đại biểu Trung Quốc lần này tuổi còn rất trẻ nhưng người này không biết còn tốt nghiệp đại học chưa nữa. Khuôn mặt Tần Lạc khá thanh tú, da mặt lại mềm mại, khi cười rộ lên có nét ngây thơ mang theo một chút ngượng ngùng, thoạt nhìn như một công tử sinh ra trong một gia đình giàu có, không chút từng trải việc đời. Thư ký trưởng, ông tìm tôi hả? Tần Lạc lại lên tiếng hỏi. Sao ông ta lại nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Ngồi đi. Lúc này Chu Cường mới phản ứng lại, chỉ cái ghế trước mặt nói với Tần Lạc. Cảm ơn thư ký trưởng. Tần Lạc nói rồi ngồi xuống, thoạt nhìn rất tự nhiên, thoải mái. Điều này làm hảo cảm của Chu Cường đối với hắn cũng hơi tốt lên một chút. Mặc dù Tần Lạc tuổi còn trẻ nhưng cách cư xử làm người lại trưởng thành, lão luyện, hơn xa so với tuổi thực tế của hắn. Chu Cường nhìn Tần Lạc không nói gì, Tần Lạc cũng im lặng. Hai người ngồi mặt đối mặt với nhau, lại có chút kỳ quái. Sau một lúc, Chu Cường rốt cuộc cũng mở lời, "Đoàn trưởng Tần, nghe nói anh muốn giải quyết chuyện của phó đoàn trưởng Tiền Hoành Lượng." "Đúng vậy." Tần Lạc gật đầu. "Còn muốn mời giới truyền thông đến truyền hình trực tiếp." "Đúng vậy." Tần Lạc lại gật đầu. Chu Cường tức giận, lại hỏi tiếp, "Anh nắm chắc được mấy phần?" Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, "8 phần." "Hả?" Chu Cường sửng sốt. Nghe đáp án như thế thật khiến hắn vô cùng kinh ngạc. "Tôi nắm chắc được 8 phần." Tần Lạc khẳng định lại một lần nữa. "Tự tin như vậy ư?" Chu Cường nhíu mày, bởi vì Tần Lạc đưa ra đáp án rất tùy tiện, hắn có chút nghi hoặc. "Tôi không lừa ông." Tần Lạc nói. "Nếu người khác hỏi, tôi chỉ nói nắm chắc có 6 thành." "Tại sao?" Chu Cường bị đáp án này hấp dẫn. "Bởi vì có người muốn làm xấu mặt tôi, xấu mặt đoàn đại biểu Trung Quốc, muốn chế giễu cái vị trí đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc của tôi." Tần Lạc vừa cười vừa nói, "Tôi nói 8 phần thì bọn họ sẽ không hợp tác, nói 6 phần thì bọn họ sẽ tích cực phối hợp với kế hoạch của tôi." Chu Cường nhếch miệng, khẽ nở nụ cười, "Làm sao tôi biết được anh có gạt tôi không? Tôi dựa vào cái gì để có thể tin anh? Tôi cũng không có hy vọng xa vời là mới lần đầu gặp mặt đã có được sự tín nhiệm của ông." Tần Lạc vừa cười vừa nói, hắn lại lấy ra một cái điện thoại từ trong túi, bấm số gọi rồi nói, "Bộ trưởng Thái, tôi đang ở chỗ thư ký trưởng." Sau đó, hắn đưa điện thoại cho Chu Cường. "Bộ trưởng Thái." Chu Cường đội vã đứng dậy, chụp lấy điện thoại, vẻ mặt rất cung kính nói, "Bộ trưởng Thái, ông khỏe chứ? Tôi là Chu Cường." "Chu Cường, tôi muốn anh tạo cơ hội cho người trẻ tuổi kia." Thái công dân nói. "Vâng, tôi hiểu rõ rồi." Chu Cường lập tức đáp. Hắn có thể ngồi được trên vị trí này, có sự trợ giúp thật lớn từ Thái công dân. Thái công dân sau khi trở thành phó bộ trưởng Bộ Y tế, vẫn tận sức cho việc chấn hưng nền trung y y trong chuyện này, ông ta quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Ngắt điện thoại, Chu Cường nhìn về phía Tần Lạc, ánh mắt liền thay đổi, bên trong tràn ngập sát thái thăm dò. Có thể làm cho bộ trưởng Thái tự mình gọi điện thoại, rốt cuộc anh ta có lai lịch gì? "Đoàn trưởng Tần, cố gắng lên nhé." Chu Cường nói, "Nếu có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ việc nói với tôi." Nếu Thái công dân đã tự mình gọi điện thoại, điều này chứng minh ông ta có quan hệ không tầm thường với người trẻ tuổi trước mắt này. Bây giờ mọi người đã là người một nhà, đương nhiên nên hết sức trợ giúp anh ta. "Cảm ơn thư ký trưởng." Tần Lạc vừa cười vừa nói, bắt tay Chu Cường rồi rời đi. Nhờ những người có tâm thúc đẩy, tin tức Tần Lạc muốn phẫu thuật chữa bệnh cho phó đoàn trưởng Tiền Hoành Lượng đang bị xuất huyết não đã nhanh chóng được loan truyền rộng rãi. Hơn nữa, càng làm cho người ta chờ mong chính là hắn lại nhờ giới truyền thông truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật này. Trong phòng làm việc, Phùng Phú Cường đang xem báo cáo về những tình huống mới phát sinh. Ý gì trầm ngâm trong chốc lát, tức giận nói, "Hắn tất sẽ chết, ngươi cũng sẽ chôn theo hắn." Chương 1059. Tôi cho các ông chứng kiến kỳ tích. Chương 1059. Tôi cho các ông chứng kiến kỳ tích. Đây là một lần phá vỡ những quy cách cũ, cũng là một hoạt động thu hút sự chú ý rất lớn. Mọi người đều biết, quá trình phẫu thuật của bác sĩ là hết sức độc lập cùng bí mật. Trong một không gian được phong kín, mỗi người đều được phân công những công việc khác nhau. Việc phẫu thuật cho người bệnh đòi hỏi sự tập trung cao độ. Cũng đã có những lần phẫu thuật được quay lại, nhưng chỉ dùng để phục vụ nghiên cứu y học hoặc là dùng cho các sinh viên nghiên cứu học tập. Đây là lần đầu tiên có một bác sĩ nguyện ý công khai quá trình chữa bệnh ra cho công chúng. Phải biết rằng lần này không phải là biểu diễn làm mẫu, không phải làm giả mà chính thức là phẫu thuật chữa bệnh. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu lần này mà phẫu thuật thất bại, tương lai của người bác sĩ này rất có thể bị hủy hoại. Hơn nữa, ngay cả đoàn đội mang theo cũng bị liên lụy theo. Chiếm được quyền truyền hình trực tiếp lần này là đài truyền hình CNN của nước Mỹ. Đích thân Gervais, nhân viên chủ chốt của đài chủ trì hoạt động lần này. Hiện nay, những tạp chí hoặc chương trình TV nói về y học đều khan hiếm khán giả, nhưng Tần Lạc có dự cảm lần truyền hình trực tiếp này sẽ có hiệu quả to lớn. Ban đầu đài truyền hình chỉ cho một người mới làm chủ trì cho sự kiện này, nhưng sau đó Gervais lại tự thân xin nhận công việc, điều này làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Xin chúc tất cả mọi người đang theo dõi chương trình một buổi tối tốt lành. Có lẽ mọi người đang tự hỏi vì sao tôi đang có mặt ở đây hôm nay mà không phải đang trong phòng truyền hình của đài CNN như mọi khi. Hôm nay, chương trình của chúng ta cũng không phải là chương trình thường xuyên lúc 8 giờ mỗi tối. Hiện giờ tôi đang có mặt ở bệnh viện Thánh Mạ Dì và sắp giới thiệu cho khán giả truyền hình một chương trình đặc biệt, đó là truyền hình trực tiếp một cuộc giải phẫu y học. Không, mọi người không nên hoài nghi. Tuy tôi mặc y phục của bác sĩ nhưng tôi là người đưa tin chứ không phải bác sĩ. Xin giới thiệu với mọi người, người thực hiện cuộc phẫu thuật đặc biệt này, Tần Lạc tiên sinh đến từ Trung Quốc. Nếu như mọi người đã theo dõi đài CNN trong mấy ngày qua hoặc đã đọc báo ra hôm nay, hẳn đã biết sự kiện được truyền hình trực tiếp hôm nay. Đúng vậy, Đại hội y học truyền thống được khai mạc tại Las Vegas, Phó đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Tiền Hoành Lượng tiên sinh đến đây đã đi thử vận may tại một sòng bạc. Vẫn vận may thật tốt, vận may thật quá tốt, ông ấy đặt 10.000 đô vào con Acker, lại được ăn những 320 lần. Ô, thượng đế, khi nào tôi mới có được vận may như vậy? Ông ấy chỉ dùng có 10.000 đô mà được như thế. Nói cách khác, chỉ trong một đêm ông ấy đã thành triệu phú, thật là sáng tạo ra kỳ tích. Đương nhiên, có lẽ mọi người cũng biết rồi, vận may của ông ấy cũng không quá tốt sau đó. Sau khi biết mình trúng thưởng, ông ấy lại hôn mê bất tỉnh bệnh viện Thánh Mạ Dì đã kịp thời cấp cứu, đã giữ được tính mạng của ông ấy. Nhưng vì máu huyết ứ động tại đại não mà bây giờ ông ấy có nguy cơ phải sống đời sống thực vật. Đúng như có người đã nói, không biết thượng đế thương ông ấy hay hận ông ấy. Xuất hiện biến cố như vậy, danh dự của đoàn đại biểu Trung Quốc đã bị hao tổn. Người đội trưởng trẻ tuổi của bọn họ vì muốn cứu vãn thể diện của cả đoàn, anh ấy quyết định đứng ra giải quyết chuyện này, hơn nữa nguyện ý công bố cho công chúng cuộc phẫu thuật mà anh ấy dự định tiến hành. Ôi, thật là một người trẻ tuổi dũng cảm. Tôi vô cùng bội phục anh ấy, nhưng đối với cách làm của anh ấy cũng không đưa ra ý kiến. Bây giờ chúng ta đến phỏng vấn anh ấy. Người đội trưởng trẻ tuổi Tần Tiên Sinh, Tần Tiên Sinh đang bận chuẩn bị, không có thời gian cho tôi phỏng vấn. Xem giờ vẹt trên màn ảnh, ai cũng phải bật cười. Bởi vì ai cũng thấy được lúc giờ vẹt vừa xoay mài về phía vị Tần Tiên Sinh kia, đã thấy hắn lập tức quay người có vẻ bận rộn lắm, như là không nhìn thấy có phóng viên muốn phỏng vấn. Trường hợp như vậy xảy ra ở nước Mỹ, trong con mắt người xem lại không cảm thấy có chút thất lễ, ngược lại, lại cảm giác Tần Lạc thật ra rất có cá tính. Bệnh viện Thánh Mạ Dị không phải là bệnh viện sang trọng hiện đại nhất Las Vegas nhưng hiện giờ lại là bệnh viện nổi danh nhất. Trong phòng chờ bệnh viện đứng đầy người, trong hành lang cũng rất đông, ngay cả đại sảnh lầu 1 cũng có vô số người hiếu kỳ đứng xem. Tổ ủy cũng cử người tới, 96 đoàn đại biểu tham gia đại hội cũng tới, còn có không ít du khách cùng với dân chúng. Cảnh sát Las Vegas cũng được phái tới rất đông để bảo vệ an ninh. Hiện nay, bệnh viện đang là tâm điểm chú ý, nếu không may có chuyện gì xảy ra, họ cũng không biết báo cáo với cấp trên như thế nào. Dễ vợ đứng trong góc phòng bệnh, thấp giọng hỏi Phùng Phú Cường đang đứng bên cạnh, tình huống người bệnh thế nào. Sáng nay bệnh viện đã cho người qua kiểm tra lại thân thể, có thể nói là không có bất cứ hy vọng gì khôi phục được, các cơ năng không thể hoạt động lại. Phùng Phú Cường cười nhẹ nói, dường như tình huống của Tiền Hoành Lượng càng xấu hắn càng vui mừng. Mặc dù hắn cùng Tiền Hoành Lượng đã từng là bạn bè, hơn nữa hắn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt từ Tiền Hoành Lượng. Ừ, chúc hắn may mắn. Dễ vợ lúc này mới tạm yên lòng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Buổi tối ngày hôm qua ông ta nhận được một cuộc điện thoại, người gọi có thân phận rất cao. Người đó nói không hy vọng cuộc phẫu thuật hôm nay thành công, cho nên hắn chỉ có thể đứng đây cầu khẩn. Nhìn hình ảnh Tân Lạc hiện lên chính giữa màn ảnh không có một chút khẩn trương, đang bận rộn công việc chuẩn bị, Dễ vợ nghĩ thầm, hắn được người Trung Quốc cho là người tạo ra kỳ tích này làm sao có thể diễn ra trên nước Mỹ? Chắc chắn không có khả năng này. Dễ vợ tự nói với chính mình. Ông ta cũng không biết trình độ y học của Tần Lạc như thế nào, nhưng cũng biết xuất huyết não là một nan đề của y học hiện đại, chỉ bằng sức của một mình hắn mà có thể giải quyết sao? Tần Lạc đã từng nói qua, lần phẫu thuật này chỉ có mình hắn là người chủ trì. Nhớ hắn thật sự làm được thì sao? Dễ vợ không kìm hãm được mà hiện lên ý nghĩ này trong đầu. Ông ta lại chạm nhẹ vào bả vai Phùng Phú Cường hỏi lại, hắn còn trẻ tuổi như vậy, sao lại có danh tiếng lớn tại Trung Quốc như vậy? Hình như hắn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Phó chủ tịch, đây là chủ ý của họ. Phùng Phú Cường mạnh mẽ khẳng định. Là do chính phủ bọn họ tạo ra. Hiện nay, Trung Y đang xuống dốc, bọn họ có nhu cầu cấp bách phải tìm ra một người tiêu biểu cứu vớt cho danh tiếng cho Trung Y, để người này tuổi còn trẻ, hơn nữa có quan hệ thân thiết với Bộ trưởng Thái Công Dân. Ông hắn đã biết, tại Trung Quốc, chỉ cần có quan hệ với giới quan chức chính phủ, không có việc gì là không làm được. Dễ vợ quan sát thấy khuôn mặt Tần Lạc đúng là rất tuấn tú, mang đầy vẻ ngây thơ, non nớt, cảm giác được Phùng Phú Cường nói thật có lý. Nhưng sao bản thân mình lại cảm thấy rất khẩn trương nhỉ? Hứa Đông Lâm đến cùng với đoàn đại biểu Hàn Quốc. Khó có được cơ hội chứng kiến nước láng giềng Trung Quốc bị xấu mặt, sao có thể bỏ qua không đến? Đông Lâm, chúng ta đến hơi chậm rồi. Phát Chính Trực nói với giọng tiếng mới. Không thể tận mắt chứng kiến thất bại của hắn thật khiến người ta thất vọng. Nhưng có được kết quả như chúng ta muốn cũng tốt. Hứa Đông Lâm vừa cười vừa nói. Tất nhiên hắn biết đội trưởng của mình tiếc nuối cái gì. Đúng vậy, nghĩ như vậy cũng làm tâm tình tốt hơn khá nhiều. Phát Chính Trực cười ha ha nói. Gặp phải đối thủ ngu xuẩn như vậy, thật cũng là một chuyện bi ai. Tôi vẫn hy vọng anh đường đường chính chính đánh bại hắn, không nghĩ tới anh chưa kịp ra tay, hắn đã tự hủy hoại mình rồi. Hứa Đông Lâm chỉ cười không nói tiếp. Ý Lìa biết Tần Lạc cũng có những kỳ tích vang dội, nhưng lại là người mặt dày, Ý Lìa sẽ có cơ hội ra tay so tài với hắn. Nếu như lúc đầu ông nội tin tưởng vào chiến thắng của mình, sao lại phải kiềm chế, không cho mình ra tay? Đáng tiếc, cơ hội tốt nhất để chiến thắng hắn lại trôi qua mất rồi. Nếu lần này hắn thất bại, mình cũng có chút bi ai, nhưng cũng là vận may. Chu Cường cũng tới, cũng bận rộn chuẩn bị cùng mọi người. Kỳ thật, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Tần Lạc không cho người nào khác ngoài Tiền Hoành Lượng vào phòng giải phẫu, thậm chí cũng không yêu cầu những người đến xem đứng tránh ra xa. Hắn cũng không cần y tá, chỉ lấy một thành viên trong đoàn đại biểu làm trợ thủ. Ngay lúc Tần Lạc chậm rãi lấy ra một cái hộp, bên trong có 12 cái kim châm đã được khử trùng, tất cả mọi người đều biết thời khắc quan trọng đã đến. Tần Lạc quét mắt nhìn một phía, sau đó vây vây tay đối với người chủ trì giới truyền thông là Zerves. Zerves mừng như điên, vội vàng bước nhanh tới. Máy quay cũng tự động di chuyển về hướng Tần Lạc. Đoàn trưởng Tần Lạc, có phải bắt đầu giải phẫu rồi không? Giờ vết hỏi. Tôi không biết tiếng Anh. Tần Lạc xoay người về hướng máy quay nói, tôi không biết ông đang nói cái gì, tôi cũng không xác định được các ông có nghe hiểu tôi nói cái gì không. Nhưng bây giờ tôi sẽ cho các ông chứng kiến kỳ tích. Điều này sẽ làm những người bụng dạ khó lường thất vọng rồi. Tần Lạc nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng sáng bóng. Tôi rất vinh hạnh. Đây chính là việc mà tôi muốn làm. Nói xong, Tần Lạc ôm cái hộp gỗ có chứa kim châm, đẩy cửa phòng bệnh tiến vào. Trên giường bệnh là Tiền Hoành Lượng, sắc mặt tái trắng như người sắp chết. Cửa phòng bệnh làm bằng thủy tinh, mọi người vây quanh ngoài cửa, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Mà máy quay cũng đem tình cảnh trong phòng bệnh quay lại rõ ràng, đem hình ảnh truyền hình trực tiếp. Giờ Vest đáng lẽ phải đứng giữa màn ảnh để tường thuật diễn biến, nhưng lúc này lại đang nhỏ giọng nói chuyện với trợ thủ, thanh niên ngạo mạn kia vừa nói gì vậy? Tôi vừa hỏi hắn vấn đề đó hắn trả lời thế nào? Chương 1060. Một cảnh tượng vô cùng bất ngờ chương 1060. Một cảnh tượng vô cùng bất ngờ hiện tại Tần Lạc rất bình tĩnh, không chút sợ hãi. Tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch của hắn tiến hành, hết thảy đều nắm giữ trong tay. Nếu như nói đây là một màn kịch, có thể nói đạo diễn là Tần Lạc, biên kịch là Tần Lạc, nam diễn viên chính cũng là Tần Lạc. Nếu có nam diễn viên phụ, đích thị là người thực vật Tiền Hoành Lượng. Chuyện này Tần Lạc cũng không thể không khen ngợi đồng chí Tiền Hoành Lượng, ý diễn vai người thực vật thật tốt. Rất chuyên nghiệp, không thể chuyên nghiệp hơn, có thể so được với diễn viên trên phim ảnh. Khi máy quay hướng thẳng vào, ý nằm ở đằng kia không nhúc nhích một chút nào. Giống như người bệnh thật sự phải sống đời sống thực vật được rồi, quả thật rất giống. Nếu như nói hiện giờ Tần Lạc còn có gì chưa hoàn thành, chính là hắn còn phải cứu tỉnh người trước mắt này nam diễn viên phụ. Ý ỉa giả phụ mẫu tâm, những lời này ý là muốn mỗi một người hành nghề y phải coi người bệnh như con của mình. Nhưng nếu những người con này lại không chịu nhận cha nhận mẹ mà còn đem ra mắng chửi, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục coi họ như con sao? Lúc trước, Tần Lạc ở chung với Tiền Hoành Lượng cũng không thoải mái, thậm chí có thể dùng xu thế nước lửa để hình dung cũng không quá đáng. Đầu tiên là một hồi mâu thuẫn ngầm, rồi tại phi trường bộc phát mâu thuẫn, sau đó cả hai đều một bụng oán khí, chỉ tìm cơ hội đâm sau lưng đối thủ một nhát. Không nghĩ tới y vận may tốt mà vận khí lại kém như vậy, lại thắng được 3.200.000 đô, sau lại vì thế mà hôn mê bất tỉnh. Vì vậy, Tần Lạc liền đề ra kế hoạch khởi tử hồi sinh. Y liền cũng coi như gia nhập vào kế hoạch, đóng một vai trò mấu chốt. Nếu Tiền Hoành Lượng trước khi hắn ra tay mà đột nhiên nhảy dựng lên hô muốn nghe nhạc, Tần Lạc có lẽ tức hộc máu mà chết. Đạo cụ, cứ coi ý như đạo cụ của mình đi. Tần Lạc thầm nghĩ, không phải ai cũng có thể sắm vai người thực vật tốt như vậy. Cứ nghĩ như vậy, Tần Lạc liền chuẩn bị ra tay. Tần Lạc lấy từ trong hộp gỗ một cây kim châm, hướng về hướng huyệt thần quyết. Huyệt này nằm ngay dưới rốn, trung y quan niệm là nơi chứa thần khí của con người, của Tiền Hoành Lượng. Trên Thái Y Chu Tập có ghi lại, huyệt thần quyết là huyệt hoàng kim của con người. Kim châm vào huyệt thần khuyết có tác dụng điều chỉnh cơ thể người tốt nhất. Châm kim vào huyệt thần khuyết có thể dẫn ba sợi khí cảm truyền ra theo ba đường. Một là dẫn hướng tuần hoàn đả thông động mạch, hai là theo hai hướng trái phải của huyệt thần khuyết hoàn thành một đường vòng, ba là đi theo hai hướng nghiêng về phía ngực và bụng. Kinh mạch bế tắc có thể đả thông được, đúng như vậy, huyệt thần khuyết có thể đả thông trăm mạch, từ bách hội nằm trên đỉnh đầu cho tới dũng tuyển nằm dưới gan bàn chân. Cho nên, huyệt thần khuyết có thể tương thông cùng với kinh mạch toàn thân. Tây y chú ý điều trị từng bộ phận, trung y chú ý điều hòa khí huyết kinh mạch toàn thân. Tiền Hoành Lượng mặc dù bị xuất huyết não, nhưng với trung y cũng không phải đầu ông ta xảy ra vấn đề, mà là do các khí quan toàn thân vận chuyển thất thường tạo thành. Tìm ra được nguyên nhân, tìm ra được biện pháp để chữa trị, coi như đã thành công một nửa. Một châm này của Tần Lạc chính là Ngũ Long châm pháp, không ẩn chứa nguyên khí. Một châm đi xuống, Tần Lạc đợi 5-6 giây sau mới thu lại. Sau đó, hắn hướng về phía người trợ thủ phía sau là Vương Phu nói, lật úp người hắn xuống. Có tháo dê dưỡng khí ra không? Vương Phu hỏi. Nếu lật người lại, hiển nhiên không thể mang cái dê dưỡng khí kia được. Đương nhiên, nếu có người trợ giúp hắn nâng đầu lên thì lại khác. Tháo ra. Tần Lạc nói. Trời ạ, hắn tháo dê dưỡng khí ra. Có người ở bên ngoài kinh hô. Tiền Hoành Lượng mặc dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần dưỡng khí để duy trì. Mọi người chỉ thấy Tần Lạc sau khi đâm ra một kim kia lại cho người rút dê dưỡng khí ra, hiển nhiên cho rằng hắn đang làm bậy. Ông xem, ông bạn, ông thấy được không? Vị tiên sinh đoàn trưởng tuổi còn trẻ này sau khi đâm ra một kim, lại cho người tháo dê dưỡng khí ra. Điều này thật sự là ổ xin lỗi, ta không phải bác sĩ, cũng không rõ tình huống này là như thế nào. Chúng ta qua phỏng vấn mấy vị thầy thuốc bên kia một chút chào ông. Ông xem anh ta làm chuyện này là có ý gì? Zinet giơ mày, đi tới phía trước đám người Trung Quốc. Anh ta châm vào huyệt thần khuyết, chính là muốn thông qua huyệt thần khuyết tác dụng vào thần kinh, nội tiết, miễn dịch của người bệnh. Vì thế, có thể làm cho khí quan hoạt động trở lại, có thể khôi phục như bình thường. Mặc dù nói là khôi phục như bình thường cũng không đúng lắm, nhưng có thể duy trì cơ năng của hắn trong một đoạn thời gian cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, một châm này còn có tác dụng làm chậm lại áp suất đè lên não, phòng ngừa não bị phù, cũng làm chậm lại sự tăng lên của huyết áp, không để xuất huyết tăng lên lần nữa. Cố Bách Hiền nói, nhìn vẻ mặt của ông rất bình tĩnh, nhưng lúc Tần Lạc kêu người tháo dê dưỡng khí, sự khẩn trương dâng lên trong lòng có lẽ chỉ mình ông biết. Nắm tay trong tay áo lúc nắm lại mở, dường như đang rèn luyện thân thể. Trời ạ, mọi người nghe gì không? Chỉ một châm này lại có nhiều công hiệu thần kỳ như thế, anh ta là thượng đế sao? Vì chủ trì buổi truyền hình trực tiếp hôm nay, tối qua tôi đã tra những tư liệu có liên quan đến trung y y châm cứu, là một trong những cách cứu người của trung y y đem rượu cồn để khử trùng cho kim châm rồi ấn vào một huyệt vị trong cơ thể, có thể xoay tròn hoặc cắm sâu vào cơ thể để điều trị bệnh tật. Mặc dù nghe thì rất có lý, nhưng tại sao tôi có cảm tưởng như đây là ma thuật thần kỳ vậy nhỉ? Anh ta có thể hại chết bệnh nhân. Tiến sĩ Hồ Hển, chuyên gia về bệnh xuất huyết não, đến trước mặt Dễ Gở nói, ông phải ngăn anh ta lại. Tiến sĩ Hồ Hển, tôi không thể làm như vậy. Dễ Gở nói, đây là đoàn đại biểu Trung Quốc chủ động yêu cầu. Hơn nữa, họ còn được chính phủ Trung Quốc cùng với Liên minh Trung Y quốc tế ủng hộ. Nếu như bây giờ tôi ngăn cản họ, sẽ làm cho bọn họ cảm thấy bị coi thường bọn họ vì danh dự mà làm thế, tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản. Vì tính mạng của một con người. Hồ Hển tức giận nói, còn có chuyện gì có thể quý hơn tính mạng con người? Nhưng làm sao ông biết được anh ta nhất định sẽ thất bại? Dễ Gở giả bộ hỏi. Hiển nhiên, hiện tại hắn vô cùng hài lòng thái độ này của Hồ Hển. Ông ta càng nghi vấn, lại càng chứng minh lần phẫu thuật này xác suất thành công cực thấp. Như vậy mình cũng có thể báo cáo với người có thân phận rất cao kia. Sao hắn lại trêu vào một người như vậy nhỉ? Người này trẻ tuổi như vậy mà đã có không ít kẻ đối địch. Tôi có thể xác định một cách chắc chắn. Hồ Hển nói, ngày hôm qua tôi còn mới kiểm tra qua tình trạng bệnh nhân. Hiện giờ ông ta đã mất đi khả năng hô hấp. Nếu tháo dê dưỡng khí ra, cơ năng của ông ta sẽ nhanh chóng thoái hóa dẫn đến cái chết càng nhanh hơn. Không thể tin vào thuyết huyệt vị này được, đều là gạt người. Đây không phải là khoa học. Jinnes vẫn đứng gần đấy nhìn quanh bốn phía, thấy Dễ Gở cùng với Hồ Hển nói chuyện liền lập tức giơ mãi tiến lại. Tiến sĩ Hồ Hển, ông hoài nghi thuyết pháp y học của bọn họ. Jinnes hỏi. Không phải hoài nghi, mà là không chút tin tưởng. Hồ Hển nói. Tôi chỉ tin tưởng vào khoa học. Tôi biết một người không thể hô hấp đại biểu cho cái gì, như vậy bệnh nhân tất sẽ chết, việc này rất không có tính người. Bọn họ lại dám dùng tính mạng đồng bạn của mình để thử nghiệm, lấy lại danh dự đã mất. Hồ Hển chỉ vào Tần Lạc qua cánh cửa sổ bằng thủy tinh, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Anh ta không có ý đức, không xứng là một người thầy thuốc. Nếu có thể, tôi muốn tố cáo hành vi phạm tội này đến Đại hội Truyền thống Y học, thỉnh cầu họ khai trừ tư cách đại biểu của anh ta. Xôn xao. Bởi vì những lời của Hồ Hển, mọi người đang đứng xung quanh đều kích động. Tại nước Mỹ, Hồ Hển có danh tiếng cực cao, là chuyên gia về bệnh xuất huyết não, cũng là một trong những người phụ trách tổ ủy. Ông ta đột nhiên nói lần giải phẫu này không có tính nhân đạo, hơn nữa còn tuyên bố muốn khai trừ Tần Lạc ra khỏi Đại hội Y học Truyền thống. Ông ta nói như vậy, hiển nhiên cho rằng phẫu thuật lần này chắc chắn sẽ thất bại. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Jinnes cũng lập tức lên tiếng hỏi, tiến sĩ Hồ Hển, vậy ông cho rằng lần phẫu thuật này chắc chắn sẽ thất bại? Không, không phải thất bại. Đây là chết, một người bệnh nhân sẽ chết. Hồ Hển nói với vẻ chắc chắn. Tôi cũng đã tiếp xúc qua Trung Y Liệ, cũng đã hiểu rõ. Cho dù là thầy thuốc ưu tú nhất của bọn họ cũng không thể có được kỹ thuật như vậy, hoàn toàn đi ngược lại với nguyên lý khoa học. Nếu như không có nếu như. Hồ Hển rất không thoải mái cắt đứt câu hỏi của Jinnes. Các ông hãy chờ xem. Rất nhanh sẽ thấy được một khối xác chết. Anh ta phạm tội trước mắt các ông mà không có ai ngăn cản, tất cả các ông đều là tội nhân. Như là đối ứng với lời nói của Hồ Hển, bên trong phòng bệnh, Tần Lạc đâm chéo cây châm vào đỉnh đầu của Tiền Hoành Lượng, sau gót cùng với sống lưng cũng đã đâm hơn 10 châm, mỗi một châm đều đâm sát tới chui rồi lập tức thu lại, không một chút chậm trễ. Sau đó, kỳ tích xuất hiện. Khí quan trên mặt của Tiền Hoành Lượng bắt đầu chảy máu, hai trong mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng với miệng đều có máu chảy ra, thoạt nhìn mà giật mình, giống như dã quỷ. Khu Tiền Hoành Lượng đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên ho khan kịch liệt, càng lúc ho càng nhiều, một bên đầu nghiêng xuống thành giường mà nôn mửa. Xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều há miệng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Chương 1061, vừa làm đối thủ của thần, vừa làm đội hưu của heo. Chương 1061, vừa làm đối thủ của thần, vừa làm đội hưu của heo đã sống lại. Thật sự sống lại. Vô số người xem TV đầu tiên là vô cùng khiếp sợ, sau đó là họ hét hoan hô. Có người mạnh mẽ ôm lấy người tình ở bên cạnh, có người mở tủ lạnh lấy bia ra uống ăn mừng, lại có một đôi vợ chồng già cả lau nước mắt cho nhau. Bọn họ không hề có liên hệ trực tiếp gì với Tần Lạc, càng không có ý tứ ganh đua gì. Bọn họ chỉ đơn thuần là vì một kỳ tích phát sinh này mà ủng hộ, vì một sinh mạng được cứu vớt mà cảm thấy vui mừng. Người thanh niên Trung Quốc này thật giỏi ồ, trung ý thật thần kỳ, cũng giống như công phu võ thuật của Trung Quốc ồ, Sun Ren, cô thấy thế nào? Tôi thật thích anh ta, tôi muốn lấy anh ta làm chồng. Đối lập với vẻ hưng phấn, vui mừng của khán giả chính là thái độ của các bác sĩ và nhân viên thuộc tổ ủy của đại hội đang đứng đầy trong ngoài phòng bệnh. Cho dù bọn họ cũng rất kích động khi nhìn lên kỳ tích trên màn ảnh, nhưng sau đó một lúc, trên mặt bọn họ lại hiện lên sự ủy khuất cùng với không cam lòng. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Hồ Hển vừa thì thào như tự nói với chính mình, ánh mắt dại ra, giống như cá chết nổi trên mặt nước. Tại sao có thể như vậy? Đây là đi ngược lại với nguyên tắc khoa học. Chẳng lẽ khoa học cũng có thể sai lầm? Hay là Thượng Đế Hiển Linh? Ông tình nguyện tin tưởng đây là Thượng Đế Hiển Linh, cũng không muốn tin tưởng đây là chuyện mà một người thầy thuốc trung ý tuổi còn trẻ làm được. Hồ Hển hiểu rõ bệnh tình của Tiền Hoành Lượng. Sau khi Tiền Hoành Lượng lâm vào hôn mê, đích thân ông đã đến đây hội chuẩn. Nhưng cho dù là kinh nghiệm của ông hay dùng dụng cụ khoa học để kiểm tra, kết quả cũng chứng minh tình huống của Tiền Hoành Lượng rất không tốt. Mặc dù ông ta tự mình phẫu thuật, xác suất thành công cũng chỉ có 30%. Hơn nữa, bởi vì máu huyết tứ động trong não quá nhiều, chỉ cần hơi chút không cẩn thận cũng có khả năng làm cho máu huyết băng hội, lúc đó cho dù giật tự thân xuất hiện cũng rất khó cứu vớt. Không được người nhà bệnh nhân đồng ý, không ai dám phẫu thuật mạo hiểm như vậy. Vậy mà anh ta lại làm được rồi. Hồ Hển nhìn gương mặt bình tĩnh của người tuổi trẻ kia qua cửa sổ phòng bệnh, chính mình trong hoàn cảnh này cũng không thể bình tĩnh như thế được. Tại sao anh ta có thể làm được như thế nhỉ? Sau đó ông ta lại nghĩ tới những lời nói của mình vừa rồi. Không phải tôi hoài nghi, mà là không chút tin tưởng. Tôi chỉ tin tưởng vào khoa học. Tôi biết một người không thể hô hấp đại biểu cho cái gì, như vậy bệnh nhân tất sẽ chết, việc này rất không có tính người. Bọn họ lại dám dùng tính mạng đồng bạn của mình để thử nghiệm, lấy lại danh dự đã mất. Anh ta không có ý đức, không xứng là một người thầy thuốc. Nếu có thể, tôi muốn tố cáo hành vi phạm tội này đến Đại hội Truyền thống Y học, thỉnh cầu họ khai trừ tư cách đại biểu của anh ta. Nguyện ý gánh chịu nguy cơ để giải phẫu cho đồng bạn của mình, vì cố gắng lấy lại danh dự cho trung y mà công khai cuộc phẫu thuật lần này cho công chúng, thầy thuốc như vậy, sao có thể nói là không có ý đức? Hơn nữa, ý thuật thần kỳ như vậy. Hồ Hẹn lấy mũ đội trên đầu xuống, túi đầu thật sâu về hướng Tần Lạc. Vừa rồi máy quay đang quay tình cảnh nơi này, vì vậy hình ảnh Hồ Hẹn đang túi đầu chào Tần Lạc liền hiện lên trước mắt của tất cả người xem. Ồ, thượng đế, các ông thấy không? Tiến sĩ Hồ Hẹn của chúng ta vì cảm phục y thuật thần kỳ của trung y Trung Quốc mà túi đầu, phải biết rằng, tiến sĩ Hồ Hẹn là chuyên gia trên lĩnh vực bệnh xuất huyết não. Thậm chí, ông còn được dự đoán sẽ đạt được giải Nobel trên lĩnh vực này. Dễ vỡ lên tiếng nói, làm cho không khí nghiêm túc lại trở nên ồn ào. Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ? Những người xem TV nguyên bản thấy Hồ Hẹn đang chê cười đột nhiên thu liễm nụ cười rồi cởi mũ cúi đầu xuống, sau đó yên lặng rẽ đám người xung quanh tiến vào trong phòng bệnh. Không có người nào chê cười, cũng không có ai cho rằng ông chạy trốn, tất cả đều dành cho ông sự kính trọng cho dù trước đó ông đã nói những lời khó nghe không tốt. Tại giờ khắc này, tất cả đều được tha thứ. Trên mặt Dễ Gở tràn đầy vẻ tươi cười rất chân thành, cũng rất hòa ái. Đối với người trẻ tuổi sáng tạo ra kỳ tích tiết như rất cảm khái. Nhưng chỉ mình ông ta biết rõ ràng mình đang ngụy trang thật khổ sở. Nếu như có thể, ông ta muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Người bệnh vừa mới tỉnh lại, anh hùng vừa mới xuất hiện, ông ta không thể không phát biểu nhiệt tình, làm sao có thể chạy trốn khỏi đây bây giờ. Nếu như bây giờ ông ta quyết định rút lui khỏi đây, như vậy ông ta cũng không có khả năng leo lên được vị trí này ngày hôm nay. Ông ta một mực ở bên cạnh mà chứng kiến quá trình Tần Lạc ra tay, cả quá trình thật đơn giản đến mức làm cho người ta khó tin. Anh ta đối với lần phẫu thuật này rất nắm chắc, làm gì có chuyện chỉ có nắm chắc 6 thành theo như lời anh ta nói. Như vậy, ngay từ đầu, là anh ta cố ý phát sinh ra tranh chấp cùng với Phùng Phú Cường, cũng là cố ý bị hắn kích bác. Dễ vờ liếc mắt nhìn về phía Phùng Phú Cường, tên ngu ngốc này quả nhiên sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở trừng trừng nhìn Tần Lạc, hắn còn không biết cách che giấu lại. Một người trẻ tuổi thật đáng sợ. Trong lòng Dễ vờ thầm nghĩ, tất cả mọi người đều bị anh ta tính kế, kể cả chính mình. Tất cả đều muốn đem anh ta ra chế giễu, kết quả là đều bị anh ta dùng sự thật mà nhục mạ lại. Trước khi Tần Lạc tiến vào phòng phẫu thuật đã nói, nếu như làm những người bụng dạ khó lường thất vọng tôi rất vinh hạnh. Đây chính là việc mà tôi muốn làm. Hiện tại Dễ Gở đã hiểu rõ những lời Tần Lạc nói lúc đó. Hết thảy hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đến lúc ra tay. Đến khi không người nào có thể cản trở hắn tiến vào cứu trị đồng bạn nữa, hắn mới nói lộ ra sự thật. Nghĩ đến chính mình cũng bị rơi vào kế hoạch nham hiểm của hắn, muốn chứng kiến bọn hắn thất bại trước mặt công chúng mà gọi điện thoại năn nỉ đài truyền hình tổ chức truyền hình trực tiếp, Dễ Gở cảm thấy mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Tên khốn kiếp này. Dễ Gở hung tợn mắng. Về phần yêu cầu của người trong điện thoại kia, Dễ Vở nghĩ cũng không còn cách nào khác. Mình cũng đã cố gắng hết sức. Có phải bọn chúng đang biểu diễn hay không? Phát chính trực đang ở trong hành lang bệnh viện, thông qua màn hình lớn quan sát được hết thảy, không thể nhịn được lên tiếng nói. Ông ta cảm giác trong chuyện này không thể tin được. Nhất định là như vậy. Quan chức của Trung Quốc có nhiều tiền như vậy, làm gì có chuyện mới thắng mấy triệu đô mà sung sướng đến mức ngất xỉu. Nhất định là bọn chúng cố ý, muốn cho toàn bộ thế giới chế giễu. Rồi sau đó tên họ Tần kia xuất hiện, lấy thân phận là người cứu thế hắn làm sao có thể chữa bệnh xuất huyết não dễ dàng như vậy. Hắn cũng làm gì có dũng khí để giới truyền thông truyền hình trực tiếp. Hừ, tên tiểu tử giảo hoạt này, ta sẽ đến tổ ủy tố cáo hắn lừa gạt. Ta muốn vạch trần màn kịch của hắn ngay tại đây. Hứa Đông Lâm cũng không nói gì, chỉ đứng an tĩnh tại đó, thân thể thẳng tắp như một cây tiêu thương. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm lên trên màn hình lớn. Người tuổi trẻ kia hắn rất kính trọng, nhưng cũng là đối thủ cả đời của hắn. Hắn ta lại một lần nữa thành công, lại sáng tạo ra kỳ tích. Ban đầu, hắn còn lo lắng Tần Lạc phẫu thuật thất bại, hắn sẽ không còn có cơ hội đường đường chính chính đánh bại Tần Lạc. Xem ra chính mình thật sự lo lắng quá nhiều a, Tần Lạc lại vừa thắng. Hơn nữa hôm nay hắn càng tiến bộ hơn so với ngày hôm qua, mỗi một thời gian trôi qua hắn càng tiến bộ hơn. Mình phải thật cố gắng mới được. Hứa Đông Lâm nắm chặt tay, cảm thấy chiến ý đang dâng lên trong người. Đông Lâm, đi thôi. Chúng ta phải vạch trần hắn. Chúng ta không thể để cho loại tiểu nhân này thành anh hùng. Phát chính trực vừa nói vừa kéo tay áo Hứa Đông Lâm. Tên này thật sự là đáng hận. Nếu như chúng ta cứ để như vậy, lương tâm cũng bị khiển trách. Đoàn trưởng, tôi có chút mệt mỏi, muốn về trước nghỉ ngơi một chút. Hứa Đông Lâm nói. Nhưng tôi nghĩ ông suy đoán không đúng rồi. Nếu như Tiền Hoành Lượng giả bộ té xỉu, làm sao mà qua mặt được dụng cụ kiểm tra của bệnh viện Thánh Mạ Dị cùng với sự hội chuẩn của tiến sĩ Hồ Hèn. Nói xong, liền cất bước ly khai, cũng không để ý tới Phát Chính Trực đang ngây ra như phỗng. Không sợ làm đối thủ của thần, chỉ sợ làm đội hữu của heo. Hứa Đông Lâm luôn tỏ ra nhã nhặn, lịch sự trước mặt người khác cũng không nhịn được mà thầm đủ, vừa làm đối thủ của thần, vừa làm đội hữu của heo, ha ha ta đều có cả. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mưa rơi lất phất, tâm tình của hắn cũng trầm hẳn xuống. Cuộc sống sau này thật đúng là không tốt. Chương 1062. Muốn nói điều gì nhất chương 1062, muốn nói điều gì nhất không chỉ nước Mỹ, quốc nội Trung Quốc cũng có vô số người đang theo dõi việc này. Bởi vì vấn đề chênh lệch múi giờ, đài cờ nở tờ cũng không thể truyền hình trực tiếp đến Trung Quốc, những lời Tần Lạc nói lúc đó, người dân chỉ được chỉnh xem trình chiếu lại. Một người là lưu học sinh Trung Quốc lấy nickname là Phiêu Bạc khi còn sống đã miêu tả trực tiếp lại toàn cảnh khi đó trên một diễn đàn. Từ lúc Tần Lạc cho trợ thủ rút dê dưỡng khí ra, một người không, cả nước Mỹ đều điên cuồng lên án Tần Lạc. Nói anh Tần Lạc không có ý đức mà người nói đầu tiên lại là tiến sĩ Hồ Hẹn, chuyên gia trên lĩnh vực bệnh xuất huyết não. Trời ạ, Tiền Hoành Lượng hộp máu rồi, ông ta đã hộp máu rồi, thật là tốt quá, tốt quá. Tiền Hoành Lượng tỉnh táo lại, trước tiên giới truyền thông đã đem tin tức này công bố trên mạng, Tần Lạc tiên sinh biểu diễn tuyệt kỹ thần châm, danh ý cả nước Mỹ phải cúi đầu. Tôi biết sẽ có kết quả này mà, anh ta luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích lão đại thật tốt, ta yêu ngươi mặc dù ta là đàn ông. Ha ha, anh yêu gái lão đại cũng không yêu gái anh. Anh không thấy có vô số thiếu nữ hâm mộ đang chờ hiến thân sao? Khách sạn Sao Kim, trong văn phòng làm việc của Thái Công Dân. Thái Công Dân đã ngừng làm việc, ngồi trên ghế salon nhìn kỹ Tần Lạc trên TV. Người bên ngoài có thể không có biện pháp xem hình ảnh truyền hình trực tiếp, nhưng điều này không phải là vấn đề khó với ông. Nếu như ông cần, sẽ có người cầm máy quay quay lại trực tiếp hình ảnh ở bệnh viện rồi chuyển tới đây. Chén trà vừa pha trên tay ông đã chuyển lạnh, nhưng ông vẫn chưa uống một ngụm nào. Hậu vệ Đông đứng ở phía sau, vài lần muốn chạy đi thay chén trà trong tay lãnh đạo, nhưng thấy ông đang chuyên chú như thế, hắn lúc này đi tới quấy rầy ngược lại có thể khiến ông cảm thấy phiền phức. Chỉ có thể nhẫn mại vì lãnh đạo phục vụ. Lúc Hồ Hẹn đứng ra lên án Tần Lạc, Thái Công Dân nhíu mày, thoáng có chút tức giận. Khi ngũ quan của Tiền Hoành Lượng đều chảy máu, ông mới có chút trầm tĩnh lại, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, thậm chí không nhịn được mà cười to lên thành tiếng. Ha ha, tiểu tử này, Thái Công Dân nhìn Tần Lạc trên TV nói, thật đúng là bị hắn làm cho đau tim mất. Lúc ông nhận được điện thoại của Tần Lạc, nghe hắn báo cáo việc này, cũng thấy vô cùng sửng sốt. Phẫu thuật cho người bị xuất huyết não, còn tìm đài truyền hình trực tiếp. Nếu là người nào khác đang gọi điện thoại, ông có lẽ sẽ hoài nghi, người này có phải hay không là người điên. Nhưng điện thoại do Tần Lạc gọi đến, ông cũng không thể không cẩn thận suy tính. Thiên bị. Đúng vậy, chính là thiên bị. Thái Công Dân chưa bao giờ phủ nhận điểm này. Quả thật, nếu như kế hoạch này thành công, người có lợi nhất là Tần Lạc, nhưng có lợi cuối cùng là quốc gia cùng Trung Y Lý. Ở đây không phải là diễn tập mà thật sự là trước mặt người dân nước Mỹ biểu diễn tuyệt kỹ của Trung Y Lý, nhưng nếu thất bại thì sao? Tần Lạc có thể kích động mà thực hiện kế hoạch, nhưng ông là hậu thuẫn chống đỡ phía sau. Là một bộ trưởng của quốc gia, ông phải vì hình tượng quốc gia mà lo lắng, cũng là vì lo lắng cho tương lai của Tần Lạc. Hơn nữa, nếu như thất bại, đối thủ sẽ phản kích vô cùng ác liệt. Cho dù hiện tại Tần Lạc đối với việc này đều không quan tâm, nhưng sau khi về nước sẽ phải chịu trách nhiệm làm lãnh đạo thiếu sót. Tuy rằng Tiền Hoành Lượng phải chịu trách nhiệm chính, nhưng nếu Tần Lạc làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại thất bại trước mặt toàn bộ thế giới, hậu quả sau này hắn cũng không có khả năng gánh chịu được. Thái Công Dân không do dự lâu mà trịnh trọng hỏi, anh có tin tưởng chắc chắn không? Tần Lạc trả lời, có. Vì vậy Thái Công Dân liền đồng ý, hơn nữa còn bảo Chu Cường cố gắng giúp đỡ hắn. Đây là tín nhiệm, không một chút hoài nghi. Nếu như Tần Lạc thất bại, sẽ có rất nhiều người vui mừng đấy. Đúng vậy. Hậu vệ Đông biết rằng lúc này chính là lúc mình nên mở miệng nói chuyện. Thời điểm lãnh đạo không muốn nói, ngươi nên im lặng, thời điểm lãnh đạo tâm tình đang rất tốt muốn nói chuyện, ngươi lại im lặng, như vậy ngươi cũng không có khả năng đi theo lãnh đạo. Tôi cũng rất lo lắng. Đặc biệt là sau khi Hồ Hẹn lên tiếng chỉ trích, tôi đã muốn đề nghị bộ trưởng đưa anh ta ra ngoài, mặt khác tìm người thay thế anh ta, ha ha, tôi rất có tin tưởng đối với anh ta. Thái Công Dân vừa cười vừa nói. Mặc dù ông cũng biết hậu vệ Đông muốn lấy lòng mình, nhưng định nọt một chút như vậy cũng không làm cho người ta phản cảm. Hiện tại, ông quả thật cũng rất muốn nghe người khác nói như vậy. Anh ta đã khi nào làm người khác phải thất vọng đâu. Đúng vậy, bộ trưởng rất chấn định. Hậu vệ Đông liên tục gật đầu. Bộ trưởng, tôi giúp ngài thay chén trà nóng. Không nghĩ tới Thái Công Dân lại bưng chén trà trong tay lên uống một hơi cạn sạch, thông quái nói, lúc này nên uống một chén trà lạnh thật lớn để hạ hỏa. Quả thật, một màn này làm cho những người đứng xem đều nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả bộ trưởng Thái Công Dân cũng muốn mượn chén trà lạnh để hạ hỏa. Tần Lạc cũng biết hắn đã làm ra động tĩnh lớn như thế nào, nhưng hắn cứ giả vờ không hay không biết. Thậm chí, hắn cũng không liếc mắt ra ngoài một cái. Cả tâm tư của hắn đều đặt trên người Tiền Hoành Lượng, hai mắt đến chớp mắt một cái cũng không có, quan sát kỹ càng phản ứng của Tiền Hoành Lượng. Thậm chí, lúc Tiền Hoành Lượng ho khan kịch liệt, hắn còn vươn bàn tay ra xoa bóp nhẹ nhàng sau lưng ông ta. Các ông thấy không? Người Trung Quốc chúng ta tương thân tương ái, chúng ta đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau. Tần Lạc nở nụ cười, giúp Tiền Hoành Lượng xoa bóp sau lưng, bàn tay dùng nhẹ chút lực, làm cho Tiền Hoành Lượng ho ra máu càng nhiều hơn. Cho đến khi thân thể ông ta thoát lực đến mức té xịu lần nữa, mới bảo trợ thủ giúp ông ta rửa mặt cùng với lau sạch vết máu trên quần áo. Theo đạo lý mà nói, lúc này Tần Lạc cũng phải ra ngoài phòng bệnh, tất cả mọi người đều đang chờ ở bên ngoài. Nhưng hết lần này với lần khác hắn đều không chịu đi ra. Hắn làm ra vẻ bận rộn, bắt mạch cổ tay của Tiền Hoành Lượng, hé nhẹ mi mắt của ông ta ra xem xét một lúc, lại sờ sờ lên ngực xem nhịp tim. Sau khi xong hết các động tác, hắn mới đi tới một bên rửa tay, cầm khăn lông lau sạch vết máu trên quần áo. Lúc này, máy quay vẫn quay rõ từng động tác của hắn. Vẻ mặt của hắn lúc làm động tác xoa bóp, khi bắt mạch, mày níu lại rồi lại giãn ra, hắn vô vô bả vai trợ thủ nói lời cảm tạ. Tất cả nhất nhất đều được máy quay quay lại. Ôi, trời ạ, anh ta đang làm cái gì vậy? Đây cũng là một động tác cứu người của Trung Y sao? Nghe nói Trung Y chỉ cần bắt mạch cũng có thể biết được bệnh tình của người khác, chẳng lẽ anh ta đang làm như vậy sao? Ồ, anh ta nhắm mắt lại bắt mạch, tư thế nhìn thập đẹp trai. A đoàn trưởng, có việc gì không? Trợ thủ khẩn trương hỏi. Mặc dù Tiền Hoành Lượng tỉnh lại chảy máu như điên, nhưng hơn phân nửa đều là máu huyết ứ động, sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Không có việc gì. Tần Lạc bình thản nói. Đài truyền hình đang truyền hình trực tiếp chúng ta, nên tranh thủ một chút. Hạ lúc Tần Lạc cảm nhận được ở trong phòng bệnh đến giờ cũng đủ rồi, mới thản nhiên đi ra ngoài. Ba ba ba. Ngoài phòng bệnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, những người ở đây hoặc thật tỉnh, hoặc giả ý, nhưng cũng đều vỗ tay hoan hô hắn. Chu Cường chạy tới trước một bước, ôm chặt lấy Tần Lạc, la lớn, "Tần Lạc, anh quá tuyệt vời. Anh đã làm vẻ vang người Trung Quốc chúng ta." Tiếng nói càng lúc càng lớn, như thể sợ khán giả đang xem truyền hình không nghe được. Kỳ tích lần này của Tần Lạc cũng có được sự cố gắng trợ giúp của hắn, bây giờ đã đến lúc thu hoạch kết quả, như vậy lãnh đạo cũng sẽ không quên công lao của hắn. Phó chủ tịch Dễ Gở cũng chậm rãi bước tới trước, đứng sau lưng Chu Cường. Ông ta cũng nồng nhiệt ôm chặt Tần Lạc, hơn nữa còn cọ sát mặt vào mặt Tần Lạc, làm hình ảnh của Tần Lạc trên màn ảnh liền trở nên cứng đơ. Cũng may Tần Lạc phản ứng nhanh, hơi nghiêng người ra sau. Đoàn trưởng tiên sinh, anh dùng y thuật cao minh giành lấy vinh quang cho quốc gia của mình. Anh đã đem những hoài nghi lúc trước toàn bộ xóa bỏ. Anh là người thầy thuốc ưu tú nhất, đoàn đội của các anh cũng là một đoàn thể ưu tú. Anh là anh hùng trên lĩnh vực y học chúng ta. Tôi vì sự lựa chọn ngày hôm nay mà cảm thấy kiêu ngạo. Dễ Gở ôm Tần Lạc nói liên hồi. Ở đây, tôi còn muốn nói lời xin lỗi với anh. Lúc tiến sĩ Hồ Hện phản đối y thuật của anh, tín nhiệm của tôi đối với anh cũng đã dao động. Nhưng anh đã dùng sự ưu tú của mình để chứng minh những lời nói đó quả là dư thừa. Nghe phiên dịch giải thích xong, Tần Lạc mới hiểu được, hóa ra ông ta đến nói lời xin lỗi này để tranh đoạt công lao. Tần Lạc cũng không cần nói lại, thành công ngày hôm nay đúng là không thể thiếu ông ta. Nếu không có ông ta mạnh mẽ ủng hộ, nếu ông ta không mời đài truyền hình đến, làm sao có kết quả như thế này được. Jinnes vẫn đứng ở bên cạnh, thấy có chút khoảng trống, lập tức vội vàng chen vào. Hắn giơ mài lên trước mặt Tần Lạc, cười ha ha đánh giá Tần Lạc, rồi nói, "Đoàn trưởng tiên sinh, thanh niên thần kỳ, người sáng tạo ra kỳ tích hoặc nên gọi là thần y tiên sinh. Tôi nên xưng hô thế nào với anh? Anh làm cho chúng tôi cảm động với tính mạng con người, cũng làm cho chúng tôi nhận thức được trung y thật là thần kỳ. Bây giờ anh có điều gì muốn nói với chúng tôi không? Tôi cuối cùng cũng rõ được hạnh phúc rốt cuộc là ở nơi nào. Hạnh phúc chính là thẩm thấu từng chút, chỉ cần nhìn rõ là biết nó đang ở ngay bên cạnh chờ chúng ta nắm lấy. Hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ông cười là hạnh phúc. Từng có người nói với tôi, ta vui sướng vì lý do làm nàng vui sướng. Nhưng hôm sau hắn lại biết, nguyên lai lý do làm nàng vui sướng lại có rất nhiều. Vì vậy, cần phải biết quên đi, một giờ dùng để khóc, một giờ dùng để quên. Sau đó, kiên cường, cao ngạo mà nói cho nàng, ta vì chính mình mà vui sướng. Đoàn trưởng tiên sinh, tại sao anh lại nói những lời này? Là ông hỏi tôi bây giờ muốn nói gì nhất? Tôi đã suy nghĩ ra, hiện tại tôi muốn nói nhất chính là những lời này. Chương 1063. Sói đột lốt cửu chương 1063, sói đột lốt cửu không có gì. Xin hãy nhớ tôi. Đừng nghĩ lung tung. Thật ra anh cũng biết đấy, suy nghĩ thật sự của đại đa số mọi người không như vậy, bọn họ chỉ nghĩ nào nói thế mà thôi. Giờ vẹt nhếch miệng, thầm nghĩ trong đầu, chơi tao hả? Thằng ngãi này nhất định đang chơi tao. Đương nhiên từ bỏ không phải là phong cách làm việc của một phóng viên. Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào? Cực kỳ tốt. Tân Lạc cười ngượng ngùng nói, lộ hai hàm răng trắng nhỏ, vẻ mặt này của hắn khiến những khán giả nữ ngồi trước màn hình TV mê mẩn, một cảm giác cực nữ tính. Cảm giác đánh vào mặt thật thú vị. Đánh vào mặt? Đánh vào mặt ai? Giờ Vets phải hỏi trợ lý tiếng Trung Quốc mới biết ý nghĩa của cụm từ đánh vào mặt. Những người hy vọng cuộc giải phẫu lần này thất bại. Tân Lạc nói bằng một giọng cực kỳ thẳng thắn. Mi gột, sẽ có người nghĩ như vậy, thật sao? Giờ Vets làm ra vẻ giật mình. Ý gì là người lão luyện thành tinh, sao có thể không nhận ra bầu không khí căng thẳng trước phòng bệnh? Bọn họ đang mỉm cười nhưng nụ cười vô cùng miễn cưỡng như chính tâm trạng của mình. Đây không phải chính là phản ứng chân thật của sự việc khiến con người ta kích động. Không có sao. Tân Lạc cũng làm ra vẻ ngơ ngác. Ồ, không có thì tốt. Trung Quốc là một đất nước yêu hòa bình. Người Trung Quốc chúng tôi cũng rất khiêm tốn, nhiệt tình, hiếu khách, thận trọng, lấy đại cục làm trọng, dũng cảm hy sinh. Tôi hiểu rằng với nhân phẩm đạo đức và phong cách làm việc, chúng ta hẳn không nên là đối thủ của nhau. Mọi người vô cùng nhiệt tình với chúng tôi, mới rồi chủ tịch Dễ Gở còn mời tôi tới nhà chơi. Dễ Gở nhếch mép cười. Thằng cha này thật biết cách làm người. Lúc này mà hắn vẫn không quên nói tốt cho mình. Xem ra sau này thái độ của mình với đám người này cần phải thân thiết hơn một chút. Những người kia tranh đấu với bọn họ, mình là người giữa, thò chân xía vô làm gì. Vậy anh có định chấp nhận yêu cầu của chủ tịch Dễ Gở không?
Không.
Tần Lạc kiên quyết nói.
Ồ, tại sao?
Giờ Vẹt bật cười hỏi.
Gã này thật thú vị.
Giờ Vẹt bắt đầu tán thưởng, thích thú gã này.
Đương nhiên đây chỉ là tình cảm yêu mến đồng chí, công việc với nhau mà thôi. Không một ai ngờ hai người với hai ngôn ngữ khác nhau cần phải có phiên dịch lại nói chuyện thoải mái, ăn ý tới vậy.
Tôi sợ tôi không ăn quen bít tết bò.
Tần Lạc trả lời.
Tần, cậu không cần lo lắng.
Dễ Gở đi tới bá vai Tần Lạc nói, tôi sẽ mời đầu bếp Trung Quốc danh tiếng nhất Las Vegas tới nấu một bữa cơm Trung Quốc hợp với khẩu vị của cậu. Đương nhiên tôi cũng có thể cùng thưởng thức một bữa ăn ngon miệng.
Được.
Tần Lạc gật đầu, nếu như chủ tịch Dễ Gở thịnh tình mời, tôi đồng ý.
Đội trưởng tiên sinh, hiện tại người Mỹ rất yêu thích anh. Anh thấy đó có rất nhiều người đang chăm chú nhìn anh. Tôi ở đây cảm thấy nên nhắc nhở anh một chút. Khi anh đi trên phố, nhất định anh phải cải trang một chút vì các cô gái nước Mỹ vô cùng cuồng nhiệt.
Thật vậy sao?
Tần Lạc đỏ ửng mặt, nói vẻ xấu hổ, nam thanh niên Trung Quốc cũng rất nhiệt tình.
Hả?
Giờ vẻ giống như bị sét đánh ngang người. Từ chối lời đề nghị của các phóng viên truyền thông, từ chối lời mời tham dự tiệc của người hâm mộ, từ chối lời mời giao tiếp chân thành hay giả bộ của đoàn đại biểu các quốc gia khác.
Tần Lạc trong vòng vây của các thành viên đoàn đại biểu Trung Ý gì Trung Quốc rời khỏi bệnh viện quay về khách sạn. Theo thói quen mọi người cùng đi vào trong phòng của Tần Lạc. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, những thầy thuốc công thành danh thoại, có địa vị trong xã hội, tuổi không còn trẻ lập tức vỗ tay hoan hô. Khi ở trong phòng bệnh, bọn họ đã cực kỳ kích động nhưng vì các phóng viên nhiếp ảnh, quay phim nhìn bọn họ chằm chằm. Nếu như bọn họ chỉ cần có biểu hiện quá khích, người khác sẽ nghĩ rằng đó chỉ là may mắn. Nếu như biểu hiện của bọn họ càng bình thường, những người ngoại quốc kia sẽ nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường với đội trưởng Tần Lạc của bọn họ.
bọn họ muốn buộc phát trên đường đi nhưng khi đó có rất nhiều người đi theo. Nếu như bọn họ thể hiện bộ mặt đắc ý thì ngược lại bọn họ sẽ bị người khác coi thường. Vì vậy biểu hiện của cả đám cực kỳ bình thường cho dù trong lòng bọn họ vô cùng kích động, một biểu hiện bình thường chỉ để khiến người khác không thể biết được suy nghĩ chân thật của mình. Điều này khiến bọn họ chịu nén chịu vô cùng khổ sở. Bây giờ cuối cùng bọn họ có một không gian riêng để giải tỏa nỗi lòng kích động của mình. Đội trưởng, cậu thật sự quá thần kỳ. Cậu không biết là khi ông già kia vượt qua cơn nguy kịch, hai chân tôi còn run lẩy bẩy. Không thể ngờ được là cậu đã cứu được người đó. Có ai mà không vậy? Tay tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Lần này Trung Ý thì chúng ta thật sự vi phong. Mọi người không thấy sắc mặt của những người đó sao? Ha ha ha, đội trưởng nói rất đúng. Cảm giác đánh vào mặt thật sự rất hay. Khi những người khác kích động nói năng lộn xộn, Cố Bách Hiền chỉ ngồi một chỗ nhìn đám người đang kích động cười nói. Đó là một màn cực kỳ chấn động, lại cực kỳ xúc động. Có lẽ những người bình thường không thể nào dùng những từ ngữ bình thường để suy đoán sự việc này. Khi Tần Lạc đưa ra lời đề nghị, Cố Bách Hiền là người kiên quyết phản đối vì ông ta cảm thấy việc này vô cùng mạo hiểm, rất có khả năng Trung Y đi Trung Quốc cùng bọn họ sẽ vì chuyện này mà càng bị lún sâu vào vũng bùn. Thế nhưng Tần Lạc cực kỳ kiên quyết muốn thực hiện điều này. Hình như trong tư tưởng của Tần Lạc có một niềm tin tất thành công. Niềm tin của Tần Lạc có từ đâu? Từ chính bản thân mình hay từ sư phụ của cậu ấy, Vương Tu Thân? Nếu đổi là những danh y trong ngoài nước khác, khi phải đối mặt với một cuộc giải phẫu khó giải quyết như vậy, không một ai dám chắc sẽ thành công. Hồ Hển bắn tên không đi sao? Ông ta là người có tiếng nói đầy sức mạnh trong chuyên ngành xuất huyết não. Chẳng lẽ lời nói của ông ta không có chút giá trị nào ư? Nhưng mà chính Tần Lạc đã thành công. May mắn. Cố Bách Hiền lắc đầu. Một hai lần thì còn do may mắn, nhưng ba, bốn lần thì sao? Sau khi Tần Lạc vui đùa cùng với mọi người một lát, hắn đi tới và ngồi xuống bên cạnh Cố Bách Hiền. Đã làm ông lo lắng rồi. Tần Lạc xúc động nói. Chỉ có lòng yêu thương sâu sắc con người ta mới trách mắng như vậy. Mấy ông già bọn họ thật sự rất tin tưởng vào tương lai của hắn nên mới không hy vọng hắn đi lầm đường mà trở nên sụp đổ. Vì nguyên nhân này nên quyết định của bọn họ còn khó khăn hơn của hắn nhiều. Nhưng cuối cùng Cố Bách Hiền đã đồng ý quyết định này còn dũng cảm hơn nhiều so với khi phản đối. Cậu biết là cậu chắc chắn sẽ thành công sao? Cố Bách Hiền cười hỏi. Bởi vì lúc đó còn chưa có thực tế nên tôi không có cách nào chứng minh cho ông biết tôi có thể làm được. Thế nhưng quả thật châm khí của Thái Ất Thần Châm có thể khai thông, chữa trị mạch máu, tiêu trừ máu đọng. Cố lão, ông hẳn phải hiểu con người của tôi. Ông đã từng nhìn thấy tôi ra tay mà không nắm chắc chắn chưa? Nếu như không có niềm tin, tôi thật sự sẽ có một quyết định như vậy sao? Đúng vậy. Cố Bách Hiền gật đầu, nói thì nói vậy thôi. Tôi vẫn thực sự lo lắng. Tôi cũng lo lắng. Tân Lạc cười nói, chính vì vậy tối qua tôi lại tới gặp Tiền Hoài Lượng. Cậu đã đi gặp ông ta? Cố Bách Hiền kinh ngạc hỏi. Khi đó bọn họ và Tần Lạc tới bệnh viện thăm Tiền Hoành Lượng. Khi đi ra tới cửa Tần Lạc đã quay lại. Cố Bách Hiền muốn tưởng Tần Lạc không muốn tới thăm Tiền Hoành Lượng như mọi người, không ngờ từ khi đó Tần Lạc đã bố trí tất cả cho ngày hôm nay. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu, phá lên cười như một con hồ ly giảo hoạt. Hơn nữa tôi lo lắng mình đã thất bại nên cố ý dùng châm thử với Tiền Hoành Lượng. Cậu đã thử nghiệm? Cố Bách Hiền kinh hãi tới mức không biết nói thế nào. Tiểu tử này thật sự đã nắm chắc tình trạng bệnh của Tiền Hoành Lượng. Đương nhiên tôi không phải thần tiên, tôi chưa từng thử qua, nào dám tự tin như vậy không? Tần Lạc nói, tối hôm qua tôi đã dùng Thái Ất Thần Châm giúp ông ta đã thông kinh mạch, thế nhưng tôi không muốn đã thông một động mạch chủ trong hộp sọ ông ta. Tôi muốn cả thế giới chứng kiến trực tiếp vào hôm nay. Nếu như trên TV tôi mất 3 tiếng đồng hồ hay nhiều hơn, nhất định mọi người sẽ mất kiên nhẫn, không còn tâm trạng chờ đợi. Trước hết tôi cần phải chuẩn bị trước. Vinh! Cố Bách Hiền kích động vô đùi nói, tôi đã nói mà. Lúc đó cậu rõ ràng dùng ngũ long châm pháp và quỷ môn thập tam châm của quỷ môn. Nào có thể có hiệu quả như vậy? Thì ra tiểu tử cậu đã sớm dở trò. Dùng hai loại châm pháp ra vẻ thần bí, dấu giếm hại chúng ta thật khổ sở. Ha ha, như vậy kịch vui mới hiệu quả mà. Tần Lạc cười cực kỳ đắc ý, mọi người không căng thẳng nên bọn họ mới căng thẳng. Bọn họ căng thẳng nên mới có buổi truyền hình trực tiếp hôm nay. Tiểu tử này. Cố Bách Hiền chỉ tay vào Tần Lạc, lúc này ông ta thật sự không biết nói gì nữa. Bọn họ là những lão trung y lìa đức hạnh, không ngờ lại xuất hiện một người ngoại đạo tinh thông lưu lược. Giống như một con sói già trà trộn vào trong một đàn cừu vậy. Chương 1064. Tôi bị phu nhân đi giết người. Chương 1064. Tôi bị phu nhân đi giết người. Pháo đài màu đen cổ kính, giống như những lâu đài của quỷ hút máu thời xa xưa. Trong phòng không bật đèn, màn hình TV chiếu sáng một gương mặt xanh xao, không khí rất quỷ dị. 3. Màn hình TV đã biến thành một mảnh đen kịt, cả phòng lập tức trở nên tối đen. Nếu như không phải có cửa sổ thủy tinh phản chiếu ánh sáng bên ngoài, cho dù là hai người ngồi đối diện cũng không thể thấy rõ vẻ mặt của nhau. Phu nhân tức giận rồi. Thanh âm khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Ngữ khí lô mãng, trêu bừa, biểu hiện chủ nhân của thanh âm này đang có tâm tình hết sức thoải mái. Tôi nghĩ tôi không nên cho hắn cơ hội này. Người phụ nữ lạnh giọng nói. Hắn giống như một con sâu bọ trên cực Bắc Thảo Nguyên, có thể nắm lấy bất cứ cơ hội nào. Cho dù chỉ cấp cho nó một chút phân ngựa hoang, nó vẫn có thể sống tốt. Đúng vậy. Người đàn ông phụ họa, nói tiếp. Phu nhân, với tuổi của chúng ta, chẳng lẽ không có hứng thú với người trẻ tuổi ưu tú như vậy sao? Nếu như có thể cho tôi sử dụng, tôi hiển nhiên là rất cao hứng. Đáng tiếc những việc hắn làm tôi đều không muốn thấy. Người phụ nữ bưng lên một cái chén bằng thủy tinh, trong chén sóng sánh máu huyết của giác đấu sĩ, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Bà ta rất ít khi cảm thấy cấp bách như vậy, chất lỏng kích thích tiến vào yết hầu rồi nhanh chóng tiến vào dạ dày. Chỉ cảm thấy yết hầu bốc lên lửa nóng, dạ dày cũng như có đống lửa đang tiêu đốt.
Bà ta gắt gao cắn chặt miệng, tránh cho hơi thở tanh máu phun ra. Ánh mắt người đàn ông sáng quắc, giống như hai ngọn đèn sáng trong đêm tối. "Phu nhân, tôi rất muốn hỏi bà một vấn đề." Người đàn ông lên tiếng nói. "Phu nhân có thể làm đến cấp chấp sự quan năm sao? Như vậy cả đời này bà đã bao giờ thất bại chưa?"
"Đúng vậy."
Người phụ nữ khẳng định. "Người thất bại không thể làm đến cấp chấp sự quan năm sao? Cả đời chỉ cần thất bại một lần cũng không được, bởi vì chấp sự quan năm sao không cho phép có một chút tí vết nào."
"Ồ, bà thật là một người phụ nữ có khả năng."
Người đàn ông kia than thở. "Sao tự nhiên ba tức đại nhân lại hỏi chuyện này? Tôi đang nghĩ đến một chuyện, nếu như kế hoạch lần này thất bại, bà có thể tiếp tục làm chấp sự quan năm sao nữa không?"
"Không thể."
Người phụ nữ lại khẳng định. "Tôi sẽ trở về cấp chấp sự quan 4 sao, nhưng tôi sẽ không thất bại."
"Tại sao?"
"Bởi vì hắn ta sẽ chết." Người phụ nữ mặt đầy ngạo khí nói. "Trung y của Trung Quốc đột nhiên quật khởi, là bởi vì người trẻ tuổi này mà một bước leo lên đỉnh cao. Đây chỉ là lực lượng của một người, không phải là lực lượng của một tổ chức, mỗi người đều vì mình, nếu đem những người này nhốt trong một cái dây sắt, nhất định bọn họ sẽ cắn nuốt tàn sát lẫn nhau. Đến lúc ấy, bọn họ làm gì còn tâm tư mà phát triển Trung y ấy. Một người cho dù mạnh mẽ, nhưng bất quá cũng chỉ như mây khói trôi qua. Chỉ có một chế độ hữu hiệu, thực thi những chính sách tốt đẹp mới có thể cam đoan nó hưng thịnh lâu dài. Nhưng cái này bọn họ không có, thay đổi liên tục, có thể nào làm tốt được?" Bá Tước nghe được không khỏi gật gật đầu, nói: "Phu nhân phân tích rất đúng. Bất quá tiểu tử này đích thực là một nhân tài. Giết hắn quả có chút đáng tiếc, nhưng tôi không nghĩ đến cho hắn thêm một chút thời gian nào để phát triển nữa." Người phụ nữ lại rời mắt lên TV nói: "Nếu như có thể, tôi sẽ không đồng ý cho hắn cơ hội lần này. Đây coi như là đưa lễ gặp mặt cho hắn, cũng là lễ tống biệt, lễ chia tay người chết." Bá Tước cười ha ha nói: "Phu nhân." Ông ta nắm lấy bàn tay cầm chén rượu của người phụ nữ. "Bá Tước đại nhân, tôi nghĩ ông đâu có thiếu phụ nữ." Người phụ nữ cũng không cử động gì, chỉ có thanh âm bình tĩnh vang lên nhưng tạo cho người nghe cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
"Đúng vậy, thanh âm của bà ta không có bất cứ cảm tình gì, hoặc có thể nói không có bất cứ tâm tình gì. Giống như đây là một người đã chết hoặc là không phải con người, làm cho đàn ông ngay cả dũng khí để tiếp xúc cũng không dám. Nhưng tôi cũng chưa từng được gặp qua một người phụ nữ nào như phu nhân. Tôi không thấy có chút cảm giác tiếc nuối nào." Người phụ nữ nói. "Bá Tước đại nhân, không còn thời gian nữa."
"Ha ha, được rồi." Người đàn ông đứng lên nói. "Cùng mỹ nhân như phu nhân đây uống rượu tâm sự đúng là một sự tình thống khoái của nhân sinh.
Tôi cũng cho rằng như vậy."
Bá Tước dường như được cổ vũ, vẻ mặt phấn khởi nói.
"Tôi vì phu nhân đi giết người, sớm hoàn thành điều kiện giao dịch, như vậy hắn cũng thật cao hứng.
Đây cũng chính là điều tôi muốn nói."
"Là nơi này sao?"
Tần Lạc nhìn căn nhà nhỏ làm bằng gỗ mục trước mắt, hỏi.
"Đúng vậy."
Tiểu Lưu trả lời.
"Tôi tìm nhân viên công tác của tổ ủy, đã xác nhận qua.
Tiểu Lưu tên gọi là Lưu Tất Lương, là nhân viên phiên dịch của Bộ Y tế. Lần này theo đoàn tới tham gia đại hội, mới đến Las Vegas đã bị Tiền Hoành Lượng kéo ra ngoài làm phiên dịch đánh bạc, kết quả là Tiền Hoành Lượng bị xuất huyết não mà té xỉu. Chuyện này biến thành trò cười của toàn thế giới. Tiểu Lưu cũng được liệt vào danh sách đen của Tần Lạc. Ban đầu, Tần Lạc còn muốn sau khi về nước sẽ khai trừ tiểu tử này ra khỏi Bộ Y tế. Nhưng ngày hôm qua hắn đến bệnh viện dò xét bệnh tình của Tiền Hoành Lượng thì phát hiện ý tận tâm hết sức trong trường phòng bệnh. Hơn nữa, sau khi biết Tần Lạc đến liền lập tức hỗ trợ kiểm tra phòng y tá, cố gắng che giấu tốt trong thời gian Tần Lạc trị liệu. Cảm nghĩ của Tần Lạc đối với y liền có chút thay đổi, cảm giác y cũng không phải là người không làm được việc như mình tưởng tượng. Sau khi Tiền Hoành Lượng đã bị chết ngất, cho dù có tỉnh táo lại cũng không có tác dụng gì. Vì vậy mọi người đều không để ý gì đến hắn nữa. Nhưng tuy rằng như vậy ý cũng không có sao nhãng.
Đây là cái gì?
Đây là nhân phẩm.
Dễ hoa trên gấm thì nhìn không rõ, giữa tuyết nguyện ý đưa tiễn mới rõ ràng.
Gõ cửa đi.
Tần Lạc nói.
Hắn thấy ngọn đèn trong phòng còn phát sáng, như vậy lao nhân kiên cường kia còn chưa đi nghỉ ngơi.
Vâng, đội trưởng.
Tiểu Lưu lên tiếng, nhanh chóng tiến lên gõ cửa.
Lúc này y đối đại với Tần Lạc như thần, hắn nói sao là nghe vậy.
Ý gì vốn tưởng rằng như vậy là xong hết rồi.
Tiền Hoành Lượng tự thân khó bảo toàn, đội trưởng Tần Lạc lại không có bất cứ hảo cảm gì với mình khi nói chuyện, ngữ khí tàn nhẫn như hận không thể đem chính mình lột da nuốt sống. Mặc dù hành động của đội trưởng đối với mình không có ác liệt gì, nhưng liên quan đến Tiền Hoành Lượng như vậy, mình làm gì còn có tiền đồ nữa. Nhưng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
Đội trưởng tuổi còn trẻ mà y thuật quá mức lợi hại.
Hơn nữa bỗng dưng cải thiện thái độ đối với mình, có việc cần cũng giao cho mình đi làm.
Trên quan trường mọi người đều rõ ràng, lãnh đạo nguyện ý giao cho ngươi chuyện để làm, đó là coi trọng ngươi. Nếu như lãnh đạo đối với ngươi không nghe không hỏi, ngươi nhất thiết phải đi tìm nguyên nhân.
Trong lòng y mừng như điên, hiển nhiên phải cẩn thận hầu hạ cho tốt.
Đông đông.
Tiểu Lưu gõ vào cửa hai tiếng rồi rất quy củ đứng sang một bên.
Rắc.
Cửa gỗ mở ra, một lao nhân mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa. Mới vừa nhìn thấy, vẻ mặt lao nhân rất không tốt. Hiển nhiên, đối với người viếng thăm vào lúc này rất là bất mãn. Nhưng sau khi ông nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Tần Lạc, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kích động, vui mừng, nhanh chóng ôm chầm lấy Tần Lạc, cao hứng nói,
"Ồ, Tần thật thần kỳ.
Tôi đang thưởng thức biểu hiện thần kỳ của anh hôm nay. Không nghĩ tới anh lại tự mình đến đây. Anh biết, những lời nói lúc đấy của tôi không phải chỉ để nhắm vào anh. Tôi chỉ cảm giác làm như vậy là không đúng. Tôi không hy vọng anh làm mất đi tính mạng của người bệnh, coi y học như là một trò chơi để thử nghiệm.
Y học rất cao cả, là dùng để chữa bệnh cứu người là một chuyện nghiêm túc nhất, không được phép coi như một trò chơi vui đùa, qua loa.
Tôi sai rồi, tôi rất muốn gặp anh để xin lỗi."
"Đúng vậy." Lão nhân mặc áo ngủ màu xám trước mắt này chính là Hồ Hện tiên sinh, chuyên gia điều trị bệnh xuất huyết não nổi tiếng trong giới thứ nhất học. Cũng chính là ông đã xuất hiện tại phòng bệnh và chỉ trích gay gắt Tần Lạc. Sau cùng thản nhiên đối mặt với sai lầm của mình rồi túi đầu rời đi. Ông mắng chửi Tần Lạc không biết. Lúc ông túi đầu về phía Tần Lạc, hắn cũng không biết. Về sau chuyện này được truyền bá, hắn mới biết ông. Hắn bị thái độ nghiêm cẩn với y học của ông chinh phục. Lúc đó hắn đã cảm thấy rất cảm động. Có lẽ hắn không thể trở thành người như vậy, nhưng người như vậy thật đáng tôn trọng. Vì vậy, trong tâm Tần Lạc liền nảy sinh ý niệm đến gặp ông. Ít nhất, Tần Lạc cũng muốn đến nói rõ chuyện này với Hồ Hển để tiêu trừ áy náy trong lòng ông. Hắn sợ nếu mình không nói rõ ra chuyện này, Hồ Hển sẽ phải đeo cái gánh nặng này đến cuối đời. Quả nhiên, Tần Lạc đã đoán đúng. Hồ Hển đối với hành vi hôm nay của mình tràn ngập áy náy. Nhìn vẻ mặt kích động của ông cùng với những lời nói nhiệt tình đã chứng minh điểm này. Ông không sai. Tần Lạc vừa cười vừa nói, những người nguyện ý đứng ra ngăn cản tôi, chính là vì muốn tốt cho tôi. Trong đó ẩn chứa rất nhiều nội tình Tần Lạc không thể giải thích với ông. Nhưng trong sự kiện lần này, tất cả những ai đứng ra ngăn trở hắn đều là vì muốn tốt cho hắn. Mặc dù Hồ Hển không có tâm tư như vậy, nhưng ông thuần túy là nhìn mọi việc dưới góc độ của một người thầy thuốc. Mà rất nhiều người không có được điều này. Trong lòng bọn họ chỉ tràn ngập dục vọng, nguyên rủa cho Tần Lạc phải thất bại. Tần, anh có thể nghĩ như vậy tôi thật rất cao hứng. Hồ Hển sau khi nghe Tiểu Lưu phiên dịch liền cười ha ha nói. Anh chỉ đến để nói với tôi một câu này thôi sao? Không. Tần Lạc lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt, nên tôi mới đến đây. Ồ, bạn tốt. Hồ Hển lại một lần nữa ôm lấy Tần Lạc, cao hứng nói. Tôi là bạn tốt của người tuổi trẻ. Tôi thật muốn kiêu ngạo mà nói cho mọi người biết tình bạn của chúng ta. Chương 1065. Nàng ta trọng yếu với anh như vậy sao? Chương 1065. Nàng ta trọng yếu với anh như vậy sao? Hồ Hển yêu cầu Tần Lạc vào nhà, bởi vì quá kích động mà quên cả Tiểu Lưu. Tiểu Lưu chỉ có thể tự mình đi theo vào. Không có lỗ thai cùng miệng của y, bọn họ làm thế nào mà trao đổi với nhau được? Đúng theo như lời Hồ Hển vừa nói, trong phòng khách, TV đang chiếu lại cảnh Tần Lạc cứu người ở bệnh viện. Lúc này vừa mới phát đến cảnh Hồ Hển phẫn nộ chỉ trích biện pháp cứu người của Tần Lạc là không thể thực hiện được, nói Tần Lạc không có ý đức. Mặt Hồ Hển đỏ bừng lên, xấu hổ nói, Tần, một lần nữa tôi nói lời xin lỗi với anh. Tần Lạc nghiêm mặt nói, Hồ Hển tiên sinh, ông không cần xin lỗi. Ông tuân thủ nghiêm cẩn tác phong của người thầy thuốc, có được nhân cách cao thượng của một học giả. Ông có thể đứng ra nói những lời này, chứng minh ông không thẹn với lương tâm của mình hơn nữa. Người Trung Quốc chúng tôi có truyền thống không thích khách khí giữa những người bạn tốt với nhau. Bởi vậy, tôi không muốn nghe được nhiều lời xin lỗi nữa. Những lời này sẽ kéo dài khoảng cách giữa chúng ta. Nghe được phiên dịch từ Tiểu Lưu, Hồ Hển khẩn trương nói, không, Tần, tôi không muốn kéo dài khoảng cách quan hệ giữa chúng ta. Tôi chỉ cảm thấy rất áy náy. Anh không thích nghe thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không?
Đúng vậy.
Tần Lạc gật đầu khẳng định. Nghĩ thầm, tiểu lão đầu này thật là đáng yêu mà.
Tần.
Hồ Hển chỉ vào hình ảnh trên TV nói, anh làm thế nào vậy? Từ lúc về đến giờ tôi quan sát rất kỹ càng. Tôi muốn từ trong y thuật của anh mà tìm ra đáp án, điều này thật là kỳ diệu. Hơn nữa, cũng không phải theo như lời tôi nói là tôi hiểu rõ y thuật của Trung Quốc đâu. Đặc biệt là thuật kim châm ổ, quả thực là quá thần kỳ. Không cần giao phẫu thuật, cũng không cần dược hiệu gây tê. Một cây kim châm nho nhỏ như vậy sao có thể trị liệu được xuất huyết não? Nói như vậy, những nghiên cứu của chúng tôi đâu còn có ý nghĩa gì nữa? Không thể nghĩ như vậy. Trung, Tây y đều có những ưu điểm riêng, không cái nào có thể thay thế được cái nào. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn móc ra từ trong túi một cây kim châm, sau đó giữ lấy cánh tay của Hồ Hển, nói, ông cảm thụ một chút tác dụng của kim châm đi. Nhờ sự trợ giúp của Tiểu Lưu, Tần Lạc cùng với Hồ Hển vui vẻ trò chuyện với nhau. Đặc biệt, Tần Lạc còn tự mình lấy ra kim châm, để Hồ Hển cảm thụ qua thái ất thần châm lưu động trong cơ thể. Hơn nữa, sau khi thử nghiệm qua kim châm của Tần Lạc, Hồ Hển bị khiếp sợ mà trợn mắt há hốc mồm, coi Tần Lạc như người trời. Thậm chí còn liên tục kêu mười mấy tiếng thượng đế. Ông cho rằng chỉ có thượng đế mới có thể làm được điều này. Mà Hồ Hển cũng không có tàng tư, đem những thành quả quan trọng mà mình nghiên cứu được trong những năm gần đây về căn bệnh xuất huyết não giải thích rõ cho Tần Lạc. Y học là tương thông, mặc dù Tần Lạc cũng không có hiểu rõ nhiều vấn đề của Tây y, nhưng hắn có ngộ tính kinh người, từ đó mà tìm hiểu được không ít điều có ích. Khi hắn cáo từ Hồ Hển ra về, kim đồng hồ trên tường đã chỉ về thời điểm lúc rạng sáng. Hai người trò chuyện thân mật với nhau thật vui vẻ, thời gian trôi qua lâu như vậy mà không có ai cảm nhận được. Tần, tôi thật sự rất cao hứng khi có được bạn tốt như anh. Thời điểm Tần Lạc cáo từ ra về, Hồ Hển nắm chặt lấy tay Tần Lạc không chịu buông. Hồ Hển tiên sinh, những lời này cũng là những lời tôi muốn nói. Tần Lạc thật tâm nói. Lão nhân này vô luận là nhân phẩm hay kiến thức đều khiến hắn cảm thấy rất kính phục. Hy vọng anh có thể thường xuyên đến đây. Đương nhiên, nếu có cơ hội tôi cũng tìm đến gặp anh. Nhân phẩm cùng với y thuật cao minh của anh tôi rất khâm phục. Tôi hy vọng có thể học được nhiều điều từ trên người anh, muốn hiểu rõ ràng kỹ xảo thần kỳ của Trung y Trung Quốc các anh. Không thành vấn đề. Tần Lạc nói dứt khoát. Cáo từ Hồ Hển, Tần Lạc xoay người cùng với Tiểu Lưu ra về. Las Vegas như một thành phố không đêm. Mặc dù đã rạng sáng nhưng trên đường xe cộ vẫn lưu thông rất nhiều, xe đến xe đi. Taxi. Tiểu Lưu chạy về phía trước đón xe. Liên tục phiên dịch cho hai người nói chuyện cả đêm, cả người hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng hắn biết mình phải cố gắng thể hiện trước mặt người đội trưởng trẻ tuổi này. Như vậy sau này cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dầm dầm. Một chiếc xe màu đen vọt về phía này, không có phanh lại mà trực tiếp đâm thẳng vào Tiểu Lưu, khiến hắn văng ra ngoài. Tốc độ chiếc xe cũng không giảm, ngược lại còn tăng tốc càng nhanh hơn vọt về phía Tần Lạc. Tần Lạc kinh ngạc, vội vàng chạy về hướng ngược lại.
333. Tần Lạc đi giày vải chạy như bay trên mặt đường, tốc độ của hắn dường như đã đến cực hạn. Miệng há ra, thở phì phò từng ngụm từng ngụm. Rừ rừ rừ. Chiếc xe hơi màu đen phía sau điên cuồng tăng tốc đuổi theo, dường như thể không đâm chết người không bỏ qua. A a. Có tiếng thét chói tai vang lên. Rất nhanh đã xuất hiện thêm nhiều tiếng thét khác, mọi người đều kinh hoàng chạy tứ tán. Tất cả mọi người đều nhìn ra, một màn này chính là mưu sát. Tần Lạc cố ý hướng về phía đám đông dày đặc mà chạy tới, nhưng cũng không ngờ được chủ nhân của chiếc xe có thể đạt tới tình trạng không kiêng nể gì này. Hắn không có quay đầu hoặc dừng lại, ngược lại càng hướng về phía này chạy nhanh hơn. Giữa đường dám giết người, thật to gan lớn mật. Tần Lạc không có thời gian tự hỏi người kia là ai, cũng không có cơ hội né tránh hoặc là chạy trốn. Chiếc xe hơi chạy theo phía sau, cái mông của hắn cơ hồ có thể cảm nhận được ngọn đèn cùng với động cơ đang phun ra nhiệt khí. Chạy trốn, nhanh chạy trốn, liều mạng mà chạy trốn. Không chỉ có Tần Lạc chạy trốn, cùng phương hướng với hắn cũng có nhiều người đang chạy vội. Những người chạy chậm vô tình bị chiếc xe tông phải, tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Tần Lạc không có dừng cước bộ lại để xem thương thế của bọn họ, càng không giống với những hình ảnh của nam diễn viên chính trong phim thường ngu ngốc đến hết thuốc chữa mà đứng ra nói buông tha cho bọn họ, có gì cứ tìm đến ta, bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm là chạy thật nhanh. Không gì trọng yếu hơn so với bảo vệ tính mạng của mình. Còn sống, còn có thể báo thù. Đã chết thì cũng không còn gì hết. Phía trước có một cái lan can, Tần Lạc biết đây chính là cơ hội của mình. Hắn không dừng lại, ngược lại còn sử dụng khí lực của toàn thân, dùng hết sức chạy về phía trước. Đến lúc còn cách lan can khoảng 2-3 thước, chân phải hắn giơ cao lên đạp mạnh vào lan can. Thân thể của hắn bay lên giữa không trung. Hắn cảm thấy mình đang bay lượn như chim, cố gắng hô hấp từng dòng không khí mới mẻ. Tự do. Loảng xoảng. Đầu xe hơi va chạm mạnh vào lan can, cả lan can đều bị đụng bay về phía Tần Lạc. Âm thanh phát ra vụ vụ bên tai, hướng về phía Tần Lạc đang lơ lửng giữa không trung. Nam sắp xuống. Có người la lớn. Tần Lạc sử dụng thế thiên cân truy, hai chân chầm xuống phía dưới, sau đó thân thể liền nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Hai tay hắn chống giữ thân người, hơi nghiêng về phía trước, thực hiện một tư thế ngã xuống tiêu chuẩn. Hô. Lan can từ phía trên bay xuống sau đó nện mạnh xuống một chiếc xe màu đen phía dưới tạo thành một vết rách thật lớn, hệ thống cảnh báo trên xe phát ra tiếng kêu ầm ĩ không có cái gì ngăn chiếc xe hơi đuổi theo, mà bánh xe bên trái đột nhiên phát ra tiếng nổ vang. Rắc. Động cơ xe phát ra tiếng gầm rú, sau đó hướng về phía bên phải chạy đi. Rắc loảng xoảng. Chiếc xe sau khi bị nổ lốp mất đi khống chế, chạy một lát rồi dừng lại. Vụ. Một bóng đen vọt ra từ trong góc đường, hành động rất linh hoạt. Chân nàng đi giày da nhỏ nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất, sau đó thân thể nhảy lên nóc xe. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tại lúc giao thông hỗn loạn, nàng cứ nhảy trên nóc xe tiến về chiếc xe đã đuổi giết Tần Lạc. Giang giác. Một cước của nàng đá xuống, cửa xe thủy tinh nát vụn đã bị nàng đá bay ra ngoài. Trong khoang lái, ghế chính cùng với ghế phụ đều có một người đàn ông trung niên mặc áo đen. Bọn họ đã chết. Trên trán của mỗi người đều cắm một con dao nhỏ màu bạc. Chân mày nàng cau lại, hình như đối với tình cảnh trước mặt rất không hài lòng. Sau đó, từ trên xe, nàng thả người xuống. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Ly kịp thời xuất hiện. Nàng phóng ra ba con dao nhỏ, một đâm vào lốp xe thay đổi quỹ tích vận hành của xe. Hai thanh còn lại giết chết hai người trên xe, không một lần thất thủ. Tần Lạc bò dậy từ trên mặt đất, bước nhanh về phía Ly hỏi, "Sao em lại tới đây? Tại sao tôi không thể tới?" Ly cầm lấy tay Tần Lạc cố chen ra bên ngoài, "Thế người kia làm sao?" Tần Lạc sốt ruột hỏi, "Nếu Ly đã đi ra, Ngọc Nữ có thể bị người khác cứu đi mất thì phải làm sao? Lấy ai để đổi lại cô của hắn quay về?" Khóe miệng Ly khẽ nhếch nhưng lại không nói gì. Nàng ta trọng yếu đối với anh như vậy sao? Nhưng nói như vậy, cả đời nàng có lẽ cũng không thể nói được. Chương 1066. Cục điều tra liên bang chương 1066, cục điều tra liên bang tại một cửa hàng đồ uống lạnh có tên là Cà Bòi, Tần Lạc với Ly xảy ra mâu thuẫn. Tần Lạc có ý muốn đi về tìm Tiểu Lưu, dù sao cũng là Tiểu Lưu đưa hắn đi. Bây giờ bị đụng xe, sinh tử không rõ. Lúc này mà hắn cứ như vậy rời đi, nội tâm rất bất an. Nhưng Ly không đồng ý, nàng cho rằng việc đã đến nước này thì việc quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho Tần Lạc. Hơn nữa, cảnh sát sẽ đến bảo vệ hiện trường. Nếu Tiểu Lưu đã chết, bọn họ đi cũng không có ý nghĩa gì. Còn nếu Tiểu Lưu chưa chết, bọn họ tự nhiên sẽ đưa hắn đến bệnh viện. Cái gì bọn họ có thể làm cảnh sát tự nhiên sẽ làm. Hiện tại bọn họ mạo hiểm để bại lộ hành tung cũng không có ý nghĩa gì. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Ly, nói, em hẳn phải biết, tôi không thể bỏ rơi bạn bè của mình. Anh cũng biết, tôi sẽ không đồng ý cho anh đi mạo hiểm. Nhưng Tiểu Lưu tôi không biết hắn nhưng tôi biết, Tần Lạc tức giận nói. Ly dừng lại một chút rồi nói, đi thôi. Tần Lạc nhếch miệng cười như khóc. Tần Lạc cùng Ly một trước một sau hướng về phía Tiểu Lưu bị đụng xe tiến đến. Bởi vì vừa rồi tốc độ của Tần Lạc quá nhanh nên cũng cách nơi xảy ra sự cố một đoạn. Trải qua một hồi hỗn loạn, hiện trường đã khôi phục lại an tĩnh. Cảnh sát đã kịp thời xuất hiện, đang sơ tán của chúng. Hơn nữa còn tổ chức đưa người bị thương đến bệnh viện. Người Mỹ có tính tự giác rất cao. Cho dù vừa rồi mới bị kinh hãi, nhưng chuyện vừa trôi qua đã lập tức hỗ trợ cứu chữa người bị thương. Có không ít người tình nguyện lấy xe của mình chở người bị thương đến bệnh viện, bọn họ cũng không lo lắng bị ngờ vực gây ra tai nạn, cũng không sợ bệnh viện yêu cầu thanh toán viện phí. Một chế độ tốt mới là nhân tố khiến dân chúng tích cực làm việc thiện, chỉ cả ngày hô hào tẩy não cũng không có tác dụng gì. Tân Lạc dừng bước, nhìn về phía trước một hồi rồi nói, Tiểu Lưu được đưa đi rồi. Tiểu Lưu lúc ấy bị tông bay ra ngoài, thân thể rơi xuống vườn hoa phía sau. Cũng may là như thế, mới tránh được khỏi bị chiếc xe đè lên. Mặc dù hiện tại Tần Lạc không biết sống chết của hắn, nhưng như vậy thì hy vọng sống sót cũng lớn hơn một chút. Tần Lạc gọi điện hỏi một chút, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm chưa biết tình hình thế nào. "Chúng ta trở về thôi." Lý nói. "Đi thôi." Tần Lạc gật đầu. Lần này bị ám sát bất ngờ làm hắn cảm thấy rất khó hiểu, cũng không biết là ai làm việc này. Nếu như là bọn người bá tước mà nói, hắn sẽ không đối phó dễ dàng như vậy. Hơn nữa, dùng xe đụng bá tước có phải hay không bị ấm đầu rồi? Rốt cuộc là ai nhỉ? Mục đích của bọn họ là gì? Tần Lạc nghĩ mãi cũng không ra, Ly cũng không nghĩ ra. Hai người trở lại khách sạn, phát hiện cửa phòng khách sạn vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu gì là bị người khác tác động vào. Ly lấy chìa khóa ra mở cánh cửa, hai mắt thoáng cái đã mở trừng lên. Không thấy Ngọc Nữ. Lúc nàng đi đã đem Ngọc Nữ bỏ lên giường mà. Nhưng bây giờ, không thấy Ngọc Nữ đâu. Khóa tay rơi ở bên cạnh, cũng không có dấu vết gì là bị người khác phá hư giống như có người cầm chìa khóa mở ra. Nhưng Ly rất rõ ràng, lúc này chìa khóa đúng là đang ở trên người mình. Mà khóa tay nàng dùng chính là khóa của quân đội, người bình thường không thể nào mở được. Cửa phòng vẫn đóng chặt không có hao tổn gì, nhưng vẫn có người vào được. Khóa của quân đội không tổn hao gì, nhưng con tin thì đã biến mất. Lực lượng bọn họ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức độ nào? Hành động quỷ dị như vậy cũng làm được sao? Không thấy con tin. Tần Lạc cắn chặt răng nói. Không cần hoài nghi, khẳng định là được bọn người bá tước cứu đi rồi. Nhưng nếu bọn họ vẫn vô sỉ muốn mình đưa Ngọc Nữ đi để đổi lấy cô thì làm sao bây giờ? Nếu Tần Lạc đứng ở vị trí của bá tước, khẳng định hắn sẽ làm như vậy. Cho nên hắn nhất định phải có tính toán trước mới được. Không thể không nói, tư tưởng của tiện nhân, người hèn mọn, ý nói không từ thủ đoạn, quả thật có chút phức tạp hơn người bình thường. Xin lỗi. Ly mạnh mẽ nói. Tôi xuống dưới lầu kiểm tra một chút. Không cần đâu. Tần Lạc túm lấy tay nàng. Vô dụng thôi. Bọn họ nếu đã có thể quang minh chính đại dễ dàng tiến vào, lại có thể mở khóa tay đặc chế của quân đội, chẳng lẽ không nghĩ đến việc xóa bỏ sạch chứng cứ à? Tuy vậy cũng phải đi hỏi một chút. Ly không cam lòng nói. Thấy Ly cứ kiên trì, Tần Lạc đành phải buông tay. Nàng chạy đi lấy điện thoại gọi điện trách cứ nhân viên khách sạn. Nghe được trong phòng khách sạn có kẻ trộm vào lấy đi đồ vật trọng yếu, quản lý khách sạn cũng rất quan tâm. Điện thoại chưa được 5 phút đồng hồ đã thấy một người phụ nữ trung niên mang theo một đám người chạy đến. "Xin chào tiểu thư, người khỏe chứ? Tôi là Helen, thành viên ban giám đốc khách sạn. Chúng tôi nhận được điện thoại trách cứ, nói trong phòng quý vị có người tiến vào, hơn nữa có đồ vật trọng yếu bị lấy cắp sao?" Helen nói tiếng Anh, Tần Lạc nghe không hiểu gì, chỉ có thể giao mấy loại chuyện này cho Ly làm vậy. "Đúng vậy." Vẻ mặt Ly không tốt nói, dường như nhóm người trước mắt này chính là đồng bọn đã cứu đi con tin của họ vậy. Tôi đóng cửa ra ngoài, cửa phòng không có dấu hiệu gì, nhưng trong phòng có dấu vết đã có người tiến vào. Hơn nữa, cũng có thứ quan trọng bị mất, tôi hoài nghi trong khách sạn có nội gian. Tiểu thư, không nên quá xúc động. Hễ Lần cười ôn hòa, an ủi nói. Chuyện này chưa có điều tra ra được, chúng ta cũng không có quyền bàn luận như thế. Nhưng nếu thật sự đúng như lời tiểu thư nói, khách sạn nhất định sẽ bồi thường đầy đủ. Được rồi, vậy các người đi điều tra sự thật cho rõ ràng đi. Ly tức giận nói. Đương nhiên, chờ một chút. Hễ Lần xoay người, nói với một người đàn ông cao lớn đứng phía sau. Giai ẩn, cho người điều tra hành lang tầng này thật kỹ. Xem có người tiến vào trong phòng này không? Vâng. Người đàn ông lên tiếng, lập tức lấy điện thoại gọi ra ngoài. Rất nhanh, sắc mặt ông ta đã trở nên trắng bệnh. Hễ Lần vẫn một mực chú ý vẻ mặt của người đàn ông, thấy sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, biết ngay có chuyện không hay xảy ra, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Giám đốc, máy quay đã bị người thay đổi. Khuôn mặt dần tái sạm lại nói. Thay đổi? Thay đổi cái gì? Tổ giám sát đang làm cái gì vậy? Sao bọn họ lại không phát hiện được gì? Máy quay ngày hôm qua đã bị thay đổi, dần chột dạ giải thích. Mỗi ngày khách sạn đều có nhiều chuyện xảy ra nên rất khó phát hiện ra điểm này, mới vừa rồi bọn họ mới phát hiện ra được, thời gian của máy quay là không đúng. Đáng chết. Hễ Lần hung hăng mắng. Lập tức báo cảnh sát. Đồng thời yêu cầu tổ giám sát khôi phục lại máy quay, điều tra xem thang máy hôm nay thế nào. Vâng. Giai ơn bước vội ra ngoài. Hễ Lần lấy vẻ mặt xin lỗi nhìn Tần Lạc và Ly, nói, tiên sinh, tiểu thứ, thật sự rất xin lỗi. Bởi sự thất trách của chúng tôi mà tổn thất đến hai người. Chúng tôi đã báo cảnh sát, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Đồng thời hai người đăng ký vào đây. Những gì quý vị mất nhất định khách sạn chúng tôi sẽ bồi thường. Tần Lạc cùng với Ly đang ngồi trong phòng đợi kết quả điều tra của khách sạn thì một lần nữa lại nghe tiếng gõ cửa. Tần Lạc vừa nhích người, thân thể chưa đứng lên đã thấy Ly chạy tới như một mũi tên, trong tay là một con dao nhỏ, canh giữ sẵn ở cửa. Nàng ra hiệu nhẹ cho Tần Lạc, hắn liền hiểu ý, lên tiếng hỏi, người nào? Tần Lạc lên tiếng để hấp dẫn sự chú ý, để người khác biết rằng hắn đang ở giữa phòng. Mà Ly ẩn nút ở cửa, tùy thời có thể cho đối phương một kích chí mạng. Cục điều tra liên bang. Bên ngoài truyền đến một thanh âm mạnh mẽ, nhưng lại sử dụng tiếng Trung Quốc nghe hơi quái dị. Tần Lạc và Ly hai mặt nhìn nhau, cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì nữa. Cục điều tra liên bang sao lại tới? Bọn họ tới làm gì? Ly nhìn về phía Tần Lạc, thấy Tần Lạc gật đầu. Người đến thì đã đến. Chẳng lẽ lúc này lại tái mét mặt mà hét lớn tôi không có ở đây, hoặc là nói cứ ngăn người ta ở ngoài là có thể giải quyết vấn đề sao? Ly mở hé cánh cửa, hai người đàn ông cao lớn xuất hiện. Ánh mắt bọn họ liếc qua Tần Lạc, rồi sau đó dừng lại trên người Ly. Có chuyện gì sao? Tần Lạc hỏi. Trực giác hắn cho biết những người này nhằm vào Ly mà đến. Hắn tự nhiên đi đến trước mặt, thân thể nghiêm nhẹ, che Ly ở phía sau lưng. Hắn không phải là người vô ơn, Ly đã vì hắn mà làm nhiều như vậy, hắn đều ghi lòng tạc dạ. Bây giờ có nguy hiểm, hắn không do dự che phía trước mặt nàng. Ly thấy được màn này, khoe miệng khẽ nở nụ cười mịn. Hai người này rõ ràng là người Mỹ, một người không nhìn về Tần Lạc mà ánh mắt nhìn về phía Ly ẩn chưa địch ý tiểu thư. Dạng sáng nay cô có xuất hiện ở đường 72 không? Không. Lee trực tiếp phủ nhận. Nhưng những máy quay giám sát ở bên đường của chúng tôi có ghi lại. Người kia nói, lấy từ trong túi ra một cái điện thoại di động. Ở bên trong điện thoại có một đoạn video. Trong video có thể nhìn thấy Lee đang đội vàng chạy trên nóc một đám xe hơi. Trang cảnh nhìn khá đặc sắc, kích thích. Lee nhìn lướt qua, nói, hình như có đi qua, bất qua tôi cũng không nhớ rõ ràng lắm. Xin mời đưa ra chứng kiện, thẻ chứng minh thân phận. Người đàn ông có mũi như chim ưng nói. Xin mời các ông đưa ra chứng kiện. Lee phản kích. Trong mắt hai người thoáng vẻ tức giận, đều móc ra chứng kiện FBI từ trong túi. Lee kiểm tra qua, thấy chứng kiện của hai người này là thật. Mặc dù không vui nhưng cũng móc ra chứng kiện của mình từ trong ví. Tiểu thư, cô có phải quân nhân hay không? Người đàn ông mũi như chim ưng kiểm tra qua chứng kiện của Lee rồi hỏi. Không phải. Lee lại phủ nhận. Thật không? Người đàn ông nhếch miệng cười nhạt. Trong nháy mắt đã giết chết hai người, động tác nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn. Nếu như không phải quân nhân chẳng lẽ là sát thủ? Chương 1067. Đánh nhau các ông không phải là đối thủ của tôi. Chương 1067. Đánh nhau các ông không phải là đối thủ của tôi. Căn phòng màu trắng, những dụng cụ mới tinh như vừa được mua. Một người mặc áo bệnh nhân màu trắng, tóc vàng nằm ở giữa khoang dưỡng bệnh. Vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt trợn tròn, như là khẩn trương, hoặc như là có chút ủy khuất không cam lòng. Vào khoang đi. Một lão nhân mặc áo dài màu trắng đứng ở dụng cụ đo trước phòng điều khiển nói. Một người phụ nữ trẻ tuổi cũng mặc áo dài màu trắng ấn nhẹ cái nút đỏ trên dụng cụ, một tiếng máy móc chuyển động vang lên, cửa khoang thuyền liền chậm rãi nâng lên. Đinh. Một tiếng vang thanh thúy truyền đến, cả khoang thuyền đã bị phong kín. Kiểm tra. Lão nhân lại lần nữa ra lệnh. Người phụ nữ tuổi còn trẻ liền đi tới phía trước dụng cụ kiểm tra, nhìn bề ngoài giống như là đồ chơi của trẻ em, bắt đầu sử dụng để kiểm tra. Trên đồng hồ đo liền xuất hiện hình ảnh lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của người phụ nữ. Gan, thận, nhịp đập trái tim, một mỗi khí quan đều xuất hiện trên màn hình, rõ ràng giống như phẫu thuật người bệnh ra xem xét. Con người ở trên thế giới này là sinh vật có sức sáng tạo nhất. Bọn họ có thể làm cho sắt thép có thể bay lượn trên bầu trời, có thể chui vào đáy biển để tìm bảo tàng, cũng có thể không cần mổ bụng mà vẫn có thể nhìn rõ khí quan trong cơ thể. Cũng chưa kết thúc, lão giả còn ra lệnh một lần nữa, phân tích trạng thái lòng. Người phụ nữ tuổi còn trẻ khẽ đẩy nhẹ kính mắt trên mũi, sau đó lấy ra một cái dụng cụ giống như nắp tre, ấn một cái nút màu đen bên trong. U. Dụng cụ phát ra một tiếng xé gió nhỏ, sau đó trên màn hình xuất hiện biến hóa. Nguyên bản là hình ảnh nội tạng thấy được rõ ràng đã trở nên mơ hồ hơn, nhưng cũng giống hình ảnh lúc trước như lúc. Người phụ nữ chậm rãi di động cánh tay, hình ảnh biểu hiện trên màn hình cũng thay đổi liên tục. Tiếp theo, chân mày của nàng cau lại. Nàng di động tay qua lại trước bụng chừng 2-3 lần rồi mới dừng lại. Đã phát hiện. Người phụ nữ nói. Không cần nàng báo cáo. Tầm mắt lao bác sĩ đã sớm chăm chú nhìn vào hình ảnh trước mặt. Hình ảnh trên dụng cụ kiểm tra chính là trạng thái lỏng của đại tràng. Trên hình ảnh trạng thái lỏng của đại tràng vẫn còn lưu lại hai đường nét nhỏ như hai sợi dây. Không cần hoài nghi, đây tất nhiên là con rắn nhỏ theo như lời bọn hắn nói. Ông ta nhìn chăm chú trong chốc lát rồi nói, có biện pháp tốt nào lấy bọn nó ra không? Phẫu thuật hiển nhiên là có thể lấy bọn nó ra. Nhưng nếu muốn phẫu thuật, lao tiến sĩ lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy sao? Cho nên, người phụ nữ trẻ tuổi trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói, MC có thể giết bọn chúng ngay tại đó, rồi thông qua bài tiết ra ngoài cơ thể. MC là một loại độc dược không có hại đối với cơ thể, có thể trực tiếp sử dụng bên trong khí quan. Dùng dược đi. Lao tiến sĩ không chút do dự nói. Vâng, tiến sĩ. Người phụ nữ lên tiếng. Sau đó đi đến bên cạnh, mở ra một cái tủ, bên trong chứa đầy những cái lọ chứa chất lỏng màu lam. Trực tiếp lấy ra một cái lọ. Người phụ nữ mở cái lọ, sau đó lấy ra một cái kim tiêm, hút hết chất lỏng trong cái lọ rồi tiêm vào bụng người phụ nữ trong khoang thuyền. Kim tiêm đâm vào da thịt, trực tiếp đâm vào đại tràng. Chất lỏng màu lam phun ra, tràn ra bên trong đại tràng. Một màn làm cho người ta kinh hãi xảy ra. Hai sợi dây nhìn như an tĩnh kia chính là hai con rắn trong bụng ngọc nữ, cảm tưởng như đang trong trạng thái ngủ đông, đông nhiên liều mạng lúc đích. Hơn nữa, chúng nó nhúc nhích không hề có quy tắc. Chúng nó không có chui xuống, cũng không có chui lên, mà liều mạng đánh tới thành đại tràng, giống như một con rùa bên trong lọ thủy tinh, muốn trực tiếp phá vòng vây từ đây. A a a, trong khoang thuyền vang lên tiếng thét chói tai, ngọc nữ liều mạng dãy rủa, hai chân đạp loạn, hai tay cào vào khoang thuyền. Tích tích tích. Thanh âm cảnh báo phát ra chói tai, tầm mắt mọi người trong phòng thí nghiệm đều bị hấp dẫn về phía này. Xảy ra vấn đề gì? Lao tiến sĩ la lớn. Không biết người nữ trợ thủ trẻ tuổi cũng bị một màn đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ hãi, từ khi bắt đầu nghề nghiệp này tới nay, nàng chưa từng gặp qua chuyện nào lạ lùng như vậy. Chúng nó hình như dự cảm thấy nguy hiểm, đang muốn chui ra từ trong bụng ngọc nữ. Đáng chết. Tiến sĩ mắng. MC đối với chúng nó không có một chút hiệu quả nào sao? Ít nhất hiện tại không có tác dụng. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị nói. MC là một loại gen độc có tính chất mạnh mẽ, chỉ cần hơi tiếp xúc là có thể giết chết mục tiêu. Nhưng hai con rắn nhỏ chết tiệt này đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Làm sao chúng nó biết được có nguy hiểm? Một đám người bước nhanh tới, người cầm đầu lên tiếng, bác sĩ Dulac, xảy ra chuyện gì thế? Phát hiện rắn độc. Lao tiến sĩ vẻ mặt không thể tin nổi nói, nhưng chúng nó lại có thể miễn dịch đối với gen độc dược. Hả? Điều này sao có thể? Dường như tiểu lão đầu cũng không cách nào tiếp nhận giải thích như vậy. Chúng nó chỉ là rắn độc bình thường, làm sao có thể miễn dịch đối với gen độc dược? Các ông có thể chuẩn đoán sai hay không? Bá tước tiên sinh, ông nghi vấn trình độ chuyên nghiệp của chúng tôi sao? Tiến sĩ Dulac tức giận nói. Bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác, cũng không có chút quan hệ trực tiếp nào. Cho nên tiến sĩ Dulac là người đứng đầu phòng thí nghiệm này cũng không sợ gì bá tước là người bên ngoài này. Ha ha, tôi không có ý tứ như vậy. Tiểu lão đầu ha ha cười, thân thể hắn chỉ đứng đến bả vai của tiến sĩ Dulac, chàng cảnh nhìn như vậy có chút buồn cười. Nhưng hai người thanh niên tuổi trẻ đứng phía sau hắn, cho dù là khỏe miệng hay bề ngoài khuôn mặt, căn bản là không có một cử động nào. Hoàn toàn làm như không nhìn thấy gì. Tôi chỉ không thể tiếp nhận chuyện này, chẳng lẽ tiến sĩ có thể tiếp nhận sao? Tôi cũng không thể tiếp nhận. Tiến sĩ Dulac chăm chú nói. Đồng bạn của ông đang rất thống khổ. Tôi nghĩ các ông nhất định có biện pháp trợ giúp nàng. Tiểu lão đầu đối với tiến sĩ có vẻ rất có lòng tin. Trước cứ đem nàng gây mê đi. Tiến sĩ Dulac nói. Không có vấn đề gì. Ông là chuyên gia về phương diện này. Tiểu lão đầu gật đầu đáp ứng, không chút do dự. Thực hiện trình tự gây mê. Tiến sĩ Dulac ra lệnh. Nữ trợ thủ đáp ứng một tiếng, lập tức hướng về phía bên trong khoang nghỉ dưỡng bắn ra một đám xương. Đợi sau khi xương mù tan hết, người phụ nữ tóc vàng đã đình chỉ nhúc nhích. Mà trên đồng hồ đo trạng thái lỏng, hai con rắn nhỏ trong đại tràng vẫn còn cử động nhẹ. Thật sự đáng chết. Tiến sĩ Dulac lại mắng lần nữa. Ông cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Thêm một dòng MG2 đơn vị. Vâng, tiến sĩ. Nữ trợ thủ đáp ứng. Tiểu lão đầu nhìn thoáng qua dụng cụ trên bàn, sau đó nói với hai người trẻ tuổi phía sau, các anh theo tôi ra đây. Hai người liếc nhau một cái, một trước một sau đi theo tiểu lão đầu ra ngoài. Thấy không? Đây là hậu quả do các anh thi hành nhiệm vụ thất bại. Tiểu lão đầu ha ha cười nhìn hai người trước mắt, như đang nói chuyện bình thường trong nhà. Thực xin lỗi. Hai người đồng thời lắc đầu xin lỗi, giống như đã diễn tập qua vô số lần. Mặc dù tiểu lão đầu cười rộ lên rất hòa ái, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy dễ dàng gì, ngược lại cảm giác như có một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi biết các anh đã cố hết sức, nhưng tôi thật sự rất ghét cảm giác thất bại. Khuôn mặt tươi cười của tiểu lão đầu đống nhiên biến mất, dường như chưa từng xuất hiện qua. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Rất cùng với tiểu nữ hải kia hạ độc, cũng sẽ không bị FBI đụng đến. Các anh hãy chuẩn bị cho thật tốt, bất luận là sống hay chết cũng phải đem hắn về đây. Vâng. Hai người đáp ứng. Ánh mắt của tiểu lão đầu giống như cá chết, quét tới quét lui trên mặt hai người, nói, tôi nghĩ không cần nói lại cho các anh nữa. Tôi ghét nhất là thất bại, bất luận là thất bại của tôi hay của các anh. Chúng tôi biết phải làm như thế nào. Người có hai tròng mắt màu xanh nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong suốt về phía phòng thí nghiệm, nói dứt khoát. Nơi ấy, là em gái hắn đang nằm. Nghe được câu hỏi của hai người đàn ông FBI, lông mi li lại lần nữa cao lại, hừ lạnh nói, không phải quân nhân, cũng không phải sát thủ, chỉ là chút yêu thích nghiệp dư mà thôi. Có đúng không? Chỉ là yêu thích nghiệp dư mà có thể lợi hại như vậy. Công phu Trung Quốc thật là thần kỳ hả? Người đàn ông tóc quăn vừa cười vừa nói. Chỉ mạnh hơn đám phế vật các ông một chút thôi. Li thừa nhận không chút khách khí. Cô ánh mắt dò xét của người đàn ông tóc quăn trở nên tàn nhẫn. Tôi mặc kệ cô là ai, mặc kệ cô có phải là quân nhân hay là sát thủ bây giờ, hai người phải theo chúng tôi đi một chuyến. Không đi. Li cự tuyệt dứt khoát. Sợ rằng không phải do cô quyết định. Người kia cười lạnh, nói. Li quét mắt nhìn hai người nói, càng không phải do các ông. Nơi này là nước Mỹ, không phải là Trung Quốc các người. Người đàn ông tóc quăn tức giật quát. Bọn họ tại nước Mỹ có địa vị cực cao, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải có bộ dáng cẩn thận. Không nghĩ tới hai người tới từ Trung Quốc lạc hậu này lại dám nhiều lần khiêu khích sự kiêu ngạo cùng tự tôn trong lòng họ. Tôi biết. Li nói với vẻ đương nhiên. Nhưng nếu đánh nhau, các ông không phải đối thủ của tôi. Chương 1068. Giữ thể diện làm gì? Chương 1068. Giữ thể diện làm gì? Teddy và Kevin thực sự tức giận. Nhờ họ là nhân viên điều tra FBI chứ không phải là nhân viên đánh máy chữ của cửa hàng phổ tỏ cọp đi. Bọn họ làm trong một ngành thần bí nhất thế giới, là chủ đề của vô số nhân vật chính anh hùng trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Hơn nữa bất kỳ người nào trở thành nhân viên FBI mà không trải qua quá trình tuyển lựa 1 trong 1.000, sau đó còn trải qua một quá trình huấn luyện gian khổ lâu dài. Thế nhưng trong mắt người con gái nhỏ bé ở nơi này, bọn họ giống như một đám phế vật. Điều này khiến bọn họ không tức giận sao? Tại sao? Cô còn muốn ra tay với chúng tôi hả? Kevin âm trầm hỏi, cô có biết làm vậy hậu quả sẽ như thế nào không? Tôi không muốn nghĩ xa như vậy. Li nói. Nhưng nếu như các anh dám ra tay với tôi, đương nhiên tôi sẽ phản kháng. Như vậy cô hoàn toàn không muốn hợp tác với chúng tôi. Tôi không muốn hợp tác bất kỳ điều gì với các anh. Cô giết người. Kevin chỉ vào điện thoại di động trong tay nói, cô nhất định phải khai báo động cơ giết người. Hơn nữa rất có khả năng cô sẽ chịu hình phạt tù trong nhiều năm. Khi cô ra ngoài, rất có thể đã trở thành một bà già tóc bạc rồi đó. Đó không phải là giết người mà chỉ là tự vệ. Li Kinh bị nói. Hai người này thật sự không thể uy hiếp được nàng. Có người thuê xe đụng ông chủ của tôi chỉ còn cách tự vệ. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện một vệ sĩ như tôi nên làm hay sao? Vệ sĩ? Kevin cười nhạt. Tiểu thư Long Li, đừng giỡn chơi nữa. Cô là quân nhân đặc chủng Trung Quốc, tại sao cô lại trở thành vệ sĩ của một thầy thuốc? Khi nghe Kevin nói, ánh mắt Li và Tần Lạc cùng trở nên hung tợn. Đám người này tới vì ý đồ. Rõ ràng bọn họ đã biết thân phận thực sự của Li nhưng cho tới tận lúc này mới bật trần. Hơn nữa bọn họ còn muốn dẫn Li đi tiếp tục điều tra là vì mục đích gì? Lần va chạm trên phố này có liên quan gì tới bọn họ không? Chỉ trong nháy mắt hàng trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang trong đầu Tần Lạc khiến hắn không tự chủ được phải cau mày, cảm giác suy nghĩ tự hỏi thật là đau đớn. Nhưng vì sự sống còn, hắn không thể không hao phí sức sống tuổi trẻ và thời gian có hạn của mình. Giật và Hồng Phu đã rời khỏi Tần Lạc. Bên cạnh Tần Lạc chỉ còn mình Li. Tần Lạc gặp tập kích bất ngờ trên đường, Tiểu Lưu bị đụng bắn tung đi chỗ khác, Li kịp thời chạy tới giết chết hung thủ. Khi quay về khách sạn thì Ngọc Nữ mất tích, trong khi đó nhân viên điều tra FBI lại tới. Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy. Nếu như Li bị chúng mang đi, chính mình trở thành tư lệnh không quân sao? Tại sao chúng lại muốn dẫn Ly rời khỏi mình mà không định giết chết cùng với mình nhỉ? Có lẽ vì chúng không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với Ly khi đã biết rõ thân phận của cô ấy. Nếu như chúng giết chết Ly, cho dù là chính phủ Mỹ cũng khó mà ăn nói với phía chính phủ Trung Quốc. Vậy hai người bị Ly giết chết chỉ là con mồi xui xẻo, có thể giết mình thì quá tốt, còn không giết được mình thì cũng đủ dẫn dụ Ly rời khỏi Ngọc Nữ để cô ta có thể trốn thoát, cũng như khiến Ly quấn vào chuyện này mà không thể nào thoát ra được khi sát thủ chính thức ra tay. Khi đó mục tiêu chính thức của chúng sẽ là mình, không có lực lượng trợ giúp, sức lực yếu đuối. Con tầm bị lột mất kén, chân tướng sự việc gì vậy Trần? Tần Lạc không cảm thấy kiêu ngạo hay đắc ý gì đó mà ngược lại tâm trạng hắn càng thêm nặng nề. Ngay cả lực lượng như FBI chúng cũng có thể điều động thì trên thế giới này còn chuyện gì chúng không thể làm được. Cứ như vậy Tần Lạc biết bản thân mình cần phải làm gì. Thầy thuốc thì sao nào? Thầy thuốc thì không có quyền dùng bệ sĩ hả? Các người dựa vào cái gì mà sỉ nhục nghề nghiệp vĩ đại của chúng tôi? Chẳng lẽ khi các người ốm, cả người không đi khám bác sĩ hả? Tần Lạc làm như hắn bị kích động bởi câu nói của hai người, hắn thở hổn hển quát mắng rất to. Vì giọng nói của Tần Lạc quá to, hơn nữa giọng nói cực kỳ kích động khiến ánh mắt hai người Teddy cũng phải chú ý tới hắn. Teddy cau mày nhìn Tần Lạc nói, "Tiên sinh, chúng tôi không có ý sỉ nhục nghề thầy thuốc, chúng tôi cũng không có ý công kích anh. Các người cho tôi là kẻ ngốc hả?" Tần Lạc không muốn mình bị rơi vào bị động. "Mới rồi các người đã nói tiếng Trung Quốc, không phải tiếng Anh nên tôi đã nghe thấy rất rõ ràng. Anh đã nói một quân nhân đặc chủng không thể làm vệ sĩ cho một thầy thuốc. Chẳng lẽ đây không phải là sỉ nhục sao? Tại sao thầy thuốc không thể mời vệ sĩ? Chẳng lẽ vì thầy thuốc quá nghèo sao? Có phải các người muốn nói đây là một nghề nghiệp đê tiện, tính mạng không đáng giá một xu sao? Nếu như có kẻ thuê người lái xe đụng vào tôi chết cũng đáng sao?" Nếu như lúc này hai người tẹt đi nghe mà không hiểu những câu nói này là cố ý bới móc, đương nhiên bọn họ không xứng được tuyển vào FBI. Sở dĩ tới lúc này bọn họ mới nghĩ tới nguyên nhân này là vì từ trước tới nay chỉ có bọn họ cố tình điều tra người khác, không ngờ lúc này còn có người to gan lớn mật chủ động tra hỏi bọn họ. Đầu gã này bị kẹp vào cửa sao? Hay vì gã đã uống quá nhiều đặc sản sữa Tam Lộc Trung Quốc? Vậy anh muốn thế nào? Kevin không nhịn được lên tiếng hỏi. Mục tiêu của bọn họ là dẫn Ly đi, còn về chuyện lòng tự trọng, sự kiêu ngạo của nghề thầy thuốc thì hoàn toàn không liên quan tới bọn họ. Cho dù là gã này sống hay chết, hoàn toàn không dính dáng gì tới bọn họ. Thậm chí bọn họ còn không thèm liếc nhìn gã. "Xin lỗi." Tần Lạc kiên quyết hỏi, "Các vị phải xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ kiến nghị lên Đại hội Y học truyền thống và chính phủ Mỹ. Các vị đã sỉ nhục một nghề nghiệp vĩ đại, cũng như sỉ nhục một người hành nghề y y." "Không thể nào." Kevin nói, "Hơn nữa chúng tôi cũng không sỉ nhục anh. Anh còn phủ nhận hả?" Tần Lạc đùng đùng nổi giận giơ một ngón tay chỉ vào đầu Kevin quá to. Lúc này Kevin và Teddy có cảm giác như bản thân mình đang bị người khác sỉ nhục. "Hỗn láo, hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Nếu như sau khi tôi nói xong, ngón tay của anh vẫn chỉ vào mặt tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn mất nó. Còn dám uy hiếp người khác?" Anh bạn Tần Lạc đùng nổi giận. Anh bạn Tần Lạc đã nổi điên, hắn muốn liều mạng với hai gã FBI này. Tần Lạc vung tay đấm một đấm vào mặt Kevin, nhưng phản ứng của Kevin cũng rất nhanh, gã vội vàng vung tay ngăn cản. Phịch. Nắm tay Tần Lạc nện vào cánh tay Kevin. Tần Lạc cau mày vì dù gì đi nữa tay không nện vào xương không thể tránh khỏi đau đớn. Giang giác. Kevin cuống cuồng lui người về sau. Từ đoạn cánh tay truyền tới âm thanh gãy của xương khớp. Một đòn đánh ra khiến cái bụng ngập tràn bất tức của Tần Lạc vẫn chưa hoàn toàn được giải phóng. Vì vậy Tần Lạc thừa thắng xông lên truy kích, chân phải hắn mãnh liệt hất lên, đầu gối thúc mạnh vào bụng Kevin. Hai cánh tay Tần Lạc cũng lao về phía trước, tìm kiếm mục tiêu, tư thế hầu tử lao nguyện. Bởi vì Kevin rất cao nên Tần Lạc dự định kéo đầu Kevin xuống khóa chặt như vậy mới có thể đánh được. Điên rồi. Hắn hoàn toàn điên rồi. Đây chính là nước Mỹ, FBI bọn họ còn chưa ra tay mà có kẻ đã dám ra tay trước, còn đánh bị thương đồng nghiệp của bọn họ. Teddy như nổi điên, gã thật sự không thể chấp nhận tình trạng quái quỷ này. Cho dù trong lòng Teddy không chấp nhận điều này nhưng đây đã là sự thật. Khi nhìn thấy Tần Lạc đã thương Kevin nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục tấn công, Teddy giơ tay thò vào trong người, chạm vào khẩu súng. Mẹ kiếp! Teddy chỉ muốn bắn chết thằng con này. Khi tay Teddy mới chạm vào khẩu súng, chưa kịp rút súng ra bắn, một thanh chủy thủ lạnh như băng đã kề vào cổ gã. "Cô không dám giết tôi." Teddy nghiêm túc nói. "Bởi vì cô là quân nhân. Cô biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì." "Wing!" Lee vung tay đánh vào mặt Teddy. Trên mặt Teddy in dấu năm ngón tay của Lee rất rõ ràng. "Nhưng tôi có thể làm được anh." Lee bình tĩnh nói. "Chúng mày chuẩn bị ở tù đi." Lúc này bản tính lãnh huyết của Teddy đã hoàn toàn bị chọc giận. Gã không còn ý kỵ gì nữa, chỉ muốn một hai rút súng bắn chết hai đứa điên này. Hơn nữa Teddy cũng biết Ly không dám giết gã vì điều này sẽ mang tới cho đất nước Trung Quốc những hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ly chém súng đao vào cổ Teddy, hai mắt Teddy tối sầm, cả người mềm nhũ ngã xuống đất. "Ta ghét nhất là người nói nhiều." Ly khinh thường nói. Tần Lạc cũng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến của mình. Tần Lạc là người ra đòn trước. Người có ý tấn công người vô ý đòn đánh đầu tiên của Tần Lạc đã khiến Kevin gãy xương cánh tay. Hai bàn tay Tần Lạc hợp lại vít cổ Kevin xuống. Đầu gối hắn điên cuồng thúc vào bụng Kevin. Sau hai chiêu Kevin đã mất đi năng lực chống cự. Sau đó Tần Lạc vung tay đấm từng quyền mạnh vào bụng Kevin. Cuối cùng Tần Lạc mệt mỏi, hắn ngồi phịch xuống đất. Lee nhìn hai gã nhân viên điều tra nằm trên nền nhà nói, bọn họ là nhân viên FBI. "Ai bảo vậy?" Tần Lạc phủ nhận, nhân viên FBI sao có thể tự tiện xông vào nhà dân thường, vô cớ ra tay đánh người, có hành động tục tĩu với một cô gái Trung Quốc xinh đẹp. Khi Tần Lạc nói, hắn kéo tay Lee ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
Tần Lạc cầm cánh tay Kevin đang nằm trên mặt đất sờ loạn lên quần áo của mình một lát, sau đó hắn còn bảo Ly xé rách một vài chỗ trên lưng áo và những chỗ khác hơn nữa. Tần Lạc còn ấn ngón tay Kevin vào những miếng vải rách. Sao FBI có thể ỷ thế hiếp người, lại còn ra tay đánh người? Tần Lạc còn cầm bàn tay Kevin sờ soạn lên người hắn một lúc. Cũng may lúc này Kevin đang bất tỉnh. Nếu như Kevin tỉnh lại, tình trạng này thật khiến hai bên lâm vào tình trạng xấu hổ. Ồ, được rồi. Nhân viên FBI còn uống rượu. Tần Lạc chạy tới chỗ tủ rượu trong phòng, lấy ra một chai whisky nhỏ, tới đổ vào trong miệng Kevin, cuối cùng hắn đổ một non nửa chai còn lại vào quần áo của mình. Cuối cùng Ly cũng nhận ra ý định của Tần Lạc. Nàng nhíu môi nói, không biết xấu hổ. Mọi người sắp chết, còn giữ thể diện làm gì? Tần Lạc nhún vai thờ ơ nói. Ly không khỏi ngây ngửa khi nhìn người đàn ông này nghiêm túc làm chuyện xấu một cách say mê. Chương 1069. Sau này cô ấy có thể gả cho người nào nữa đây? Chương 1069. Sau này cô ấy có thể gả cho người nào nữa đây? Tần Lạc vứt vỏ chai rượu trên mặt đất, ném chiếc khăn đã dùng vào trong máy giặt, lau chùi lại hiện trường, xóa đi những dấu vết có thể khiến kẻ khác nhận ra sơ hở. Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, Tần Lạc bình tĩnh đứng một góc, lặng lẽ suy nghĩ, kiểm tra lại toàn bộ quá trình một lần nữa. Hơn nữa Tần Lạc còn suy tính tới những khả năng sẽ xảy ra và biện pháp giải quyết. Sau khi không thật sự tìm ra bất kỳ sơ hở nào, Tần Lạc mới bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Tần Lạc trong dáng điệu sợ hãi tái mét mặt, bước chân lảo đảo chạy tới vị trí ở cửa phòng mà camera có thể quay được, gào lên, "Cứu với! Người đâu, mau cứu với! Bảo vệ đâu? Có người tự tiện xông vào trong phòng của chúng tôi, nên biết rằng khách sạn này chính là nơi đón tiếp đại biểu tham dự đại hội y học cổ truyền. Trong khách sạn này có rất nhiều thầy thuốc từ các nơi trên thế giới về tham dự đại hội, ở bên ngoài cửa cũng có rất nhiều phóng viên tụ tập đưa tin, chính vì vậy khách sạn đặc biệt coi trọng, giám sát an ninh trong khách sạn cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc dù là đêm khuya cũng có người bảo vệ cửa trước. Khi phát hiện có chuyện xảy ra ở hành lang, ngay lập tức có người tắt màn hình, thông báo cho quản lý Lý Án. Lại là người này. Lý Án nói nhỏ một câu, sau đó gã lập tức ra lệnh qua bộ đàm. Cùng lúc đó Lý Án cũng lập tức đứng dậy chạy tới phòng Tần Lạc. Lúc này những người sớm đang trong giấc mộng đẹp đều bị tiếng gào thét thê lương của Tần Lạc đánh thức. Ngọn đèn nhỏ như chiếc chén trong phòng bật lên. Có người hé cửa nhìn ra ngoài hành lang. Khi bọn họ thấy người hô cứu mạng chính là người đêm qua mới gây náo động ở đại hội y học cổ truyền, không tất cả chỉ là người quan sát xem gã tiểu tử bài phong lẫm liệt này biểu diễn khiến tâm trạng của cả đám người bừng bừng tiêu đốt. Cho dù là giáo sư hay là phó giáo sư, cho dù là viện trưởng hay phó viện trưởng, cho dù là chuyên gia hay là chuyên môn, bọn họ mặc quần áo ngủ hay đi dép lê loẹt quẹt chạy tới, bọn họ muốn chứng kiến cận cảnh một anh hùng gặp chuyện bất hạnh. Còn có chuyện gì khiến con người ta hưng phấn hơn chuyện này không? Đương nhiên càng có nhiều người, Tần Lạc càng biểu diễn mượt mà hơn. Tần Lạc với sắc mặt căng thẳng, chỉ vào trong phòng, nói to bằng tiếng Trung Quốc mà đại đa số người ở đây không hiểu, có người xông vào phòng chúng tôi. Chúng là đám côn đồ bảo vệ đâu? Tại sao lúc này vẫn chưa thấy bảo vệ? Lúc này bảo vệ của khách sạn đã tới, đội trưởng đội bảo vệ chính là Lý Án. Khi chứng kiến tình cảnh vô cùng náo động ở bên này, rất nhiều khách bị đánh thức khiến Lý Án không khỏi thầm mắng Tần Lạc lắm chuyện. Gã biết lần uy tín của khách sạn lại một lần nữa bị tổn hại. "Thưa ngài, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Lý Án tiến lên hỏi. Lý Án không biết tiếng Trung Quốc nên gã chỉ có thể nói chuyện với Tần Lạc bằng tiếng Anh. May mắn là khách sạn có nhân viên phiên dịch chuyên trách, giải quyết vấn đề giao tiếp là chuyện của bọn họ. "Các vị quản lý như thế nào vậy? Tại sao lại có người ngang nhiên xông vào trong phòng của chúng tôi?" Tần Lạc gào to. "Các vị hãy xem đi, hãy mau tới xem đi. Những người này giả vờ là nhân viên điều tra liên bang, gặp chúng tôi mở cửa phòng. Không ngờ sau khi chúng tôi mở cửa phòng thì xảy ra chuyện như này. Sao tình hình trị an của nước Mỹ lại kém như này? Đây là khách sạn 5 sao ư? Chẳng lẽ không thể bảo đảm an toàn cho khách sao?" Tần Lạc vừa nói đã ngay lập tức chủ mũ, nói về tình hình trị an nước Mỹ và việc bảo đảm an toàn của khách sạn. Hắn làm vậy để có thể chiếm thế chủ động. Sau khi nghe phiên dịch thuật lại, Li An nói, "Quý khách, xin không nên kích động. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng." "Từ từ nói? Hãy từ từ nói, bạn của tôi không giữ được chi tiết. Chúng đánh người, có ý đồ làm bậy với bạn của tôi. Những kẻ này là lưu manh, là đồ cặn bã, là đồ háo sắc. Đáng lẽ cần phải kéo chúng ra ngoài đánh chết." Tần Lạc vì không muốn để bọn họ thu xếp ổn thỏa chuyện này nên hắn cố ý quát to. "Đây là khách sạn 5 sao hả? Tại sao lại cho hạng người này vào trong khách sạn? Phòng của chúng tôi mới bị người ta đột nhập, trong phòng mất một vài đồ vật quý. Kết quả của các vị là các vị sẽ nói camera theo dõi bị người cắt. Các vị nghĩ chúng tôi là đồ ngốc hả? Nhất định việc này có liên quan tới nhân viên của khách sạn. Không phải Tần Lạc cứ muốn gây chuyện với khách sạn bất hạnh này mà vì hắn không làm như này, hắn sẽ không thể giải thích chuyện những tên côn đồ này xông vào phòng là có thật. Sự an toàn của khách sạn không bảo đảm, sau đó khách sạn xảy ra vài việc, như vậy mới hợp lý, khiến mọi người dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn. Càng lúc càng có nhiều khách đổ sang bên này, thậm chí có cả người ở tầng trên và mấy tầng bên dưới cũng tới, thậm chí có người còn dẫn theo phiên dịch. Người phiên dịch đã phiên dịch câu nói của Tần Lạc sang tiếng Anh. Vì vậy ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Án, những ánh mắt hồ nghi, không thiện cảm. "Trời ơi! Khách sạn này quá nguy hiểm, thì ra bọn họ bị mất đồ đạc quý trong phòng. Sau này mọi người ra ngoài cần phải cẩn thận một chút. Ồ, bạn của anh ta bị người khác khiếm nhã hả? Sự an toàn của khách sạn này rất vớ vẩn, bạn của anh ta đang ở đâu nhỉ? Nếu như Lý Án có thể làm được, gã nhất định sẽ tông cho gã Tần Lạc ba hoa trích trẻ này một cú vào mặt." Thế nhưng lúc này dưới con mắt quan sát của rất nhiều người, Lý Án không thể làm điều này. "Quý khách, trước tiên hãy để chúng tôi điều tra rõ chân tướng sự việc. Lý Ản cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng. Gã biết một khi sự việc hôm nay không xử lý tốt, công việc này của gã coi như đi đời nhà ma. Các vị hãy vào trong xem đi. Tân Lạc giống như một người vợ đang chịu oan ức, bực tức dậm chân một cái rồi quay người, ngoe ngoải đi vào trong phòng. Trước đó Lý Ản còn sợ gã khốn này nói dối, nhưng khi gã nhìn thấy hai gã đàn ông mặc cổm lễ đen đang nằm dưới sàn nhà trong phòng, gã có cảm giác da đầu mình hình như đang tê cứng. Xem ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo da màu đen đang ngồi trên ghế salon. Khi nhìn thấy người khác đi vào trong phòng, cô gái không thèm liếc mắt nhìn. Mái tóc dài rối tung, buông xóa che khuất khuôn mặt khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt cô gái, nhưng từ những nếp nhăn trên áo khoác và cúc áo sơ mi bung ra khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Có lẽ mới rồi cô gái này đã chống cự rất quyết liệt à nha. Giám đốc. Một bảo vệ tìm thấy giấy tờ trên người hai người đàn ông, điện thoại di động và mấy thứ đưa cho Lý An. Khi Lý An cầm lấy giấy tờ, nhìn qua, suýt chút nữa gã đã ngất xỉu. Đây chính là hai thẻ công tác FBI. Mặc dù Lý An không thể phân biệt được thật hay giả, nhưng chỉ dựa vào cảm giác khi cầm trong tay, Lý An tin rằng có lẽ là đồ thật. Hơn nữa hai người này đều có súng và còng tay. Nếu như hai người này chỉ là đồ lừa đảo, chuẩn bị như này không khỏi quá chu đáo. Thôi bỏ đi. Lý An ngăn cản thuộc hạ của mình tiếp tục lục soát người hai người đang ngất xỉu. Nếu như để gã lòng dạ độc ác này biết được đối xử như này ở chính khách sạn của mình, nhất định sau này khách sạn sẽ được đối xử một cách đặc biệt. Có chuyện gì với bọn họ vậy? Lý An nhìn Tần Lạc hỏi. Chúng động tay động chân với bạn tôi. Đương nhiên chúng tôi tức giận, sau đó hai bên xảy ra xung đột, Tần Lạc thở hổn hển nói. Vì xảy ra xung đột nên sau đó bọn họ ngã lăn xuống đất sao? Lý An hỏi Tần Lạc. Không ai trả lời câu hỏi này vì ai nghe cũng có thể hiểu được, đều cười hiểu ý người của FBI xông vào phòng của người khác, trêu ghẹo dân lành sau đó bị người ta đánh ngất xỉu. Nếu như chuyện này đồn đại ra ngoài, ngành điều tra thần bí nhất thế giới mất thể diện khủng khiếp tới mức độ nào đây? Lý Án nhìn những manh vải nhỏ trong tay và thầm nghĩ, có lẽ những kẻ này chỉ giả mạo nhân viên FBI. Vì bị ảnh hưởng của phim ảnh Hollywood, ngay cả chính người Mỹ cũng nghĩ rằng không gì FBI không làm được. Không nói tới chuyện dũng cảm xông lên cứu máy bay bị cướp. Ngay cả chuyện xông vào một khách sạn mà còn bị người ta đánh ngất, không phải quá vô dụng sao? Báo cảnh sát. Lý Án nói với nhân viên của mình. Sau đó Lý Án đi đến trước mặt Tần Lạc nói, quý khách, chúng tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây xác nhận thân phận của bọn họ. Nếu như bọn họ đóng giả nhân viên FBI, vậy bọn họ sẽ trả một cái giá rất đắt. Đương nhiên Lý Án cũng không nói nếu như hai người này thật sự là nhân viên điều tra FBI thì sự việc sẽ như thế nào. Nếu như hai người này là nhân viên FBI thật, Lý Án gã không có tư cách tham gia vào chuyện này. Lý Án thật sự hy vọng hai người này là thật. Không ngờ gã Tần Lạc không biết xấu hổ, giảo hoạt này lại nắm được điểm yếu của Lý Án. Nếu như cảnh sát nhận bọn họ là nhân viên điều tra FBI, vậy bọn họ có thể vô tội, được thả ra không? Tôi biết ở nước Mỹ không ai có thể gây khó dễ cho bọn họ. Thế nhưng tất cả là như thế thì bọn họ có quyền xúc phạm phụ nữ một đất nước hữu nghị sao? Nếu như vậy bây giờ tôi sẽ tố cáo với các tổ chức nhân quyền quốc tế, tố cáo tội ác này của các người. Không không không. Lý Ản cuống quýt xua tay. Gã thật sự chỉ muốn quỳ xuống ôm chân thằng khốn này mà gọi là ông nội, chỉ gã khốn này không gây phiền phức cho mình nữa. Tôi không có ý như vậy, chỉ cần bọn họ phạm tội, đương nhiên bọn họ cần phải bị trừng phạt. Trước pháp luật, mọi người đều như nhau. Tôi sẽ chờ. Chúng ta, tất cả mọi người đều chờ. Hãy chờ xem các vị có thể trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. Tần Lạc tức giận nói. Tần Lạc đi tới ngồi xuống bên cạnh Ly, giơ tay ôm Ly vào ngực mình, lén ôm chặt, hắn để đầu Ly tựa vào bờ vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Ly, dịu dàng nói, không phải sợ, không phải sợ, không có chuyện gì, chỉ coi như bị chó cắn một cái. Nếu như không có ai muốn lấy em thì anh tình nguyện lấy em. Tần Lạc không nhận ra rằng thân thể Ly cứng đờ trong vòng tay hắn. Tần Lạc quay người nói với Lý Án, phụ nữ Trung Quốc chúng tôi chú trọng nhất danh tiết. Khi gặp phải chuyện như này, anh bảo sau này cô ấy còn có thể lấy ai được nữa đây,